Chương 940, Kiếm Đảm Cầm Tâm. Chương 940, Kiếm Đảm Cầm Tâm. Ở Hồng Hoang Thiên Hạ đại thế đi về phía không biết thời khắc, người đạo tổ, Thiên Hạ đại thế lại đi về phía quý nhất. Một năm này, Yến Lấy Nhạc Nghị là hơn tướng quân, Hợp Yến, Tần, Hàn, Triệu, Ngụy công đủ, Lâm Truy bị công phá, cả thành cướp bóc đốt giết. Nước Tề quý tộc đã cùng quốc quân trốn đi Lâm Truy, trong thành còn giữ lại đa số người già trẻ em. Nhưng nước Yến chính là tới báo thủ, báo lại đủ diệt tiến mối thủ. Năm thứ 316 trước công nguyên, Yến Vương khoái nhường ngôi với tướng quốc Tử Chi, tiến hành cải cách, Thái tử Bình cùng tướng quân Thị bị làm phản, cuối cùng bị bình định, Thái tử Bình, Thị bị giết, quốc đô hỗn loạn. Tề Tuyên Vương nhân cơ hội phái Công Trương xuất quân, trong 30 ngày công diệt nước Yến, phá Yến đô, Yến Vương khoái bị giết, Tử Chi chạy trốn, sau bị Tề nhân bắt lại làm thành thịt muối, nước Tề chiếm cứ nước Yến dài đến 2 năm, nước Yến diệt vong. Lúc này, quân Tề quân kỵ suy đồi, đốt giết dâm cướp đưa đến nước Yến trăm họ khổ không thể tả, nước Yến trăm họ phấn khởi phản kháng, xua đuổi Tề nhân. Cùng lúc đó, Triệu, Ngụy, Hàn, Sở, Tần các nước cũng phản đối nước Tề thôn tính nước Yến, nước Tần xuất binh công đủ, nước Tề đồng minh Tống Khang Vương lâm trận trở giáo, quân Tề đại bại, nước Triệu đóng quân đủ Triệu biên cảnh tuyên bố nước Tề không lui binh tức khai chiến. Năm thứ 312 trước công nguyên, nước Tề rút quân. Nước Triệu Triệu Vũ Linh Vương phái binh hộ tống ở Hàn Quốc nước Yến công tử trước trở lại nước Yến, tức Yến Chiêu Vương. Yến Chiêu Vương phục quốc sau không quên nước Tề diệt quốc mối thù, quyền quốc chiến, nước Yến tấn công nước Tề, đại bại, chết trận Yến quân 100.000. Năm thứ 284 trước công nguyên, Tô Tần ly gián nước Tề bốn bề đánh ra, cuối cùng diệt Tống, chư hầu sợ hãi, đưa tới năm nước phạt Tề, nước Yến dùng nước Ngụy người Nhạc Nghị làm tướng, thế Tây quốc chiến, nước Tề chủ soái Sở Tử chạy trốn, nước Tề đại bại, liên quân của Ngũ Quốc đánh vào Lâm Truy, người Yến bắt đầu điên cuồng báo thù. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là tàn sát, máu chảy thành sông, thây ngã trải rộng, huyết khí tràn ngập. Duy Hồng Y địa phường, thành tre trở Lâm Truy chăm họ cuối cùng một chỗ tịch thổ. Lầu hai tiếng đàn bất bậy, dưới lầu thích khách bảo vệ, trẻ có già có, nữ có nam có, giờ khắc này, bọn họ không còn là nút trong bóng tối thích khách, mà là bảo vệ nước Tề chăm họ kiếm khách. Trường kiếm dao găm nơi tay, bao gồm tóc bạc hoa dâm phường chủ, không ai lui về phía sau. Hốt hoảng chạy trốn tới nơi này Lâm Truy chăm họ, lần đầu tiên phát hiện Hồng Y địa phường tiểu mỹ tươi cười dưới mặt hát. Làm nhạc sĩ cầm lên kiếm, làm vũ nữ đi lên trước. Các nàng trên người đã không còn một chút phong trần nữ tử phong trần, đang nổi môi không còn cười nói, chỉ còn lại có một cái yên lặng không tiếng động tà dương tơ hồng, làm trong mắt không còn phong tình vạn trùng, chỉ còn lại có lạnh băng vô tình lạnh lùng. Hồng Y Địa Phường, kiếm mạch xuất kiếm, đàn mạch khải đàn. Chứ không có ngày xưa ở Mỹ, tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Càng ngày càng nhiều người chạy trốn tới nơi này, càng ngày càng nhiều giáp sĩ cũng đuổi tới nơi này. Qua cùng mâu, kiếm cùng máu, nghĩ lướt qua ngưỡng cửa kia giáp sĩ đều chết hết, máu dọc theo nấc thang một cấp xuống phía dưới mở rộng, xếp thành hồ ao, thi thể vừa ngã vào ngoài cửa, lăn lộn xuống. Giáp sĩ càng ngày càng nhiều, bên ngoài lại càng ngày càng tĩnh. Cho đến võ ngựa trận trận băng lên, đến rồi rất nhiều tướng lãnh, còn có tùy theo mà tới đại đội lính cung nỏ. Tên lên dây, nỏ bên trên tên. Đồng loạt nhắm ngay Hồng Y Địa Phường, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Cầm đầu trung niên tướng lãnh, giơ tay lên, lại chậm chạp chưa từng buông xuống, tướng lãnh mặt vô biểu tình cương nghị gương mặt xảy ra biến hóa, hai hàng lông mày bị ngưng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiếng đàn truyền ra lầu hai. Cảnh cáo. Nhạc Nghị tay rơi xuống thời khắc, nghe được nhị lâu chủ người cảnh cáo, còn có một loại làm hắn rung động nguy hiểm. Mấy chục năm nhung mã đời sống, hắn chưa bao giờ hoài nghi mình đối nguy hiểm cảnh giác. Nơi đây bất tiện, hơn nữa nguy cơ sẽ tới từ lầu hai. Tiếng đàn dừng, tiếng bước chân vang lên, ở trong lầu lầu ngoài hơn 10.000 trong hai người, có thể thấy rõ. Cửa sổ mở ra, là một trương thanh tú mặt. Nhạc Nghị Hàn Thiết Đúc tạo vậy mặt lạnh bên trên lần đầu tiên xuất hiện lộ vẻ xúc động. Bởi vì Thạch Cơ làm một động tác, đưa tay, Nhạc Nghị bên hông đeo đại biểu Tam quân thống soái kiếm rơi vào Thạch Cơ trong tay. Nhạc Nghị sau lưng tướng lãnh giáp sĩ càng là lộ ra thấy quỷ vẻ mặt. Nhạc Nghị bản thân không hổ là kinh nghiệm xa trường một đại danh tướng. Gió tanh mưa máu gió to sóng lớn thấy nhiều, tâm tính tự nhiên bền bỉ, trong mắt hắn khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất, Nhạc Nghị trầm giọng mở miệng, "Kiếm tông." Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, "Nhưng có thể thối lui?" Nhạc Nghị tầm mắt hơi rũ, tiếp theo mắt hổ đột nhiên run lên, hắn chỉ trước bậc chất đống thi thể nói, "Lính của ta không thể chết vô ích." Thạch Cơ chưa từng đi giải thích, nàng hơi giơ tay lên, "Vậy dạng này đâu?" Kiếm quang xẹt qua, chúng tua đỏ bay tán loạn, từng cái một tướng quân hậu chi hậu giác đưa tay đi sờ đầu đỉnh, đỉnh đầu chùm tua đỏ đều đã không thấy, hoặc bay hướng không trung, hoặc rơi vào dưới chân. Từng cái một tướng quân dựng ngược tóc gáy, cổ phát lạnh, không nói ra kinh hãi. Nhạc Nghị giống vậy con ngươi co rút lại, trong lòng lật lên sóng to gió lớn, bất quá rất nhanh lại bị hắn đè xuống, thanh âm lạnh lùng như cũ nói, coi như ngươi có thể giết chúng ta, người ở bên trong cũng phải chết. Hắn chỉ chính là hắn sau lưng nhắm ngay Hồng Y Dị Phường muôn vàng cung nỏ, cùng hắn ra lệnh một tiếng, bắn ra châu chấu mũi tên. Ngươi sẽ không sợ ta đi giết sạch các ngươi năm nước quốc quân. Thạch Cơ giống như đùa giỡn vậy nói một câu như vậy. Chúng tướng nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt lại thay đổi, như nhìn ác ma. Làm sao ngươi biết chúng ta năm nước liền không có kiếm tông? Đây là Nhạc Nghị hồi kích. Ai nói ta là kiếm tông? Thạch Cơ cười hướng thiên không tạt tà đâm ra một kiếm, một đóa mây trắng bị chia ra làm hai. Đi theo Thạch Cơ trong tay Tam quân soái kiếm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Tam quân trên dưới nhất tề mất đi thanh âm. Hồi lâu, một khô khốc thanh âm, kiếm, thánh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhạc Nghị yên lặng ngồi lâu, một tiếng, đi. Một tiếng canh thương, kiếm đã tùy theo đưa về này vỏ, vật quy nguyên chủ. Nàng đứng ở lầu hai, tay không tất sắt, lại không ai còn dám quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Người của ngươi cũng mang đi. Quan thai thanh âm chuyển tới, cửa sổ tùy theo đóng lại, tiếng đàn lần nữa vang lên. Nhạc Nghị quay đầu nhìn một cái lần nữa đóng lại cửa sổ, cái nhìn này dừng rất lâu. Hắn cũng không biết, Thạch Cơ kỳ thực từng muốn nói với hắn nói một cố nhân bạch khởi, bất quá, khi nhìn đến hắn về sau, nàng lại thay đổi ý tưởng. Chương 941, Hồng Trần Tiên chương 941, Hồng Trần Tiên Nhạc Nghị để cho người mang đi dưới bậc thang thi thể. Bộ tốt tiếng vó ngựa đi xa. Hồng Y Lý Phường kiếm khách mới thở phào nhẹ nhõm, Hồng Y Lý Phường trong tránh được một kiếp trăm họ mới dám há mồm thở dốc. Rất nhiều người đều là chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sau đó nhớ tới đã thành tu la chàng Lâm Truy cùng chết thảm ở đao binh dưới thân nhân, có người nghẹn nào, có người ánh mắt đờ đẫn, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Hồng Y Lý Phường người giờ phút này lại đều thần tình kích động nhìn về phía lầu 2, bao gồm tóc bạc hoa dâm lão phường chủ, Hồng Y Lý Phường kiếm mạch đứng đầu, lão phường chủ đôi môi run rẩy, tiếng thánh hai chữ ở lão nhân mép run rẩy lợi hại. Chẳng biết lúc nào lão nhân khẽ mắt ướt át, đục ngầu ánh mắt lại sáng không ít. Lão sư, tiền bối là. Lên tiếng chính là một cái trung niên, Hồng Y Lý Phường nhiệm kỳ tiếp theo chủ nhân. Lão nhân cười lắc đầu một cái, không nói gì. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, bất quá cũng sắp. Lão nhân ở Hồng Y Lý Phường đám người nhìn chăm chú phía dưới, từ từ trả kiếm vào vỏ, lại từ từ sửa sang lại râu tóc xiêm áo, nâng đầu, nghiêm nghị lên lầu, giống như hành hương. Luyện cả đời kiếm, hôm nay rốt cuộc gặp được kiếm đạo cảnh giới chi cao. Nguyên lai tổ sư vẫn luôn ở nơi này cảnh giới, kiếm thánh, kiếm đạo thánh nhân. Lão nhân mỗi bước một bước, chân đều đang run rẩy, mỗi một bàn chân rơi xuống, phản phất cũng ly kiếm đạo lại gần một bước, tập tiến một đường, tập tiến leo, cái này làm sao cũng không phải là lão nhân cả đời kiếm đạo đường. Hắn kiếm đạo tư chất cũng không tính xuất chúng, thành tựu cả đời toàn ở 100 chỉ chữ, hắn nhớ lão sư lần đầu tiên dẫn hắn lên lầu 2 bái kiến tổ sư lúc, tổ sư nói một câu, nếu có thể cần cụ, có thể đạt tông sư cảnh. Lúc ấy, lão sư mừng rỡ rơi lệ, đó là lão sư lần đầu tiên dẫn hắn tới bái kiến tổ sư, cũng là một lần cuối cùng, sau đều là một mình hắn đi lên, lão sư đã không có ở đây. Đã từng phong độ ngời ngời thiếu niên, đảo mắt đã là tóc bạc hoa râm, cái đó đã từng thiếu niên bóng dáng từ từ cùng lão nhân trước mắt bóng dáng trọng hợp, ở nơi này lên lầu trên đường, phản phất đi liền qua cả đời. Đời này của hắn, con nhỏ rời hôn, sau mông ân sư chứa chấp, tỉ mỉ dạy dỗ, định là chuyên nhân, lại được tổ sư chỉ điểm, kiếm đạo tinh tiến, nhưng bị tư chất có hạn, cuối cùng cũng chưa khám phá tông sư cảnh, bây giờ dàn mua hấp hối, đã không có ý nghĩ khác. Nhưng, hôm nay biết được tổ sư là kiếm đạo thánh nhân, bản thân nhận lại là kiếm thánh truyền thừa, chết héo tâm là đã xấu hổ lại kích động, hắn hoàn toàn nhận chính là kiếm thánh truyền thừa, bị qua kiếm thánh chỉ điểm, cả thế gian lại có mấy người. Lão nhân lên lầu bài kiến, nặng nề dập đầu, một câu nói đều nói không ra, chỉ có lệ nóng hai hàng, khóc như cái hài tử. Cách một cánh cửa, Thạch Cơ ngước mắt, than nhẹ một tiếng, trong nhiều nhân thế bất đắc dĩ, sinh lão bệnh tử, đây cũng là người phạm lớn nhất bi thương cùng bất đắc dĩ. Nàng nhìn từng cái một hài tử lớn lên, lại xem từng cái một hài tử ra đi, chết đi, áo đỏ, Công Tôn Duyệt, còn có ngoài cửa cái này Công Tôn Duyệt đệ tử, bọn họ cũng từng là hài tử. Thạch Cơ than nhẹ một tiếng, Hồng Trần Tiên. Tiếng đàn tùy theo dừng lại, Thạch Cơ từ từ đứng dậy, đi về phía cửa. Cửa phòng mở ra, lão nhân từ từ nâng đầu, nước mắt lung lung, hoảng hốt lại thấy tổ sư. Đây là hắn lần thứ 3 thấy tổ sư, cùng lần đầu tiên vậy. Hắn hay là khẩn trương, tổ sư hay là bệnh, hay là kia áo bào xanh, hay là kia tóc đen, siêu phàm thoát tục, tựa như gần còn xa. Hắn hay là không dám nói chuyện. Đứng lên đi. Lão nhân dập đầu, đứng dậy, rất nghe lời, và mấy chục năm trước lão sư hắn dẫn hắn lần đầu tiên tới vậy, ngoan ngoãn đứng ở một bên không dám nói lời nào. Thạch Cơ xem hắn, thấy được một đứa bé. Thạch Cơ trong mắt cũng dính vào hồng trần phong sương. Một vòng, hồng trần cuộn cuộn, há có thể không rõ, lại không có xương. Nàng chính là cõi đời này duy nhất hồng trần tiên. Chương 942, đổi thay chương 942. Đổi thay Thạch Cơ xoay người, nói tiếng, "Vào đi." Thêm ra một chữ, giọng điệu nhiều hòa hoãn kiên nhẫn. Lão nhân đi theo Thạch Cơ phía sau, lần thứ 3 bước chân vào căn này, hai cánh cửa cách xuất một cái thế giới khác, hồng trần trong, di thế độc lập. Lão nhân nâng đầu quan sát bên trong phòng, bày biện giống như trong trí nhớ đơn giản, lại không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ. Thiếu khói lửa, cho nên còn cũng é. Đây chính là thánh nhân đứng ngoài cuộc chỗ ở. Lão nhân chưa bao giờ khắc này như vậy cảm thụ rõ ràng. Hắn rốt cuộc thấy rõ tục nhân cùng thánh nhân bản chất bất đồng. Thạch Cơ đi tới đàn án dược hạ, lão nhân tầm mắt đi theo rơi vào đàn trên bàn cổ cầm trên, cổ cầm tăng thương, hồn nhiên phát vụ, lão nhân lại cũng khó rời đi mở mắt, hắn rốt cuộc hiểu rõ lão sư kia phần khó có thể buông được thâm trầm tình cảm. "Tổ sư." Lão nhân đôi môi khinh động, "Ta có thể sờ một chút tổ đàn sao?" Lão nhân cẩn thận ánh mắt mang theo khẩn cầu mong ước. Thạch Cơ khẽ gật đầu một cái, "Hôm nay Thạch Cơ rất dễ nói chuyện. Đại khái là bởi vì đứa nhỏ này lần đầu tiên hướng nàng nói lên tình cầu, đại khái cũng là một lần cuối cùng. Những năm này, nàng một mực ổn định khí linh, chờ nó nhiệm kỳ tiếp theo chủ nhân, nhưng chậm chạp không thể đợi đến. Giống như nàng ban đầu đối Công Tôn Duyệt nói như vậy, nàng cũng không biết phải đợi bao lâu. Bất tri bất giác, nàng đã đợi trận nhìn hai đời đầu người, nàng còn đang chờ. Chưa từng nghĩ đi qua tìm, cũng chưa từng nghĩ qua sắp xỉ là được. Bởi vì nàng không nghĩ thật xin lỗi cái này cả đời si với đàn cầm sư môn hạ. Từ nàng trở lại Hồng Y Diệp Phường, về tới đây, liền đã quyết định kế tiếp một khoảng thời gian dừng bước. Đầu ở chỗ này, dừng ở cái này hồng trần trong, nhìn cuộc sống mệt mỏi, thấy sinh lão bệnh tử. Còn có tòa thành này hương suy. Nàng trải qua toàn bộ Tề Tuyên Vương thời đại, Tề Tuyên Vương là cái rất có câu chuyện quốc quân, hắn cưới một người gọi Trung Vô Diễm nữ tử làm hậu, Trung Vô Diễm dài không tính đẹp mắt, ở Thạch Cơ trong mắt cũng chỉ là không tính đẹp mắt, bởi vì người, nếu không đẹp mắt, cũng sẽ không khó coi tới chỗ nào. Giống như Tây Thi, đẹp hơn nữa lại có thể đẹp mắt tới chỗ nào. Thạch Cơ trong mắt, xấu đẹp mức độ cao thấp đã sớm không ở loài người phạm vi hiểu biết. Sở dĩ năm đó Tây Thi, nàng cũng bất quá nhìn nhiều một cái, nhìn sau liền quên. Cái này gọi Trung Vô Diễm nữ tử, nàng vẫn còn nhớ, có lẽ là cách gần đó, nhìn nhiều, có lẽ là như vậy nữ tử, rất khó được, nàng nhìn nhiều mấy lần, dục tâm. Tóm lại, Trung Vô Diễm bây giờ còn rất sáng rõ, mà Tây Thi đã mơ hồ. Về phần Trung Vô Diễm trợ phụ, yêu thích âm nhạc, thích nghe 300 người cùng nhau thổi vũ tể tuyên vương, từ phụ thân hắn bắt đầu, cũng đã cùng Tiểu Bạch cùng nàng không có cái gì quan hệ, bất quá tể cùng chủ nhân mới, từ tể vi vương đến tể tuyên vương, hai cái này điển thị quốc quân, cũng còn tính anh minh. Về phần đời thứ ba, cũng thích nghe thổi vũ, bất quá không thích tập hợp đủ thổi vũ tể mẫn vương, bây giờ người đã thành mất nước chi quân, chạy trốn. Đại khái hơn phân nửa cũng không về được. Cái đó thật giả lẫn lộn nam quách tiên sinh, Thạch Cơ cũng chiêm ngưỡng một phen. Trải qua hai đời quân vương, sống được không sai. Thật giả lẫn lộn nam quách chào tiên sinh sớm trốn đi lâm truy, so với hắn những cái kia có bản lãnh thật sự đồng liêu, cũng là chạy trốn một cái mạng. Thật đúng là cái người mang tiểu khí vận côn đồ, vận khí không tệ. Tổ sư, tâm nguyện đã xong, Hồng Y Dị Phường phường chủ không người lui về phía sau mấy bước, cách xa tổ đàn, mang trên mặt chưa từng rút đi chiều hồng. Thạch Cơ ngước mắt, hỏi, nhưng còn có chuyện. Lão nhân khẽ miệng ngọ ngoại, hồi lâu, nói, đứa bé kia, ta muốn mang tới để cho ngài nhìn một chút. Thạch Cơ ừ một tiếng, coi như là đáp ứng. Lão nhân vẻ mặt một cái bừng lòng, buông xuống một chuyện cuối cùng. Lão nhân lui ra ngoài, thời gian không dài, dẫn tới một người trung niên. Kỳ thực người trung niên này cũng là Thạch Cơ xem lớn lên. Sở dĩ muốn chính thức gặp một lần, coi như là Hồng Y Phường một chính thức truyền thừa. Lệ tổ sư cũng không cần lệ tổ sư treo giống như, chỉ cần nàng gật đầu, mới phường chủ liền có thể chính thức tiếp nhận nơi này. Chương 943, ruộng đất chương 943, ruộng đất ở Hồng Y Phường mới cũng đổi thay giao tiếp thời điểm. Nước Tề có kiếm thánh tồn tại tin tức nhanh chóng thông qua đủ loại con đường truyền về các lớn nhỏ các nước chư hầu. Trước hết lấy được tin tức chính là rời đủ gần đây nước Yến quốc quân Yến triều vương cơ chức, cũng là lần này năm nước phạt tệ minh chủ. Tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, Lâm Truy bị công phá, chính lại sắp xếp tiến Yến, ở vào cuộc sống tuột cùng nhất cơ chức liếc thấy thư này, như gặp phải ngũ lôi banh đỉnh, choáng váng đầu hoa mắt, hai lô thai hoàng ngọng, lão đảo muốn ngã. Không thể nào. Đây là Yến triều vương phản ứng đầu tiên, hắn cũng gọi là đi ra, thanh âm cực độ bén nhọn. Thanh âm như vậy, không lâu ở các đại vương cung liên tiếp vang lên. Nước Triệu Triệu Vệ Văn Vương, Hàn Quốc Hàn Ly Vương, nước Ngụy Ngụy Triều Vương, cùng với nước Tần Tần Triều Tương Vương Doanh Các, làm năm nước đồng minh phạt đủ nước thành viên quốc quân, bọn họ nhất thất thố. Càng làm trở lên năm vị quốc quân đứng ngồi không yên chính là quân tình kèm theo truyền về một câu nói, ngươi sẽ không sợ ta đi giết các ngươi năm nước quốc quân. Đây là tới từ cái này vị nước Tề kiếm thánh uy hiếp. Cùng bọn họ phản ứng hoàn toàn ngược lại thời là trốn hướng cử Tề Mẫn Vương ruộng đất thi thảo, chúng ta nước Tề lại có kiếm thánh. Chúng ta nước Tề lại có kiếm thánh. Tùy theo lại cất tiếng cười to, ha ha ha. Ta nước Tề lại có kiếm thánh. Trời không tuyệt quả nhân, trời không tuyệt ta đại tề. Ruộng đất giống như điên cuồng la to cười to một phen, đảo mắt lại đỏ mắt thở hổn hển nói, nhanh, nhanh cấp quả nhân liên hệ ta nước Tề kiếm thánh, để cho nàng đi cấp quả nhân giết cơ trước, giết Doanh Tắc, giết Triệu Hà, giết Hàn tội trạng, giết Ngụy Tốc. Hắn gần như đem thiên hạ chư hầu tên cũng gọi một lần. Hắn nghĩ tới một đơn giản nhất lại trực tiếp nhất lật ngược thế cờ phương pháp, đem bọn họ cũng giết sạch, hắn dĩ nhiên chính là thiên hạ đứng đầu. Một đám chật vật không chịu nổi quần thần ngẩng đầu nhìn đã sớm không phục quốc quân khí độ đại vương, trước mắt sống sờ sờ một thua cặp mắt đỏ lên hết sức nghĩ lật ngược thế cờ điên cuồng con bạn, trước mặt mấy vị trọng thần há miệng, cuối cùng thầm than một tiếng túi đầu xứng phải, phía sau, hoặc mặt chết lặng, hoặc bắt đầu cùng quân cùng vui. Bọn họ lúc này cũng không biết, bọn họ mong đợi sẽ là một lớn hơn tuyết thượng già xương tin dữ. Điền thị thay gừng, bọn họ điền thị đoạt hương thị nước Tề, mà vị này kiếm thánh là chức Tề công chúa. Chỉ có thể dùng một câu nói, có bất ngờ không? Có ngoại ý muốn không? Đây là từ Hồng Y Di Phường truyền ra tin tức, trước lúc này còn có quan trọng hơn một câu nói, Hồng Y Di Phường không can dự thiên hạ chư hầu phân tranh. Tiến chiếm Lâm Truy, Hồng Y Di Phường chưa từng lên tiếng, nhạc nghị 5 năm liền hạ nước Tề 70 thành, Hồng Y Di Phường chưa từng lên tiếng. Đến đây, thiên hạ chư hầu mới an lòng, đồng thời lại hoài nghi, Hồng Y Di Phường bị kia, rốt cuộc là có phải hay không kiếm thánh. Hoài nghi thì hoài nghi, lại không người sẽ đi thử dò xét, không chỉ có Lâm Truy Hồng Y Di Phường, thiên hạ Hồng Y Di Phường đều được thế lực khắp nơi tránh địa phương. Cũng vì vậy, thiên hạ nhất thời xuất hiện rất nhiều Hồng Y Di Phường, Hồng Y Di Phường thành trong loạn thế mọi chỗ an toàn nhất chỗ tị nạn. Chỉ cần treo một khối Hồng Y Di Phường bằng hiệu, tựa hồ liền đem đao binh chắn bên ngoài. Hồng Y Di Phường, vị kia chưa từng đi xuống lầu 2 kiếm thánh, cũng được người trong thiên hạ kiếm thánh, mà không phải nước Tề kiếm thánh. Trong tay nàng trôi này không hề tồn tại kiếm, treo ở thiên hạ chư hầu trên đầu, canh giữ ở thiên hạ trăm họ trước người. Cho dù nàng cái gì cũng không làm, bỏ qua Hồng Y Di Phường tồn tại, chiến quốc hay là chiến quốc. Nhạc Nghị không ngừng theo sát, Tề Mẫn Vương ở trong tuyệt vọng hoảng hốt chạy thủ mạng. Mãi mới chờ đến lúc tới nước Sở Sở Khoảnh Tương Vương phái tới náo răng cứu viện, lại trở tay lại bị náo răng giết. Số mạng cùng ruộng đất mở hai lần lớn của giỡn. Chương 944, lão nhân và hài tử chương 944, lão nhân và hài tử Nhạc Nghị có thể đặt xuống nước Tề, nước Yến lại nuốt không nổi nước Tề như vậy cái vật khổng lồ. Tần cung đủ giữa cách Triệu Ngụy Hàn, cùng đủ không hề tiếp ngưỡng, cho nên, Tần Triêu Tương Vương Doanh Tắc ở phạt đủ trước liền có nói ở phía trước, nước Tần phạt đủ, chỉ vì đạo nghĩa, không lấy theo một tấc đất. Không phải là không muốn lấy, mà là nghĩ cũng lấy không được. Hàn Quốc nước nhỏ, bốn bề lân cận địch, tự vệ còn miễn cưỡng, căn bản vô lực đưa giải. Nước Ngụy đã sớm không còn ngày xưa hùng mạnh, còn có người hàng xóm hùng mạnh ở bên, ăn ngủ không yên, phạt đủ cùng Hàn Quốc giống nhau là vì rời đi đến từ Tần Triệu hai nước giữa áp lực. Nước Triệu binh cường mã tráng, quốc lực cường thịnh, lại cố địa lợi, vừa khai chiến liền chiếm đoạt nước Tề mảng lớn cương vực, nhưng phía sau lại không có ổ ạt Đông Sâm. Bởi vì Tần Triệu giữa đại chiến đã ở ủ, Tần Triệu một khi khai chiến, nước Triệu liền vô lực phân tâm đông chú ý, nước Triệu không nghĩ lâm vào nước Tề chỗ này vũng bùn, cho nên được rồi thì thôi. Cuối cùng, nước Tề cục thịt béo này liền ném cho nước Yến. Người Yến công phá Lâm truy cướp bóc đốt giết một phen về sau, báo thủ, cũng tận hưng, cộng thêm đến từ Hồng Y phường lầu 2 uy hiếp, thu liệm rất nhiều. Lâm Truy cũng từ từ khôi phục bình tĩnh, bất kể là ngoại lai hay là may mắn sót lại, đều muốn sinh hoạt, kẻ thù cũng được, tử địch cũng tốt, phải sống nữa, sẽ phải ăn cơm. Người chết muốn chôn, người sống muốn sống. Tòa thành này bị đao binh lễ rửa tội một lần, lại bị máu thịt đúc kim loại một lần. Cuối cùng còn lại tàn phá cùng bị thương. Ở tàn phá trong, vẻ mặt khô cằn, lật nhặt ve chai lão nhân, cùng áo không đủ che thân nhặt ve chai ăn hải tử. Lão nhân không có nhi tử, hải tử không có cha mẹ, nhà phá hủy, đều được dưới chân vỡ vụn, cùng các nàng tâm vậy vỡ vụn, các nàng ở nhặt lên những thứ này vỡ vụn, chắp vá thành một che gió che mưa nhà, mặc dù có dùng vật không phải là bị đánh nát, chính là bị cuốn đi. Còn lại, ở kẻ cướp trong mắt đều là rác rưởi. Nhưng các nàng còn phải dựa vào những thứ này rác rưởi sống tiếp. Hồng Y Di Phường chủ nhân mới, trong một đêm phát ra 24 quả áo đỏ lệ, Hồng Y Di Phường thích khách cũng đi hơn phân nửa. Bọn họ mang theo áo đỏ khiến hoặc hướng Bắc, hoặc hướng Nam, hoặc hướng Tây, đi nước Yến, đi nước Triệu, đi Vệ Quốc, nước Sở, nước Ngụy, Hàn Quốc, nước Tần, đi điều động vật liệu. Hồng Y Di Phường đem vận dụng Hồng Y Di Phường 300 năm qua tích lũy tài lực vật lực nhân lực. Cái quyết định này, Thạch Cơ biết, nhưng lại không có quan hệ gì với Thạch Cơ. Làm ra cái quyết định này không phải nàng, nhưng lại không thể nói cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Bởi vì nàng tồn tại, Hồng Y Di Phường mới dám làm ra to gan như vậy quyết định. Hồng Y Di Phường mới không sợ các quốc gia chư hầu chặn lại ngăn trở. Chỉ cần Hồng Y Di Phường lầu 2 tiếng đàn vẫn còn ở đó. Tiếng đàn vang lên lúc, lão nhân, hài tử, tổng hội từ bốn phương tám hướng đi tới, ở dưới lầu hội tụ, chỉ có lúc này, các nàng trên mặt mới có thể lộ ra bi ai, trong trí nhớ tốt đẹp. Hài tử sẽ nhìn lên, sẽ sùng bái, lão nhân sẽ dập cái đầu, cũng sẽ lộ ra thần tình phức tạp cùng một tia không hiểu. Không hiểu, nàng vì sao không cứu rỗi nước để, không cứu rỗi Lâm Truy. Phức tạp như vậy không hiểu đi qua, lại sẽ sinh ra tự trách sám hối. Đây chính là lòng người, cái này cũng chứng minh các nàng phần lớn đấy lòng lương thiện. Hồng Y Địa Phường, chứa chấp rất nhiều trẻ mồ côi, bọn họ phần lớn tuổi tác rất nhỏ, ăn vô cùng ít, nhưng đặt ở bên ngoài sẽ sống không đi xuống. Trong đó có một đả thương ánh mắt đứa trẻ, hắn tổng hội mò tới dưới bậc thang, lặng lặng ngồi ở chỗ đó nghe đàn. Có một ngày, cái này rất ít mở miệng nói chuyện an tĩnh hài tử, đang dùng cơm thời điểm, nhỏ giọng nói lên một điều thỉnh cầu, ta có thể sờ sờ đàn sao? Hắn còn không biết đàn dáng vẻ, hắn muốn biết đàn như thế nào tử. Đứa trẻ thanh âm rất nhỏ, lại đánh động lão phường chủ trái tim. Trước đây không lâu, hắn cũng hướng tổ sư nói lên một cái như vậy thỉnh cầu. Tổ sư đáp ứng, hắn cũng gật đầu, lão phường chủ mặt hiền hòa đi tới đứa trẻ trước mặt nhẹ nhàng sờ một cái đứa trẻ đầu, nói tiếng, được. Hắn cũng không biết, đây là một lần kiếm mạch đứng đầu cách đời sờ đàn mạch đứng đầu đầu. Bọn họ một già một trẻ có một chung nhau thỉnh cầu, muốn sờ một chút đàn. Một là dư nguyện, một thời là khát vọng, một đi về phía kết thúc, một thì mới bắt đầu. Chương 945, nhỏ người mù chương 945, nhỏ người mù lão nhân ngày từng ngày già đi, đứa trẻ ngày từng ngày lớn lên. Lão nhân không biết hắn là thế nào lão, đứa trẻ cũng không biết hắn là thế nào lớn lên. Năm tháng an tĩnh chết đi, Lâm Truy cũng dần dần khôi phục sinh cơ. Ở ruộng đất sau khi chết, Nhạc Nghị sau khi chết, nước Tề cũng xuất hiện chuyển cơ, ruộng đất là tới cứu người của hắn giết chết, Nhạc Nghị là hắn thần phục quốc gia hại chết. Nước Tề cho tàn lại cháy, Lâm Truy cũng nên đón nó chủ nhân mới. Bất quá đây hết thảy cũng cùng Hồng Y Di Phường lầu 2 không liên quan. Còn có dưới lầu mỗi ngày lau bàn xóa cái ghế, mà giật ở dưới bậc thang một cái góc lặng lặng nghe đàn nhỏ người mù không liên quan. Nhị lâu chủ người không bước chân ra khỏi nhà, tầm mắt trải khắp thiên hạ. Lâu một nhỏ người mù, thế giới lại lớn như vậy, bàn ghế, lầu 2 tiếng đàn. Hắn rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. Thế giới của trẻ con chính là như vậy đơn thuần, nhỏ người mù thế giới đơn giản hơn, đơn giản chỉ cần nghe được tiếng đàn sẽ gặp giống như chim nhỏ vậy vui vẻ cả ngày. Hắn là cái an tĩnh đứa trẻ, cho dù vui vẻ, cũng chỉ sẽ an tĩnh cười, không cười âm thanh, nhưng thật vô cùng vui vẻ. Nhỏ người mù trong lòng có một bí mật, hắn cất giấu một muôn màu muôn vẻ tiểu thế giới này đến từ lầu 2 tiếng đàn bên trong cái gì cũng có, đây là nhỏ người mù phát hiện, nhỏ người mù mỗi lần nghe đàn cũng phong phú bản thân tiểu thế giới, đây cũng là hắn vui vẻ suối nguồn. Nhỏ người mù có một cái kế hoạch, tích lũy tiền, mua đàn, đao trong tay của hắn tiền mỗi nhiều một cái, nhỏ người mù thế giới cũng sẽ sáng lên. Rốt cuộc ở hắn 9 tuổi năm ấy, nhỏ người mù đem một trang bị đầy đủ tiền tệ tiểu đào lọ nâng đến phường chủ trước mặt, dùng hắn kia không thể thấy vật ánh mắt chăm chú nhìn nhỏ phường chủ, thanh âm không lớn lại cực kỳ kiên định nói, ta muốn mua đàn. Hai tóc mai đã trắng nhợt nhỏ phường chủ nhớ tới lao sư trước khi Lâm Trung giao phó, hai từ kia, chiếu cố tốt hắn. Nhỏ phường chủ nhìn một chút bình gốm trong tiền tệ, ánh mắt nhu hòa, mép nhiều nét cười, Hồng Y Di Phường người người nào không biết, tên tiểu tử này từ nhỏ đã ở tích lũy tiền. Nhỏ phường chủ cười nói, số tiền này cũng không đủ chế một giường hảo cầm. Nhỏ người mù mặt nhỏ đỏ lên, thanh âm càng thêm nhỏ, gần như ngập ngừng, không cần quá tốt. Nhỏ phương chủ nụ cười trên mặt mở rộng, đáng tiếc nhỏ người mù không thấy được, hắn ôm tiểu đào lọ tay nhỏ cũng khẩn trương xuất mồ hôi. Được. Nhỏ phương chủ cười nhận lấy bình uống. Nhỏ người mù một cái chớp mắt trên mặt nở rộ ra khiến nhỏ phương chủ ngẩn ra nụ cười, sạch sẽ, thuần chân, chói mắt, phản phất hắn đã lấy được một cái thế giới, lại chiếu sáng một cái thế giới. Nhỏ Phương chủ chẳng biết tại sao nghiêng đầu nhìn một cái lầu hai, hắn nghĩ, nếu như tổ sư thấy được, có phải hay không? Sẽ có một loại khả năng. Đáng tiếc lầu hai giống như trước đây an tĩnh. Không lâu, nhỏ người mù lấy được một chương món hời mới đàn, nhỏ Phương chủ bù đắp trên lệch giá, coi như là hắn cấp đứa nhỏ này lễ vật. Nhỏ người mù tắm ba lần tay, mới ức chế nội tâm kích động mò tới trước bàn, hắn cẩn thận mở ra hộp đàn, ngón tay run rẩy cẩn thận đưa về phía bên trong đàn, từng điểm, rất chậm. Đinh một tiếng ở bóng đêm đen thủi trong vang lên, nhỏ người mù thế giới một cái sáng, bao gồm hắn tấm kia lớn chừng bàn tay mặt nhỏ, phảng phất sinh ra hóng ánh sáng bóng. Tiếng đàn, đứt quãng, lảo đảo, non nớt lại sinh sát. Lầu hai Thạch Cơ lại cười. Chỉ có năm đó nàng nghe được hài đồng Phục Hy tràn đầy đồng thú tiếng đàn mới như vậy cười qua. Hai tử cổ tỏ gì luôn là tràn đầy ngạc nhiên. Thạch Cơ ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, nghe nhập thần, quên đi thời gian. Chương 946, nhập thất chương 946, nhập thất thời gian phảng phất ở Thạch Cơ nhắm mắt lại trong nháy mắt liền đi qua rất nhiều. Hồng Y Dị Phường lầu 2 đã rất lâu không có vang lên tiếng đàn. Lâm Truy chăm họ, Lâm Truy chủ nhân, càng ngày càng nhiều hai mắt phân bố ở nơi này, đây hết thảy cũng nguyên bởi trong bọn họ tâm chỗ sâu bất an cùng lo âu. Nhưng không ai dám đi tìm tòi hư thực, giống như thiên hạ chư hầu không dám mạo hiểm nhưng thử dò xét lầu 2 sâu cả bậy, để cùng chủ nhân, cũng không dám tùy tiện lay động cây kia thần kinh. Dù sao hắn không họ Khương, mà họ Điền, Điền thị từng là Khương thị gia nô, ở trước mặt nàng, hắn cảm thấy lùn một đoạn. Trừ Hồng Y Dị Phường phường chủ, không ai có tư cách leo lên lầu 2, chính là phường chủ, cũng chỉ sẽ ở ngoài cửa thỉnh an bân an. Cả đời có thể thấy Thạch Cơ số lần lắc đắc không có mấy. Hồng Y Di Phường bên trong, không nghe được lầu hai tiếng đàn, mất mát nhất không phải Hồng Y Di Phường đám người, cũng không phải phường chủ bản thân, mà là tổng an tĩnh ở một cái góc nhỏ người mù. Nhỏ người mù trên mặt không còn có kia hạnh phúc lại thỏa mãn sạch sẽ đủ cười, mỗi sáng sớm, vừa mở mắt, nhỏ người mù tràn đầy hy vọng ánh mắt tổng hội theo thời gian trôi qua, cuối cùng, biến thành ban đêm thất vọng cùng ảm đạm. Ngay từ ngày, nhỏ người mù an tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện nóng nảy, một loại không hiểu tâm tình tràn đầy buồng tim của hắn, càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc có một ngày, hắn nâng lên bước về phía lầu hai bước chân. Cấp thứ nhất thang lầu, hắn tâm, tay của hắn, hắn chân đều đang run rẩy. Nhưng khi tay nhỏ bé của hắn nắm chặt thang cuốn, một cái chân rơi vào cấp thứ nhất trên bậc thang, rơi xuống, đạp ổn, cũng không vang lên quát lên âm thanh lúc, hắn kiên định bước ra bước thứ hai. Hắn cũng không biết, Hồng Y Di Phường tất cả mọi người cũng dừng động tác lại, hoặc che miệng, hoặc mặt khiếp sợ xem hắn. Hồng Y Di Phường chủ nhân giơ tay lên ngăn lại các nàng lên tiếng. Các nàng cũng không biết các nàng phường chủ giờ phút này so với các nàng còn phải khẩn trương. Phường chủ chăm chú nhìn cái đó thân ảnh nhỏ nhỏ, xem hắn, từng bước, lục lọi đi lên chưa bao giờ có người dám tự tiện bước lên thang lầu. Hắn chợt có một loại dự cảm mãnh liệt, hắn tâm bịch bịch nảy loạn, có một cái đáp án gần như hiện rõ, hắn cũng không dám lên tiếng, hắn sợ kinh động đến. Nhỏ người mù, từng bước, lên cao, lên lầu, tầm mắt của mọi người cũng theo hắn thân ảnh nho nhỏ từng bước một nâng cao. Từ ban sơ nhất khiếp sợ, đến thời khắc này không hiểu, là một loại không dám cao giọng ngữ hết sức nín thở. Có người nắm chặt quả đấm, âm thầm cổ động, có lòng người treo một đường, càng nói càng cao, cũng có người phức tạp không hiểu, còn có cực ít dấu ở trong lòng âm u thò đầu ra, hy vọng treo càng cao té càng đau. Bất kể dưới lầu người ra sao tâm tình, lên lầu chẳng qua là một người, dưới lầu khách xem, quyết định không được lên lầu người số mạng. Có thể nói, các nàng đều là người ngoại cuộc, cho dù giữa bọn họ chỉ cách một đoạn thang lầu. Đứa trẻ rốt cuộc cuối cùng một cái chân đạp lên cái cuối cùng thang lầu, đứng ở đám người con mắt có thể bằng chỗ cao nhất. Nhỏ người mù giơ tay lên dùng ống tay áo lau một cái mồ hôi chán, đoạn đường này đối hắn cũng không dễ dàng, mỗi một lần nhấc chân đặt chân cũng rất nặng nề. Rốt cuộc hắn đi lên, nhỏ người mù hít sâu một hơi, quay đầu, hắn rất chính xác tìm được hắn tâm chi hướng tới phương hướng. Tiểu tử xoay người cất bước, không chậm trễ chút nào, cũng không nặng tiếng bước chân, rơi vào trong thai mọi người lại vô cùng vang, mỗi bàn chân cũng dậm ở đám người trong lòng. Tất cả mọi người cũng hết sức dựng lên lỗ thai, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ bóng dáng cuối cùng biến mất địa phương, không ai thu tầm mắt lại, cho dù đã sớm không thấy được hắn. Đứa trẻ đi tới trước cửa, tay nhỏ cũng đụng phải cửa. Hắn cũng không dám phát ra một chút tiếng vang. Đứa trẻ ở trước cửa đứng yên thật lâu, mới lấy dũng khí, phát ra tiếng lòng, "Ta muốn cùng ngài học đàn." Đứa trẻ thanh âm đang run rẩy, không lớn, cũng đã là hắn lớn nhất dũng khí. Rất lâu, một mang theo nét cười thanh âm vang lên, "Vì sao?" Rất tốt nghe. Lầu trên lầu dưới người đều nghe được, không khỏi tâm thần run lên. "Vì sao?" Nhỏ người mù mấy lần há mồm, lại đều không có thể phát ra âm thanh, cuối cùng chỉ lắp ba lắp bắp nói ra hai chữ, "Vui." "Thích." Lầu trên lầu dưới một trận an tĩnh, cho đến giống vậy hai chữ câu trả lời xuất hiện, "Đủ rồi." Dưới lầu đám người nghe được tiếng cửa mở, không lâu, Hồng Y Di Phường lầu hai tiếng đàn vang lên lần nữa. "Nhập thất, đệ tử nhập thất." Hồng Y Di Phường chủ nhân vẻ mặt kích động khó có thể chính mình. Chương 947, trên đời anh chương 947, trên đời anh Hồng Y Di Phường lầu 2 tiếng đàn vang lên lần nữa, có lòng người ăn, liền có người thất vọng. Bất quá, bất kể là ăn lòng hay là thất vọng, cũng không dám phát ra âm thanh, không dám ở nơi này phát ra âm thanh. Hồng Y Di Phường lầu 2 tiếng đàn, từ đơn âm phủ đến đức quãng đơn âm điệu tuần hoàn, tốn mất rất nhiều thời gian, đây là Thạch Cơ đang dạy đứa trẻ trụ cột nhất chỉ pháp cùng kỹ pháp, chẳng qua là trụ cột nhất, không hề phụ thuộc, nhưng yêu cầu lại cực kỳ nghiêm khắc. Dù là một đơn âm phủ, một đơn giản chỉ pháp, đứa trẻ đều cần một lần lại một lần từ sáng sớm đến tối luyện tập, cũng may đắm chìm trong âm nhạc trên thế giới tiểu tử, vui vẻ thỏa mãn giống như một con không biết mệt mỏi chim nhỏ, tiểu tử trước mắt không có ban ngày, trong lòng không có đêm tối, chỉ cần Thạch Cơ không hô ngừng, hắn có thể không biết ngày đêm kích thích dây đàn, vượt ngã lưu vòng, đắm chìm trong bản thân bên trong tiểu thế giới, tuyệt đối chuyên chú. Một điểm này nhất khiến Thạch Cơ hài lòng, nàng cũng vì vậy nguyện ý tay nắm tay toàn tâm dạy dỗ đứa bé này. Ở nhỏ người mù toàn tâm toàn ý học đàn, Thạch Cơ dụng tâm thụ đàn khoảng thời gian này. Tân cung Triệu giữa, ủ đã lâu quyết định thiên hạ đại thế đi về phía đại chiến rốt cuộc bùng nổ. Tân Triệu hai nước bộ đội tinh nhuệ nhất, Tân Triệu hai nước thiện chiến nhất tướng quân, Tân Triệu hai nước nổi danh nhất thống soái, ở hai nước biên cảnh kéo ra thiên hạ nhất thống chiến màn. Hàm Dương Tần Chiêu Tương Vương, Hàm Đan Triệu Hiếu Thành Vương, cũng rút ra bên hông ý chỉ thiên hạ vương giả kiếm, kiếm chỗ chỉ, thiên hạ sở quy. Tần Chiêu Tương Vương doanh tắc kiếm chỗ chỉ, vương hột đại quân binh phong hướng tới, Liêm Pha đại quân càng đánh càng bại, ngược lại lấy lui làm tiến, dựa vào địa thế, xây dựng phòng ngự tường chắn, muốn mượn này lấy áp chế quân Tần nguyệt khí, lại đồ phản kích, quả nhiên, Triệu quân khống chế ở vương hột đại quân thế đầu. Doanh tắc kiếm chỉ trường bình kiếm phong ở chỗ này bị nén, hai nước đại chiến cũng bị kéo vào không cách nào tốc chiến tốc thắng giai đoạn giằng co, từ binh phong sắc bén, chuyển thành quốc lực bỏ sức. Dài răng giặc giữ lẫn nhau đem nước Triệu kéo vào khốn cảnh, Triệu Hiếu Thành Vương cuối cùng lựa chọn đổi tướng cùng Tần nhất quyết thắng bại. Tần Chiêu Tương Vương doanh tắc cũng ngầm điều nước Tần bất bại chiến thần Bạch Khởi bí mật tiến về tiền tuyến thay cho đại tướng quân Vương Hột. Trương binh cuộc chiến, quyết chiến ở nước Triệu lao chiến thần con trai của Triệu Sa Triệu Quát cùng nước Tần bất bại chiến thần Bạch Khởi giữa chiến hai. Nhất chiến công thành vạn quốc khô, Trương binh cuộc chiến, lấy quân Tần chém giết chôn sống 450.000 triệu quân đáng sợ con số khiếp sợ thiên hạ, khiếp sợ người đời, cũng giống vậy khiếp sợ cổ kim. Một trận chiến này, hoàn toàn đúc tạo Bạch Khởi muôn đời không tịch sát thần danh tiếng. Triệu Hiếu Thành Vương kiếm gãy, doanh tác kiếm chỉ Hàm Đan, nước Triệu sắp bị diệt tới nơi, tứ đại công tử leo lên lịch sử võ đài. Nước Triệu Bình Nguyên quân tích cực tổ chức lực lượng chuẩn bị chiến đấu, thủ vững Hàm Đan. Đồng thời hướng ra phía ngoài phát ra cầu viện. Ngụy Quốc công tử Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ nhận được tỷ tỷ phu nhân Bình Nguyên quân cầu viện gửi thư, cùng môn hạ 3000 môn khách thương lượng, đại lương người giữ cửa hầu doanh vì đó tiến cử đồ tể Chu Hợi làm trợ lực, hoàn thành trộm phù cứu Triệu Tráng cử. Đại lương người giữ cửa hầu doanh thì ở công tử Vô Kỵ công thành hôm đó, mặt hướng phương bắc tự sát. Ta nên cùng ngài đi, nhưng ta đã tuổi già, không thể đi. Xin cho ta tính toán công tử đi bộ nhật trình, ở ngài đến tấn bị trại lính ngày ấy, ta hướng ra phương bắc tự sát, dùng cái này tới đưa công tử. Lão nhân dùng hắn cuối cùng sinh mạng vì công tử Vô Kỵ thực hành. Hiệp can nghĩa đảm, thiên cổ lưu danh. Có thơ làm chứng, nhàn qua Tín Lăng uống, thoát kiếm đầu gối trước hành. Đem nướng đạm Chu Hợi, cầm chén khuyên hầu doanh. Ba chén nói lời hứa, ngũ nhạc đảo bị nhẹ. Hoa mắt hai nóng về sau, ý khí làm nên sinh. Cứu Triệu Huy Kim Truy, Hàm Đan trước khiếp sợ. Thiên thu hai tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Có chết hiệp quốc thơm, bất tàm trên đời anh. Chương 948, Trường Sinh Bất Lao. Chương 948, Trường Sinh Bất Lao. Ở Tín Lăng quân xuất nước Ngụy 80.000 tinh nhuệ đi cả ngày lẫn đêm cứu viện nước Triệu Hàm Đan chi vây thời điểm, nước Sở Xuân Thân quân Hoàng Hiết cũng xuất nước Sở tinh nhuệ cứu viện Hàm Đan. Nước Tần vây thành đại quân ở Ngụy Sở Triệu, Tín Lăng quân, Xuân Thân quân, Bình Nguyên quân, Tam đại công tử, Tam quốc tinh nhuệ liên hiệp hạ đẩy lui. Hàm Đan giải vây, nước Triệu giải nguy. Về phần một vị khác công tử Mạnh Thường quân Dụ Văn thì có xuất đủ Hàn, Ngụy, Tam quốc chi binh đại bại nước Tần, đánh vào Hải Hàm quốc, bước bách người Tần cầu hòa thế gian hiếm thấy cử chỉ. Dĩ nhiên, Mạnh Thường quân cũng có cướp gà trộm chó hoảng hốt chạy nạn lúc, bất quá, tổng thể mà nói, hắn là nước Tề vị cuối cùng nhân vật lợi hại, từng bại Sở Tần hai đại cường quốc, khiến thiên hạ chư hầu kính sợ. Không quá lớn bình cuộc chiến phát sinh lúc, Mạnh Thường quân đã sớm qua đời. Hắn thời đại không hề từng cùng sau đó cùng hắn cùng nổi danh Tam đại công tử tiếp ngưỡng, hoặc là nói Tam đại công tử có hướng hắn học tập. Nước Tề Mạnh Thường quân, nước Ngụy Tín Lăng quân, nước Sở Xuân Thân quân, nước Triệu Bình Nguyên quân, thành chiến quốc cuối cùng một đạo phong cảnh tuyến. Bọn họ sau, chiến quốc lại không thất hùng, chỉ còn lại có một Mạnh. Ngồi ở cung Hàm Dương trong Tần Vương doanh tác, hắn thu kiếm bảo vỏ, nhìn thèm thuồng thiên hạ, hắn một bên tích góp nước Tần quét ngang thiên hạ quốc lực, một bên xem hắn từng cái một kẻ địch dãy rủa, suy yếu, cuối cùng ở trong tuyệt vọng chết đi. Hắn tại vị 56 năm, mai chết chỉnh tề Triệu Ngụy Hàn Yến một, hai cái, thậm chí còn ba nhiệm quốc quân, ở hắn tại vị 56 năm bên trong, nước Tần trong nước ổn định, binh qua nhất trí đối ngoại. Còn lại 6 nước thì đại loạn nhỏ loạn không ngừng, mỗi đổi một vị quốc quân, cũng đại biểu một lần dung chuyển nội loạn cùng tiêu hao. Vị này nước Tần chờ thời gian dài nhất quốc quân, vì con cháu để giành được vượt qua 6 nước tổng cộng hùng hậu quốc lực. Lúc này, nước Tần đã không cần Tung Hoành Gia liên hoành thuật, loạn thế sắp kết thúc, Tung Hoành Gia cũng trước hạn thối lui ra khỏi lịch sử triều cường. Ngang dọc, loạn thế mới có ngang dọc, mới có Tung Hoành Gia vượt xa bình thường phát huy không gian. Còn lại chư nhà cũng từ từ rút lui, thối lui ra khỏi lịch sử chủ lưu. Bao gồm Nho Gia, Hàm Dương, theo luật trị nước, Pháp Gia mới là cuối cùng lớn nhất người thắng. Trong nhà đua tiếng, một nhà độc tôn. Thạch Cơ cười đóng cửa sổ lại. Thiên hạ đại cục đã định. Cửa sổ lần nữa mở ra, đã là 40 năm về sau, Tần Vương bí đại quân đã tới thành Lâm Truy Hạ. Tần Vương doanh chính chỉ dùng thời gian 10 năm liền trước sau diệt Hàn, Triệu, Ngụy, Sở, Yến, đến thành Lâm Truy Hạ. Hồng Y dị phường ngoài quỷ quá nhiều người, có vương công đại thần, có nước Tề quốc quân, có Lâm Truy trong họ, mỗi người ánh mắt cũng hoảng hốt hoảng sợ cùng bắt lại cuối cùng một quặng có cứu mạng cầu khẩn. Thạch Cơ mở ra cửa sổ, người phía dưới nhất tế nâng đầu, một giống như trong truyền thuyết 40 năm không từng có biến nữ tử áo xanh, nàng chưa từng cúi đầu, tự nhiên cũng chưa từng nhìn về phía bọn họ, nàng nhìn phía trước, hoặc là nói phương xa, bọn họ không biết nàng đang nhìn cái gì, cũng không dám lên tiếng. Bọn họ không dám nhìn hơn, vội vàng cúi đầu, trong mắt lại dấy lên hy vọng ánh lửa. Bọn họ đem đầu thấp thấp hơn, lấy bọn họ có thể làm đến thành kính nhất tư thế quỳ lạy, vì lạy bọn họ nước Tề kiếm thánh, hy vọng lấy được nàng cứu rỗi. Nhỏ cao, Thạch Cơ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lão sư. Một thiếu niên bóng dáng xuất hiện ở sau lưng nàng. đi bên ngoài thành nói cho vị tướng quân kia, Thành Lâm truy phá đi về sau, đừng quấy rối dân chúng trong thành.
Vâng.
Thiếu niên lỗ hai khẽ nhúc đích, nhẹ nhõm bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Nói cho hắn biết, ta sẽ đi thành Hàm Dương, gặp một lần Thiên Hạ cậu chủ.
Vâng.
Thanh âm thiếu niên lần nữa truyền tới. Thạch Cơ nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Lâm Truy chăm họ quy lại, Tề cung chủ nhân cùng hưởng thụ vinh hoa phú quý nước Tề đặc quyền giai cấp lại như cha mẹ chết, Tề Vương cơ hồ là ở bên trong hầu nâng đỡ mới có thể đứng lên, mặt xám như tro tàn, cả người run rẩy. Nước Tề hàng, nước Tần đại quân trùng trùng điệp điệp tiến vào Lâm Truy, cũng không quay rối Lâm Truy chăm họ, Thạch Cơ câu nói sau cùng, ta sẽ đi Hàm Dương, gặp một lần Thiên Hạ cậu chủ. Có tác dụng. Ở Lâm Truy vững vàng quá độ sau, Thạch Cơ rốt cuộc đi xuống Hồng Y Ly phường lầu 2, phía sau nàng đi theo một lưng đàn mù mắt thiếu niên, nhỏ người mù trưởng thành, nhưng chưa từng già đi. Hồng Y Ly phường, kiếm đàn hai mạch nhất thể quy mô, bái kiến các nàng Hồng Y Ly phường kiếm đạo thánh nhân cùng đàn mạch đứng đầu. Thạch Cơ lần thứ 2 đi ra thành Lâm Truy, mang theo đệ tử của mình, từ nay, hành tung lơ lửng không cố định, cho đến không làm người đời biết tới, trở thành trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Thượng cổ bành tổ hưởng thọ 800, trung cổ kiếm thánh 300 năm không già. Chương 949, thích khách chương 949, thích khách gió vi vu hề nước sông dịch lạnh, trắng sĩ một đi hề không trở lại. Thích khách là sáu nước cuối cùng bị trắng. Từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, thích khách liệt chuyện người chúng. Kinh Kha giết Tần Vương, đồ cùng truy kiến, thấy chết không sợ. Muốn rời giết Khánh Kỵ, được chuyện rút kiếm tự vận, không vì tư dục, vì dân vì nước. Tao mạn cầm môi cướp Tề Hầu, hữu dụng lưu nhu, có thể nói thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Nhiếp Chính một thân một mình trượng kiếm nhập Hàn cũng dương địch, lấy Bạch Hồng quán nhật thế, ám sát Hàn tướng hiệp lui với chế bậc, nhân sợ liên lụy cùng mình diện mạo tương tự tỷ tỷ ăn, liền lấy kiếm tự hủy này mặt, móc mắt, mổ bụng tự sát. Nay tỷ ở Hàn thị tìm nhận đệ thi, thây nằm khóc giống, đụng chết ở Nhiếp Chính thi trước, thẳng tính buộc trực đến thế mà thôi. Chuyên chư thứ bước bảy, một kiếm thủ ân mở bá đồ. Dự nhượng, chém áo phục tự vận, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lao Hầu thắng hướng bắc tự sát, muốn chết không chối tử. Xuân Thu Chiến Quốc thích khách, trọng tình trọng nghĩa, không sợ cường quyền, đều có đại dũng khí, vì như vậy loạn thế nhuộm đẫm chân thật nhất trí tình cảm cùng sáng lạng nhất sát thái. Dịch Thủy Chi Bờ, Thạch Cơ khẽ đàn đạc khúc, vẻ mặt bình thản, không có chút rung động nào, duy sau lưng thiếu niên lông tóc dựng đứng, Dịch Thủy Chi Bờ, cái này tiếp theo cái kia thích khách phảng phất từ dòng chảy dài lịch sử đi ra, từ bọn họ thời đại đi tới, bọn họ hoặc giấu cá kiếm bụng, hoặc giấu môi với đồ, hoặc hôn với phố phường, hoặc nằm dạp người miếu đường, chỉ vì giết một người. Một thời đại thích khách đều ở đây ở nút, một trường, sát cơ ám cục, đây là một cái thời đại sát cơ, hoặc vì đại nghĩa, hoặc vì chi kỷ, hoặc là đua đồ, hoặc vì người bá, hoặc vì bách tính, hoặc vì thiên hạ, xếp thành cái này đặc thù thời đại mãnh liệt nhất dày đậm nhất, cũng đáng sợ nhất sát cơ. Nhân đạo sát cơ. Tiếng đàn tiêu nặng, Thạch Cơ dừng bước một bước cuối cùng, chưa từng đàn xong, bởi vì một bước cuối cùng, quá khốc liệt, cũng quá bi tráng. Dịch Thủy róc rách, thầy cho hai người, ngồi xuống vừa đứng, ai cũng không nói gì. Người trước yên lặng, người sau lòng vẫn còn sợ hãi. Hồi lâu, thiếu niên hay là nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, lão sư, đây là cái gì bài hát? Thạch Cơ thu hồi tâm thần, nhẹ nhàng trả lời một câu, thích khách. Xuân Thu Chiến Quốc 800 năm, đoạt được một khúc thích khách. Gây nên nhân phát sắc cơ, thiên kinh điểm nghĩa. Trải qua cùng nghĩa, đều là người giao cho. Là nhân đạo ý lý, quy tắc. Mượn tiên địa danh tiếng mà thôi. Không ngoài, xuất phát từ tại tâm. Lão sư, tuyệt rồi. Thiếu niên ngạc nhiên vươn tay đi đón tuyết. Dâu ngày tháng 8 tức biết bay, tiến lạnh đất tuyết cũng tới vô cùng sớm. Dịch Thủy Hàn, cũng nguyên bởi đây. Thạch Cơ xem mặt sông tuyết rơi, có hàn khí dâng lên, khói trắng từng tia đều bị hàn vụ bao lại Dịch Thủy, tựa như ảo mộng. Không biết ngồi bao lâu, Thạch Cơ đứng dậy. Thiếu niên nhìn về phía Thạch Cơ, kỳ thực hắn cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá là thính lực kinh người. Thiếu niên phủi một cái trên người tuyết, mở miệng hỏi, "Lão sư, chúng ta bây giờ đi đâu?" Thạch Cơ nhẹ a một hơi, thành xương trắng, cười hỏi, "Ngươi muốn đi chỗ nào?" "Ta..." Thiếu niên có chút sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được, có chút ngạc nhiên mà hỏi, "Là đệ tử muốn đi nơi nào, lão sư cũng sẽ mang ta đi sao?" Thạch Cơ cười gật đầu, kế tiếp một đoạn đường này, nàng phải bồi tên đệ tử này đi đi, không phải nàng đi, bởi vì đây không phải là con đường của nàng. "Lão sư, chúng ta đi Hoàng Hà miệng." Thiếu niên thanh âm vội vàng lại kích động. "Được." Thạch Cơ cười trả lời. "Thầy cho lên đường, hay là lão sư ở phía trước, đệ tử ở phía sau, bởi vì lão sư là đệ tử người dẫn đường." Hoàng Hà cửu khúc, các nàng từng đoạn từ từ đi qua, ngày uống Hoàng Hà nước, đêm nghe Hoàng Hà âm thanh, từ đông đi tới hạ, lại từ hạ đi tới đông, cuối cùng tới Đông Hải. Thiếu niên hoàn thành hắn nhân sinh nguyện vọng thứ nhất, thiếu niên đứng ở Hoàng Hà cửa sông nghe vạn mã buôn đằng trăm sông đổ về một biển âm thanh, thần tình kích động khó có thể bản thân, hắn đỏ mắt, cũng ngước mắt, trở lại bình tĩnh, thiếu niên nhập định. Cùng đêm, thiếu niên lướt sóng mà đi, bình minh vương thuộc về, giống như mộng du. Thạch Cơ làm như không biết, thiếu niên cũng không biết, hắn nhập đạo. "Lão sư, đêm qua ta trong mộng chợt được một khúc, cái này đạn cấp lão sư nghe." Thiếu niên hào hứng lấy ra đánh đàn cấp nhà mình lão sư nghe. Hắn cũng không biết khúc này là hắn nhập đạo chi khúc, có cảm giác mà hiểu. Tiếng đàn thì ra phương đông mặt trời đỏ đại đạo ánh sáng từ từ bay lên, xôi chào mấy liệt, thế không thể đỡ, vào biển vương thuộc về. "Một khúc tấu thôi, trở lại bình tĩnh." Thiếu niên vội quay đầu lại hỏi nói, "Lão sư, như thế nào?" "Không sai." Thạch Cơ lên tiếng, nàng lại thêm một câu, "Rất không sai." Thiếu niên nghe vậy hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, giờ phút này trong lòng như có hào tình vạn trượng không nhà ra không thoải mái, thiếu niên hướng về phía biển rộng lên tiếng kêu to, hắn kêu một tiếng, biển rộng cũng trở về một tiếng, thiếu niên không biết chán. Thạch Cơ cũng tâm tình cứ tốt. mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Như vậy biển rộng, lại là thiếu niên, Thạch Cơ âm thầm cảm thán một tiếng, trẻ tuổi thật tốt. Lại một năm nữa xuân, cắt vàng cổ đạo bên trên, thiếu niên hỏi lão sư, chúng ta đi nơi nào? Lão sư trả lời, xuất quan. Xuất quan? Thiếu niên có nghi. Lão sư lại chưa nói nhiều. Các nàng từ xuân đi tới hạ, cuối cùng tới Hải Hàm Cốc, thầy cho hai người ở lâu quan đạo làm sơ nghỉ ngơi, lần nữa lên đường, thiếu niên ở chỗ này nghe một bộ đạo đức kinh. Rồi sau đó thầy cho hai người dọc theo lão tử xuất quan hóa dâu chi đạo, một đường đi tới cổ Ấn Độ tiểu Lôi Âm tự, thiếu niên ở chỗ này nghe đại thừa Phật pháp nhiều năm phi thăng. Thiếu niên cũng không biết, hắn đi qua chính là Đông Tây Phương hai vị nhân đạo thánh nhân, lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni thành đạo đường. Đoạn đường này đi qua không biết dính bao nhiêu ánh sáng. Trong đó nhân quả, lão sư hắn cũng thay hắn quổng. Thạch Cơ đưa đi tiểu đồ đệ về sau, cũng không đi vào mèo, mà là tiếp tục một đường hướng tây, bởi vì nàng phải đi đập chết một vị bạn cũ. Chương 950, Ác thần chương 950, Ác thần phương đông có dãy núi Côn Lôn, phương tây cũng có một cái cổ xưa dãy núi, đỉnh núi quanh năm tuyết động, tuyên cổ bất hóa, là cắt trở nam bắc quán thông vật một cái khổng lồ địa mạch. Đây là Thạch Cơ hai đời tới nay lần đầu tiên đặt chân chỗ này dãy núi, hơn nữa còn là đứng cao như vậy, toàn bộ dãy núi đều bị nàng từng điểm dẫm ở dưới chân. Có lẽ là cảm giác được cái gì, Thạch Cơ dưới chân cổ xưa dãy núi giờ này ngày này đặc biệt an tĩnh, phảng phất liền đại địa mạch động cũng dừng. Thạch Cơ thong thả ung dung đi ở cao lãnh thánh khiết sườn núi trên, sau lưng lưu lại một cái dấu chân, có chút dấu chân từ từ biến đỏ, phảng phất dịn ra máu. Không tiếng động tàn sát, huyết khí bị đóng băng, làm như huyết phách. Dãy núi một thốn căng thẳng, lại một cái chớp mắt chấn động, một cực kỳ bén nhọn thanh âm dưới đất trồi lên, "Thạch Cơ, đừng khinh người quá đáng." Dãy núi chấn động, khắp nơi tuyết lở, là chỗ này chủ nhân không nhẫn mại được phẫn nộ. "Vậy thì đừng cất." Thạch Cơ tiếp tục hướng trước, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo nào đó nguy hiểm không biết. Dãy núi một cái chớp mắt an tĩnh, tiếp theo là im hơi lặng tiếng xuống nước, chuyện năm đó, bổn tọa tuy có sai lầm, nhưng ngươi cũng không chịu thiệt, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Nếu lỗi, nên chịu phạt, ngươi nên so với ta rõ ràng mới phải, về phần ta có hay không thua thiệt, giống như với ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Thạch Cơ vẫn vậy bước đi từng bước một phong cấm địa mạch, chuyện năm đó, nếu như nàng không có người được cố này làm người ta nôn mửa máu tanh, thì cũng thôi đi, dù sao cũng không phải đại sự gì. Nhưng nếu để cho nàng phát hiện, hắn nên tự nhận xui xẻo, ai bảo hắn không có dấu kỹ đâu, lại lệnh gặp bản thân phải bồi ngoan ngoãn đồ đệ xuất quan đi như vậy một lần. Chỉ có thể nói, thời vậy, mệnh vậy. Vu yêu thời đại kết làm nhân quả, xuyên qua một kỷ nguyên, lại từ hồng hoang chuyển tới người đạo tổ, cái này cũng có thể đủ phải. Quả thật là, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Nàng cái này không liền đến rồi. Địa mạch trong huyệt động, một đôi hẹp dài mảnh mắt âm lãnh oán độc đáng sợ, hắn xem bản thân trăm ngàn năm tâm huyết ở Thạch Cơ dưới chân từng khúc sụp đổ, ngậm máu cố nén. Cố nén đến màn đêm buông xuống một khắc đại khái đã đến hắn nhẫn mại cực hạn. Một tiếng đâm rách thiên địa khủng bố thét chói tai, đâm rách hết thảy thanh âm, toàn bộ dãy núi vô số sinh linh một cái chớp mắt chết bất đắc kỳ tử, tiếp theo là vô số thét chói tai, như biển gầm cuốn qua toàn bộ dãy núi. Cùng lúc đó, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở dưới bầu trời đêm, cùng bóng đêm từng dùng, này phương thiên trống không tinh cũng không chằng, đều ở đây thân ảnh màu đen bao phủ phía dưới, bao gồm Thạch Cơ. Thạch Cơ ngước mắt, vừa cùng che trời bóng đen hẹp dài mảnh mắt chống lại, giống như rất nhiều năm trước, đại khái có 5 năm. Bóng đen đánh lén xung động nhân Thạch Cơ cái này cái ánh mắt cá phá, một trương trắng bệch đến gần như trong suốt mặt xuất hiện ở dưới bầu trời đêm, một đôi hẹp dài hạng mục chi tiết khát máu lại tà ác, hắn nhìn chằm chằm Thạch Cơ, âm trầm nói, ngươi bây giờ rời đi, ngươi ta nhân quả, vì vậy bỏ qua. Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, vậy ta cần gì phải đi cái này bị. Ta khuyên đạo hữu đừng tự cao tự đại, chớ quên, nơi này là tổ địa, không phải hồng hoang. Y nói, ở chỗ này hắn cũng không sợ nàng. Tổ địa lại làm sao? Hồng hoang lại làm sao? Cuồng vọng. Thạch Cơ không để ý hoàn toàn chọc giận cái này giống như ám dạ quân vương vậy nam nhân dắt toàn bộ bầu trời đêm ép hướng Thạch Cơ, tốc độ cực nhanh, tại sắp bị đêm tối cắn nuốt một cái trước mắt, Thạch Cơ lui một bước, bước này, ở trong mắt nam nhân nhức mắt hết sức, vũ trụ mênh mông, sáng tỏ minh nguyệt, nàng biến mất, hắn cũng không chỗ ẩn trốn, một mảnh cao lớn hơn, rộng lớn hơn tinh không nhìn xuống chiếu sáng hắn bầu trời đêm, một phương tinh lực bàn tay chụp về phía một mảnh kia. Đột ngột âm u bầu trời đêm, một tiếng phẫn nộ trong tiếng kêu gào thê thảm, bóng tối hóa thành một mảnh huyết vụ. Thạch Cơ một bước trở lại chỗ cũ, nghiền ngẫm xem huyết vụ ngưng tụ thành hình người. Thân hợp thiên địa, không muốn nói này phương thiên địa, chính là toàn bộ hồng hoàng cũng không có mấy người có thể đi tới nàng trước mặt. Đây không phải là muốn chết sao? Lần nữa ngưng tụ thành hình người áo đỏ nam tử sắc mặt càng thêm trắng bệnh, khát máu hai tròng mắt lại càng thêm đỏ thắm, trong mắt nam nhân đỏ thắm từ phẫn nộ chuyển thành không cam lòng, lại do không cam lòng chuyển thành điên cuồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số huyết quang lao ra địa mạch, toàn bộ băng tuyết dãy núi bị máu nhuộm đỏ, như một cái huyết long hồi phục, lại bị vô tình huyết tế, huyết quang kinh người. Thạch Cơ khẽ cau mày, trầm giọng niệm chú. Cổ xưa chú ngôn chấn động đại địa, tuôn hướng Thạch Cơ huyết quang bị rối rít đánh tan, lại đang chủ yếu nói dẫn dắt hạ lần nữa tụ lại, một cái huyết hà ở Thạch Cơ trước mặt tạo thành. Huyết hà chú. Nam nhân sắc mặt một cái chớp mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới Thạch Cơ vậy mà lại minh hà lão tổ huyết hà chú, đây chính là hết thảy máu đạo pháp cửa khắc tinh, nam nhân vội vàng chặt đứt không ngừng dâng trào đại địa huyết mạch, nhưng vẫn là bị huyết hà chú rút đi không ít, mắt thấy huyết hà thành thế, nam nhân xanh mặt nhún chân, đại địa nứt ra, tối om om huyết sắc con rơi thét lên như một đạo huyết sắc thác lũ tranh nhau sợ sờ đánh về phía Thạch Cơ, bén nhọn hết sức sóng âm. Càng làm một đợt cao hơn một đợt. Thạch Cơ mặt lạnh giơ tay lên một chỉ, huyết hà tiến lên đón, hai đạo huyết sắc thác lũ đối hướng, huyết bức rối rít nổ tung, giọt máu văng khắp nơi, nhưng cũng mang đi một chút huyết hà, thật là giết địch 800, tự tổn 1000 thủ đoạn tàn nhẫn, cho đến huyết hà băng tán, huyết bức mới không còn xung ra. Nam nhân mặt trắng bệch, hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Cơ, như ác lang bình thường, lần này hắn đánh bạc huyết mạch con cháu mấy đời tính mạng lấy máu thay máu mới lật về một bậc. Nam nhân mày rằng, hung tợn nói, "Thạch Cơ, ta thừa nhận ngươi có mấy phần thủ đoạn, nhưng cũng không cần đem bọn tọa nhìn thành chết, ép quá, ai cũng đừng nghĩ tốt sống." Thạch Cơ nhẹ nhàng gật đầu, "Ta đã tiếp ngươi 2 chiều, ngươi cũng tiếp ta 1 chiều, tiếp nhận sống, không tiếp nổi, chết." Nam nhân mặt cảnh giác, nhưng khi hắn thấy được Thạch Cơ giơ tay lên nắm quyền lúc, hay là phát ra một tiếng hết sức kinh hãi kêu thảm thiết. Một vòng đại nhật từ Thạch Cơ sau lưng dâng lên, đại nhật trong đưa ra một quyền, như mặt trời ban trưa, cực kỳ bá đạo. "Vậy hạ." Một tiếng hét thảm bao phủ ở Đông Hoàng quần trong, đầy trời huyết bức rối rít thiêu đốt hầu như không còn, Thạch Cơ thu quyền, nói một tiếng, "Đi ra đi." Hồi lâu, một nam tử khôi ngô đi ra, một thân thánh khiết chói lọi, chính đại, quang minh, nam tử không người thi lễ, ban ngày mình xét qua Cẩm sư đại nhân. Thạch Cơ ngước mắt, nhàn nhạt nói, "Ngươi có bao giờ nghĩ tới nhúng tay chuyện này hậu quả?" Tự xưng ban ngày mình nam tử lần nữa không người, than nhẹ một tiếng nói, "Ta không thể lấy mắt nhìn làm bạn vô số năm tháng đạo hữu ở trước mắt ta thân tử đạo tiêu." "Ngươi đạo nhân nghĩa?" Ban ngày mình không biết Thạch Cơ ý gì, không dám nói tiếp. Thạch Cơ ở ban ngày mình trên người quan sát một phen, nói, "Ngươi nhập thần đạo." Ban ngày mình gật đầu nói phải. Hấp thu tín ngưỡng lực pháp môn thế nhưng là hướng Phật môn học. Khiến Thạch Cơ kinh ngạc chính là, ban ngày mình hoàn toàn lắc đầu, ngược lại mặt sủng kính nói, "Ta từng hướng thái tử hỏi qua nói." "Thái tử?" Thạch Cơ phản ứng đến, là gần 10. Ban ngày mình gật đầu, chính là Thái Dương thần điện hạ. Thạch Cơ hứng thú, hắn chuyển thế đến phương nào? Ban ngày mình nam chỉ, lại là Ai Cập phương hướng. Thạch Cơ đột nhiên có đi về phía nam ý tưởng. Thạch Cơ đối ban ngày mình đạo, "Đã ngươi cứu hắn một mạng, hắn còn sống nhân quả ngươi đều phải đo lấy." Ban ngày mình hạ bái, đa tạ Cẩm sư đại lượng, tiểu yêu tự sẽ ướp thuốc hắn làm ác. Bọn họ từng là trên 9 tầng trời giếng lao ngục tù, một đáng giá ban ngày, một các đêm, Thạch Cơ cùng đêm ẩn nhân quả cũng là ở Thạch Cơ ngồi tù lúc kết làm, ban ngày mình lại chưa từng làm khó qua nàng, không chỉ có chưa từng làm khó, còn khuyên can qua đêm ẩn. Hôn ba nhân, hôm nay quả, Thạch Cơ vì vậy bỏ qua. Thạch Cơ xoay người rời đi, trước khi rời đi lại đối ban ngày mình đạo, "Ta sinh ở phương Đông, nơi đó, các ngươi tốt nhất đừng chấm mút." Ban ngày mình không người sư phải, bọn họ chuyển tiếp đến những thứ này ăn lông ở lỗ nhân đạo khu vực biên giới, chính là vì tránh đại đạo chi tranh, tránh những thứ kia đại thần thông giả, phương Đông thần châu không phải bọn họ những tiểu lâu la này có thể chấm mút. Chính là mặt trời nhỏ thần điện hạ cũng lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác ở Ai Cập truyền đạo, huống chi bọn họ, cũng chỉ có Cẩm sư như vậy người ác mới có thể ở nhân tại nhung nhúc phương Đông đặt chân đến nay. Xem Thạch Cơ bóng lưng rời đi âm thầm lắc đầu, hắn quyết định trở về đem Thạch Cơ vậy ghi vào giáo điều, làm cảnh thế minh. Về phần hắn nhận lấy khoai nóng phòng tay, hắn cũng quyết định áp chế. Hắn giao phái cũng sẽ xỏ xuyên qua ý chí của hắn, huyết tộc sư tổ, hãy để cho hắn ngủ say quy ẩn đi. Không có ai so hắn hiểu rõ hơn đêm ẩn nhược điểm, để cho hắn ngủ say cái mấy ngàn năm, hắn vẫn có thể làm được dễ dàng. Thạch Cơ cũng không biết người sau lưng tính toán, nàng vượt qua hơn nửa châu, đi tới sùng bái thần mặt trời thần bí đất nước, nơi này là cắt vàng đất nước, nơi này là hoàng kim đất nước, thái dương quay nướng đại địa, thần mặt trời tế tự phạ dạ ổn chấp trưởng cái này đất nước, áo không che thân nô lệ chẳng phân biệt được ngày đêm xây dựng kim tự tháp. Phá Dạ Ụt mang theo mặt nạ hoàng kim tay cầm hoàng kim quyền trượng đứng ở chỗ cao nhất hướng bọn họ chí cao chúa sáng thế thần mặt trời cầu nguyện. Thạch Cơ nhìn xa xa, cuối cùng cười khổ một tiếng, cái này thật đúng là gần 10 điệu bộ cùng phong cách. Hoàng kim, cát vàng, bất kể nhân tộc sống chết, hắn thật đúng là cái cao cao tại thượng ác thần a. Chương 951, Phàm Tiên chương 951, Phàm Tiên đặt chân thần vực một cái chớp mắt, Thạch Cơ liền biết, gần 10 đã đi về, nhưng nàng hay là đi vào thần mặt trời chí cao cung điện, nguy nga trắng lệ, hoàng kim tế khí bày đầy tế đàn, thần đàn bên trên một tòa nguy nga thần tượng mang theo mặt nạ hoàng kim. Tiên khắc phồn phục hoa văn, cao cao tại thượng, ở Thạch Cơ đặt chân thần điện một cái chớp mắt, thần tượng tỏa ra ánh sáng thần thánh và nóng, một cái bóng mờ nhảy đến Thạch Cơ trước mặt mặt. "Mừng rỡ, cô, ngươi rốt cuộc đến xem gần 10." Hoa lệ xiêm áo, thiếu niên sức sống, cho dù chẳng qua là một đạo thần niệm, cũng là như vậy nảy thoát dương ánh sáng. Thạch Cơ cười sờ sờ thiếu niên đầu, các nàng đã thời gian rất lâu không gặp mặt. Thiếu niên tốt tốt lang lang oán trách mấy câu Thạch Cơ chậm chạp không đến, hắn chờ thật lâu loại vậy về sau, liền thần thái sáng láng nói về hắn vĩ đại thần tích, trăm năm thời gian hắn liền để cho mình thần huy chiếu sáng mảnh này không có tín ngưỡng hoang mạc, ở hắn thần huy chiếu rọi xuống, nơi này lười biếng loài người cũng thức khuya dậy sớm trở nên cần mẫn đứng lên, ở hắn thần huy phía dưới, bất kỳ không tín ngưỡng người đều không cách nào ẩn trốn, hắn thần phạt không chỗ nào không có. Mặt Thạch Cơ một mực lặng lặng nghe, bởi vì trước mặt chẳng qua là một đạo thần niệm, hoặc là nói đây là gần 10 để lại cho nàng một phong thư, những thứ này đều là gần 10 nghĩ muốn nói với nàng, nàng chỉ cần nghe đi liền. Thạch Cơ nghe mặt trời nhỏ kiêu ngạo huyền diệu bản thân phong công vĩ tích, mang theo nét cười ánh mắt đặc biệt đu hòa, dù sao cũng là hài tử nhà mình. Vì thiện làm ác cũng không trọng yếu. Huống chi, thiện thần có thiện thần tử, ác thần có ác thần bạo, công đức mỗi người mỗi vẻ, cũng đều có hơn thiện. Thạch Cơ đối với lần này bất chí một từ, về phần người châu phi dân cực khổ, cùng nàng quan hệ không lớn, nàng cũng không phải là người châu phi. Thiếu niên tình cảm giật giảo đọc miệng xong cái này phong thư giải, công thành lui thân. Thạch Cơ đi khắp nơi đi, liền bước lên đường về, cũng không phải là lần theo đường cũ đi về, mà là vượt đại dương đi xa, hoặc là nói hoàn cầu lữ hành. Đại dương trên, chỉ là tự xưng hải thần giá hỏa liền nhảy ra ba cái. Còn gặp phải tướng mạo xấu xí phương Tây Ác Long cùng tiếng hát động lòng người Mỹ Nhân Ngư. Ác Long bị nàng đánh, Mỹ Nhân Ngư cho nàng hát 3 ngày ca, cuối cùng khóc, nước mắt hóa thành trân châu đều bị nàng lấy đi. Dọc theo đường đi như quỷ thần xà thật đúng là không ít, lớn nhỏ thần hệ càng là tự thành hệ thống, từng cái một quanh đất tự hi, cũng chơi không tệ, nàng cái này quá giang long một đường du đãng nhưng sợ chết khiếp không ít thần nhân. Diễn ra 4 năm hàng hải lữ hành rốt cuộc ở Thạch Cơ trở lại Đông Hải lúc vẽ lên một đầy đủ dấu chấm tròn. Nàng ở Đông Hải đụng phải thiên cổ thứ nhất phương sĩ từ Phúc Gia Biển vì thủy hoàng bệ hạ cầu lấy tiên dược, thấy Thạch Cơ, thiếu chút nữa không có hù dọa rơi nửa cái mạng. Biển rộng mênh mông, một người lướt sóng mà đi, như dẫm trên đất bằng, đối với một xé cái nói dối thấu trời người mà nói đánh vào có thể tưởng tượng được. Lao đầu chân mềm nhũn quỳ mọp xuống đất, một thuyền giáp sĩ, đồng nam đồng nữ rối rít quỳ mọp. Thạch Cơ cũng không có lên thuyền, chỉ để lại một câu, đối xử tử tế những hải tử này, liền ngự phong lướt qua lâu thuyền, thẳng hướng Cựu Châu đại lục. Từ Phúc thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, trong miệng thì thào, thật có tiên nhân, thật có tiên nhân, lỗi, lỗi, ta sai rồi. Còn muốn truy tìm, nhưng nơi nào còn có tiên nhân tung tích, về phần hắn trong miệng lỗi, là làm sai, hay tìm nhầm phương hướng, hay hoặc là bỏ lỡ tiên duyên, cũng không chân làm người bẻ sầu. Ai bảo hắn đi lên chính là một con đường không có lối về. Khó hơn nữa quay đầu. Nhanh như điện chớp, Cửu Châu thần thổ ở Thạch Cơ trước mắt phóng đại, lần nữa thăm lại chốn xưa, trăm họ cũng là sầu thảm thay nói, phú thuế lao dịch đã ép vỡ những thứ này mới từ trong chiến loạn giải thoát ra trăm họ. Sau cuộc chiến vốn nên nghỉ ngơi lấy sức thời gian, cũng là vô tình chèn ép. Thật là, mất, trăm họ khổ, hưng, trăm họ khổ. Khắp nơi có thể thấy được thú binh áp lấy quần áo lam lũ sầu khổ trăm họ bất thượng, chỉ vì thủy hoàng khiến mông điểm bắt trúc trưởng thành, thiên hạ 36 quận trăm họ đều muốn rút đi đi phục lao dịch. Thạch Cơ chuyển đường cùng nhau bắt thượng, vốn là nàng là muốn đi Trung Nam Sơn, bây giờ thì quyết định đi trúc trưởng thành, làm nàng không nghĩ tới chính là, lần đi còn gặp phải một bạn cũ, cũng ở đây Bắc Lạch, thật là nhân sinh hạ sự bất tương phùng, các nàng thành nhân viên tạp vụ, vì hoa hạ dân tộc trung xây trưởng thành. Đáng tiếc, hắn không nhận biết nàng, đời này, Hạo Thiên là mệt chết. Đứng ở trên cầu đại hạ, Hạo Thiên trăm mối đan sen, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, phất tay áo lao đi một thân mệt mỏi, cười nhận lấy mộng bà canh một hớp uống vào lại vào luân hồi. Chương 952, tu trưởng thành chương 952, tu trưởng thành một người chết đi, đối với trưởng thành xây dựng như vậy công trình vĩ đại mà nói, thực tại không đáng giá nhắc tới. Người đã chết, chôn là được. Ở chỗ này, người chết đã sớm từng thấy. Hạo Thiên đời này biến mất, cũng không có người hỏi thăm. Đại khái còn nhớ từng có một người như vậy, cũng chỉ có Thạch Cơ. Đối với Hạo Thiên qua đời, Thạch Cơ cũng không có dư thừa tâm tình, nàng giống như trước đây đúng lúc bắt đầu làm việc, dụng tâm làm việc, thấy được khả năng giúp đỡ rút một cái, lúc ăn cơm, có thể ăn ít một hớp, liền ăn ít một hớp, trừ cái này, nàng cùng cái khác lao khổ đại chúng cũng không khác nhau chút nào, vải thô áo gai, trên người miếng vá chồng chất miếng vá, lộn xộn tóc kéo đuôi tóc, đùi đầy mặt, tóc mai như sương. Hôm nay Thạch Cơ giống như ngày thường đúng lúc bắt đầu làm việc, làm hay là nhất cật lực chuyên trở, lốc công cũng biết khí lực nàng lớn, làm người lại thật thà, như vậy sống tự liền rơi vào trên đầu nàng. Thạch Cơ cũng chưa từng bày tỏ qua bất mãn, ngược lại khiến từ trên xuống dưới đối với nàng cũng rất có thiện cảm. Quan ngoại đầy trời cát vàng, đỉnh đầu nắng gắt cuối thu vẫn bậy nóng bỏng, làm việc ký hiệu âm thanh theo thời gian yếu đi, ngay cả đốc công quát lên thanh âm cũng biến thành hữu khí vô lực đứng lên, đại gia làm việc tiết tấu tự nhiên cũng liền chậm lại. Chợt, một tiếng sấm nổ vậy giống giận chuyển tới, cũng lên tinh thần, tướng quân tuần tra. Từ trên xuống dưới, từng cái một đốc công đều là giật mình một cái, vội huy động roi, lên tiếng quát chói tai, cũng lên tinh thần. Động tác nhanh lên một chút, không được lười biếng. Liên tiếp roi cùng tiếng kêu rên ép ra mọi người một điểm cuối cùng cất giữ khí lực. Sau nửa canh giờ, tướng quân rốt cuộc tuần tra đến bọn họ đoàn này, Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn một cái, trên lưng bị quất một roi tử, đây là con đốc công lần đầu tiên đánh nàng, Thạch Cơ không khỏi cười khổ, không nghĩ tới, nàng cũng có ngày này. Rất quen thuộc một màn, bất quá khi đó trời chưa sáng muốn lên công chính là đắc kỷ, roi ra rơi vào trên người cũng là đắc kỷ, bây giờ đổi thành nàng, tư bị lại bất động. Thạch Cơ, ai là Thạch Cơ? Thạch Cơ nâng đầu, lần này đốc công không có đánh nàng, mà là cùng nàng cùng nhau nhìn về phía người đâu. Một cái thân mặc hắc giáp hán tử mặt đen mắt hổ trợn tròn, có chút giò người. Đốc công run một cái, vội chỉ Thạch Cơ nói, hắn là. Quân hán chưa cho đốc công một cái ánh mắt, mà là từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Thạch Cơ một phen, nói, tướng quân muốn gặp ngươi. Thạch Cơ đầu óc mơ hồ, nhưng ở đốc công vội vàng thúc giục hạ nàng đi theo mặt đen quân hán. Đi tới một chỗ điểm cao phía dưới, quân hán ôm quyền, tướng quân, người mang đến. Nói xong thối lui đến một bên, Thạch Cơ lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến một trương uy nghiêm khuôn mặt, phương miệng rộng mũi, ánh mắt bức nhân, không giận mà uy. Một tiếng quát lên ở bên tai vang lên, thấy tướng quân còn không thấy lễ. Lên tiếng chính là đi tìm nàng mặt đen quân hán. Thạch Cơ cười khẽ, cũng không thèm để ý, nàng nhẹ nhàng phủi một cái đất trên người, giơ tay lên thi lễ một cái. Hai bên quân sĩ nhìn không hiểu, cầm đầu tướng quân cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, tướng quân thần tình nghiêm túc nói ra hai chữ, kiếm lễ. Thượng cổ kiếm lễ, trừ ở một ít cổ xưa dòng họ chồng, đã rất khó gặp đến, dĩ nhiên, còn có một cái địa phương là ngoại lệ. Nghĩ đến chỗ đó, tướng quân vẻ mặt nhiều hơn một phần khiến người ý vị phức tạp. Tướng quân yên lặng chốc lát, mở miệng hỏi, các hạ tại sao lại ở chỗ này? Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, tướng quân kia cho là ta nên ở nơi nào? Tướng quân cau mày, hồi lâu không có phát ra âm thanh. Tả Hữu tướng sĩ cũng nhận ra được không đúng, nhất thời không khí ngưng trọng. Cuối cùng vẫn là Thạch Cơ phá vỡ phần này không giống tầm thường tĩnh lặng, Thạch Cơ mở miệng hỏi thăm, không biết tướng quân tìm tại hạ tới trước không biết có chuyện gì. Tướng quân hoàn hồn, nghĩ đến tìm người tới mục đích, ho nhẹ một tiếng, nói, các hạ đã tới có 5 cái năm tháng a. Thạch Cơ gật đầu, có. 5 năm nha. Tướng quân thở dài một tiếng, nói, có thể kiên trì 5 năm mà không một ngày bỏ bê công việc, bản tướng tự nhận tự mình làm không tới. Các hạ tố chất thân thể mạnh mềm dai, ý chí lực kiên định, vì ta bình sinh chỗ mới thấy, nếu có thể dẫn thân vào trong quân, nhất định có một phen đại hành động. Tướng quân xem Thạch Cơ ánh mắt lửa nóng, Chiêu Mộ Tim không nói mà biểu. Thạch Cơ cự tuyệt, tại hạ là tới sửa trưởng thành, cũng chỉ đối xây dựng trưởng thành cảm thấy hứng thú. Tướng quân biết được tại hạ không hề ở phục lao dịch nhóm, bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này ngốc nhiều năm như vậy. Rất nhiều người dùng nhìn kẻ ngu vậy ánh mắt nhìn Thạch Cơ, nhưng Thạch Cơ cũng không thèm để ý, tướng quân nếu lại không chuyện khác, ta đi ngay vội. Tướng quân hồi lâu không nói, đụng phải như vậy cái hại nào, hắn cũng không biết nói gì, cuối cùng vất tay một cái, để cho Thạch Cơ rời đi. Chuyện này không lâu, chuyện chính là mọi người đều biết, đại gia không khỏi tò mò đến xem như vậy cái kẻ ngu. Ngay cả tuần sát các tướng quân cũng sẽ ở đoạn này dừng lại lâu, nhìn gấu mèo vậy, xem Thạch Cơ dốc sức. Cuối cùng cho ra nhất trí kết luận là, đây là chân ái tu trưởng thành, nếu là không phải thật sự yêu, ai có thể từ sáng sớm đến tối như vậy dốc sức, khí lực kia cũng là thật lớn, thấy từng cái một tướng lánh liễu cả lưỡi. Cuối cùng chuyện này liền đại tướng quân Mông Điềm đều biết, Mông đại tướng quân sau khi xem, đối Thạch Cơ như vậy người sắc tinh thần rất là tán thưởng, hơn nữa báo lên triều đình vì Thạch Cơ thành công. Không cẩn thận, Thạch Cơ là được đại tần triều thứ nhất chiến sĩ thi đua. Công tử Phù Tô bị đẩy đi đến thượng quận sau này, cũng mượn ủy lão tới kiến thức một cái Thạch Cơ cái này kỳ nhân. Thạch Cơ đối tên tiểu tử này cảm nhận rất không sai, hỏi hắn có muốn bỏ qua hay không ngai vàng cùng nàng tu tiên, kết quả tiểu tử dùng nhìn bệnh thần kinh vậy ánh mắt nhìn nàng, cuối cùng còn khuyến khích nàng thật tốt tu trưởng thành, không nên suy nghĩ nhiều. Chương 953, công tử Phù Tô chương 953. Công tử Phù Tô xuân đi xuân lại tới, xây dựng trưởng thành người đổi một lứa lại một lứa, trừ Thạch Cơ, cũng đổi thành khuôn mặt mới, người cũ tám phần cũng chôn ở trưởng thành cơ sở hạ. Thạch Cơ hàng tháng đều ở đây già đi, chính là không thấy chết, cái này cũng thành một lão bất tử truyền thuyết, không cẩn thận, Thạch Cơ lại sống thành một truyền kỳ. Hàng năm triều đình cũng tới bị lão, hàng tháng đều có nhân vật lớn tới đi thăm, liền ngay cả thủy hoàng bệ hạ cũng sai người đến hỏi qua nàng trưởng thọ bí quyết. Thạch Cơ trả lời là, trưởng thành chưa chúc thành, ta lại có thể nào ngã xuống. Một câu nói, ta yêu chúc trưởng thành. Cái này, mọi người đều biết. Thạch Cơ mỗi ngày bắt đầu làm việc, chưa từng lười biếng, bất chi bất giác hoàn toàn nấu chết rồi Tần Thủy Hoàng. Thạch Cơ lần đầu tiên buông xuống trong tay sống, đi quên một người. Công tử Phù Tô nhận được Thủy Hoàng chiếu thư mệnh ngày tự vận. Mông Điểm khuyên không có kết quả, ngoài cửa đến rồi Thạch Cơ. Nghe nói tới chính là tu trưởng thành cái đó kỳ nhân, Phù Tô chần chờ một chút, thả ra trong tay kiếm, ra cửa nên đón. Đã qua tuổi 30, Phù Tô thấy càng thêm giản mua nhưng tinh thần vẫn vậy quắc thước Thạch Cơ, nhất thời trăm mối đan xen, hoàn toàn cặp mắt đỏ lên, cái này đại khái cũng là Phù Tô thời điểm yếu ớt nhất. Lão trượng, ngài sao lại tới đây? Phù Tô ba bước hóa thành hai bước tiến lên đón. Thạch Cơ vừa cười vừa nói, tới đưa tiểu Hưu đoạn đường. Phù Tô bước chân dừng lại, ngạc nhiên hỏi, lão trượng như thế nào biết được? Thạch Cơ há mồm liền ra, ta đã đến chi thiên mệnh chi niên. Phù Tô nửa tin nửa ngờ, nói như vậy lão trượng đã biết sinh tử. Biết, ngươi cái này không liền muốn đã chết rồi sao? Phù Tô há hốc mồm cứng lưỡi, lại tinh thần chán nản. Hồi lâu mới thu phục tâm tình mời Thạch Cơ vào bên trong, vẫn vậy có chút thất hồn lạc phách. Cha ban cho tự chết, đây là loại nào đã kích cùng bi ai? Quyết định phải chết. Thạch Cơ hỏi. Phù Tô cười khổ. Quân muốn thần chết, cha dây bằng dạ chết, không thể không chết. Đây là Phù Tô cấp Thạch Cơ trả lời, đồng dạng là hắn cấp Mông Điểm trả lời. Bất kể là vì nhân thần hay là làm con, hắn đều phải chết, đây không phải là ngu trùng, mà là nhân phẩm. Thạch Cơ khẽ gật đầu một cái, nói, vậy thì chết đi. Thạch Cơ giơ tay lên một bạt thai dán đi qua, Phù Tô vô cùng ngạc nhiên, hắn cứ như vậy ngạc nhiên té xuống, ngạc nhiên chết rồi. Một tiếng công tử đi, cả sảnh đường tiếng đau thương từ Thạch Cơ sau lưng truyền tới, có cái kia đạo thánh chỉ ở, Phù Tô chết chỉ còn lại có đáng buồn. Thật sự là bởi vì Thủy Hoàng hoàng uy quá nặng. Ép Vũ Châu không người dám địch, ngay cả tay cầm 300.000 đại quân Mông Điểm, cũng không sinh ra chút xíu làm để tim. Công tử Phù Tô chết rồi, xây dựng trường thành trong đám người lại nhiều một vị vô danh thị, cùng sau lưng Thạch Cơ, ngày lại một ngày, vùi đầu gian khổ lắm ra. Thủy Hoàng băng hà tin tức truyền tới, luôn luôn trầm mặc ít nói nam nhân quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ, thương tâm gần chết, không lâu, thượng tướng quân Mông Điểm cũng bị ban cho cái chết, xây dựng trường thành người từ từ chỉ còn lại có hai người bọn họ. Các nàng cũng từ từ bị quên lãng. Nhưng các nàng xây dựng trường thành lại chưa từng có một ngày tắt nước, bất kể gió thổi trời mưa hay là trời nắng chang chang. Trống rông trên tường thành, liền các nàng hai người bận bận điệu điệu. Có từng hối hận? Thạch Cơ quay đầu lại hỏi. Nam nhân lắc đầu. Yên lặng một hồi, nam nhân mở miệng, chính là vì phụ hoàng, vì Mông đại tướng quân, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Thạch Cơ gật đầu, vậy là tốt rồi. Tiền bối kia vì sao cứu ta? Hắn suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ không thông cứu hắn đối vị tiền bối này có gì chỗ tốt. Thạch Cơ nhàn nhạt trả lời, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, chết như vậy quá đáng tiếc. Trả lời như vậy, nam tử phần nhiều là không tin, nhưng Thạch Cơ đúng là vì đền bù một tiếc nuối, tương lai rất nhiều trong lòng người tiếc nuối, công tử Phù Tô chết, đối rất nhiều người Hoa Hạ mà nói đều là một thời đại lịch sử tiếc nuối, bao gồm nàng đã từng cùng tương lai nàng, cho nên nàng chen ngang ngón này, không để cho nàng còn nữa tiếc nuối. Tiền bối kia vì sao không cứu Mông đại tướng quân? Hắn già rồi. Thạch Cơ chỉ nói ba chữ này, liền cúi đầu làm việc, bày tỏ không nghĩ nói thêm nữa. Phù Tô cũng biết Thạch Cơ tính khí, cúi đầu làm việc, không cần phải nhiều lời nữa. Các nàng nơi này gió êm sóng lặng, mạnh cương nữ khóc trưởng thành câu chuyện nhưng ở thiên hạ lưu truyền rộng rãi. Tần Thủy Hoàng chết rồi, nguyên lai giận mà không dám nói gì lớn tần tử dân rốt cuộc dám lên tiếng phản kháng tần chính sách tàn bạo. Dân oán như thủy triều, thiên hạ rung chuyển, sáu nước còn sót lại cũng bắt đầu hoạt động, tần nhị thế giới sự thống trị đại tần đã là quần quần sóng ngầm. Thừa tướng Lý Tư bị xử tử, Triệu Cao độc tài triều chính quyền to, cuối cùng bức bách tần nhị thế tự sát, khắc lập tử anh vì tần vương, triều chính tối nát, đại tần nội ưu ngoại hoạn, lầu cao sắp đổ. Rốt cuộc ở Đại Trạch Hương địa phương, một riêng có chí hùng hộc hán tử phát động khởi nghĩa nông dân, khẩu hiệu là Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương. Tư tưởng là vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh, mà những thứ này cùng biên quan Yên Lặng Tu trưởng thành hai người không liên quan. Mặc dù có rất nhiều người đánh công tử phụ Tô danh hiệu khởi nghĩa tạo phản, cũng không có quan hệ gì với các nàng, thiên hạ đã rối loạn. Loạn thế đã thành, anh hùng lớp lớp, bất quyết ra cái thắng bại, ai cũng không phục. Tây Sở bá vương thời đại đến rồi. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn một cái. Chương 954, anh hùng hạ màn chương 954, anh hùng hạ màn mất tần tất sở hạng vũ hành qua lập tức, cùng thúc phụ dựng cờ phản thần, thiếu niên anh hảo, oai hùng anh phát. Nhìn lại phía sau nàng, chí khí chưa thủ, đã là đầu đầy tóc bạc. Thạch Cơ hái ngại trong lòng, mở miệng lần nữa, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cầu tiên vấn đạo, theo đuổi trường sinh. Phù Tô từ từ nâng đầu, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, giống ta phụ hoàng như vậy sao? Chỉ một câu, liền chi kỳ đối Thạch Cơ trong miệng tiên đạo trường sinh là bực nào chán ghét bại xích. Thạch Cơ nhàn nhạt nói, phụ hoàng ngươi là phụ hoàng ngươi, tiên đạo là tiên đạo, phụ hoàng ngươi quý là đế vương, vốn là không nên yêu cầu xa vời trường sinh, tam hoàng sau, nhân tộc đế vương đều không được trường sinh, cái này đã thành luật sát. Phù Tô vẻ mặt cổ quái xem Thạch Cơ hỏi, tiền bối nói như vậy giống như thật, chẳng lẽ thượng cổ chuyện, tiền bối cũng biết? Thạch Cơ cười khẽ, không chỉ có biết, ta còn ra mắt. Phù Tô khẽ miệng co giật, túi đầu làm việc, không nói thêm gì nữa. Rất rõ ràng hắn không tin, không chỉ có không tin, còn cho là Thạch Cơ cái này mưu tội lớn. Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, hỏi, không tin? Phù Tô giữ yên lặng là kim, hắn không muốn cùng Thạch Cơ cái này cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn trưởng giả làm vô vị tranh chấp. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua hư không, có đàn âm vang lên, tiếng đàn trầm thấp, núi sông cuốn ngược, Phù Tô chỉ cảm thấy trước mắt thời gian qua nhanh, thời không rời đi, dưới chân trường thành không thấy. Thê lương cổ xưa man hoang khí tức đập vào mặt, hắn chưa từng thấy qua ngày có như thế độ cao, có như thế rộng. Chợt nghe một tiếng long ngâm, có chân ngựa đạp tường vân phụ đổ tới, nước thành hạ úy, có huyền vi xuất thủy sát nhật tới, Phù Tô chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch dường như muốn nhảy ra lồng ngực, hắn đỏ mặt tiến hai, nhiệt huyết sôi trào, trong miệng thì thào, long mã phụ đổ, huyền quy sát nhật, hà đồ lạc thư. Hắn nghĩ tới một người. Quả nhiên, ở núi vây quanh ôm nước trên đài cao, một vị hình dung tiểu thụy lão nhân mở mắt, long mã cúi đầu, huyền quy lên mở, bái kiến nhân hoàng, hà đồ lạc thư đồng thời bay vào lão nhân trong tay, lão nhân tay trái hà đồ, tay phải là thư, lần nữa nhập định. Phù Tô siết chặt hai quả đấm, kềm chế kích động trong lòng không dám phát ra một chút thanh âm, hắn nhìn chằm chằm lão nhân, không nỡ rời đi nửa phần, hắn đã không để ý tới đi tính kia vì sao bản thân sẽ đi đến nơi này, lại tại sao lại thấy được những thứ này, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn thấy chính là thượng cổ nhân tộc thánh hoàng, hắn liền kích động khó có thể bản thân, chính là đây là một giấc mộng, hắn cũng không muốn bây giờ tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, có lẽ là sát na, phản phất vừa tựa như vĩnh hằng, lão nhân mở mắt lần nữa, thiên địa phản phất đều ở đây chấn động. Kia trong mắt vô cùng biến hóa trí tuệ rung động thật sâu Phù Tô, lão nhân giơ ngón tay lên, một vẽ khai thiên, lão nhân giản mua nhẹ tay nhẹ rạch một cái, phản phất đem tiên điệu tách ra, đại đạo ở bằng, lão nhân một chỉ vẽ một hào, ba hào thành một quẻ, hỏa phong thủy, lôi trạch núi ngày, hết thảy biến hóa đều ở trong đó, phục hy vẽ quẻ, trên trời hạ. Xuống công đức, vạn linh quỳ lạy. Phù Tô đã là lệ nóng rưng trọng, quỳ mọp xuống đất, miệng tụng thánh hoàng công đức. Tiếp theo hắn gặp được phục hy nhường ngôi, nhân tộc tiên hiền triều bái, tam giáo tiên nhân đến chúc, trên trời hạ xuống vô lượng công đức, thánh hoàng công đức viên mãn, cưỡi rồng ngựa phi thăng mà đi. Phục hy sau, hắn lại chứng kiến Thần Đông Thánh Hoàng cùng Hiên Viên Hoàng Đế chiến công công đức, cũng chứng kiến hai vị Thánh Hoàng nhường ngôi đại điện, hai vị Thánh Hoàng công đức viên mãn, trước có Phục hy Thánh Hoàng dắt Long Mã tới đón Thần Đông Thánh Hoàng, sau có Thần Đông Thánh Hoàng dắt ngựa tới đón Hiên Viên Thánh Hoàng. Thượng cổ thịnh thế, nhân đạo chi xương, khiến Phù Tô phấn chấn hơn lại chỉ nhìn mà than. Tiếng đàn từ xa đến gần, thời gian cực nhanh, năm tháng biến thiên, hết thảy xương mù tản đi, hắn hay là hắn còn đứng ở trường thành bên trên, tựa như ảo mộng tiếng đàn cũng không biết tung tích. Phù Tô đắm chìm trong thượng cổ trong bức họa, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Hắn đứng yên thật lâu, mới tìm trở về thực tế tồn tại cảm. Phù Tô nhìn về phía trước bụi bẩn bóng dáng, âm thanh run rẩy, là thật sao? Hắn hỏi Thạch Cơ. Thạch Cơ cười không đáp, Phù Tô quỳ mọp xuống đất, xin tiền bối dạy ta. Thạch Cơ nhẹ nhàng gật đầu, ta truyền cho ngươi một đạo luyện khí pháp môn, có thể đi tới chỗ nào, liền xem chính ngươi. Dù sao tuổi tác hắn đã rất lớn, nàng lần đầu tiên hỏi hắn lúc, đó mới là cơ duyên, lần này, bất quá là nàng bồi thường, dù sao cũng là nàng đem hắn kéo ra tới nhiều một đoạn như vậy áp đặt cuộc sống, hơn nữa còn là vì đền bù chính nàng tiếc bối, là nàng thiếu hắn. Phù Tô giật đầu. Thứ nay đại tần lại thêm một luyện khí sĩ. Một ngày, Phù Tô chợt mở mắt, hỏi: "Tiên sinh, ta đại tần mất sao?" Thạch Cơ gật đầu, Hàm Dương phá. Phù Tô ảm đạm nhắm hai mắt lại, hắn cảm thấy, Lưu Bang trước nhập Hàm Dương, lại đem Hàm Dương nhường cho Hạng Vũ, đây cũng là không thể không khiến, Hạng Vũ nhập chủ Hàm Dương, lập quốc Tây Sở, phong Lưu Bang vì Hàm Vương. Hạng Vũ trọng yếu mưu sĩ Phạm Tăng lập chủ sát Lưu Bang, Hạng Vũ bị thuyết phục bày hồng môn yến, một trận sát cơ ám phục rượu không rượu ngon, yến không tốt tiến. Thạch Cơ nhìn một trận thì hay, Hạng Trang múa kiếm ý ở bãi công. Bá Vương không đủ lòng dạ ác độc, bãi công tránh được một kiếp. Một đường khinh thiếu niên nghèo tiểu tử nghèo hàn tín bị một bữa cơm tri ân, cũng bị dưới hắn đủ. Thiếu niên trước ném Hạng Vũ, sau ném Lưu Bang, rốt cuộc leo lên lịch sử võ đài. Hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt, sở hà hán giới từ nay đánh. Cuối cùng lấy thập diện mai phục, bốn bề phò địch, Bá Vương biệt cơ, Tô Giang tự vận, vẽ lên dấu chấm tròn. Được làm vua thua làm giặc, đại hán thành lập, Lưu Bang xưng đế. Thạch Cơ từ bắt đầu, thấy được hạ màn, thấy qua thập diện mai phục, nghe qua bốn bề phò địch, thập diện mai phục, sát cơ tứ phía, bốn bề phò địch, sở ca bị thương. hay cho một Hàn Tín, đây là bá vương thời đại, cũng là Hàn Tín thời đại, Lưu Bang không phải anh hùng đều chết hết. Chương 955, Thiên Hôn chương 955, Thiên Hôn thiên hạ đổi chủ, Giang Sơn đổi họ, Đại Tần biên quan thay đổi người. Các ngươi làm gì? Thạch Cơ nâng đầu, Tu Trường Thành. Tu Trường Thành. Người đâu trố mắt nhìn nhau, tiếp theo lại hỏi, ai phái các ngươi tới sửa Trường Thành? Lần này mở miệng chính là Phù Tô, hắn hướng Nam Ôn quyền nói, chúng ta phụng Tần Hoàng chi chiếu, mông đại tướng quân lệnh ở chỗ này xây dựng Trường Thành. Tần Hoàng. Một đám giáp sĩ ngạc nhiên, tiếp theo cất tiếng cười to, Tần đã sớm diệt, bây giờ đã là đại hán thiên hạ, các ngươi vẫn còn ở chỗ này vì Tần tu Trường Thành, ha ha ha. Phù Tô không chút lay động, nhàn nhạt nói, nhưng chúng ta tu chính là Tần Trường Thành, thủy hoàng bệ hạ để chúng ta tu Tần Trường Thành. Tiếng cười ngừng lại, có người khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ hai vị tự Tần thủy hoàng đế lên liền ở chỗ này xây dựng Trường Thành? Nhưng người nghe không khỏi lộ vẻ xúc động. Bây giờ đã là đại hán 2 năm, Tây Sở tiêu diệt cũng hơn 2 năm, càng không cần nói vẫn còn ở Tây Sở trước mặt đại Tần khai quốc hoàng đế, giống như cách bọn họ đã thật là xa. Dù sao trải qua 10 năm luận thế, binh nghiệp trong có thể từ Tần sống đến hán người không nhiều. Có người thiện tâm tiến lên, hai vị lão nhân gia, không cần tu, nhanh về nhà đi đi. Phù Tô cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói, đã mất nhà nhưng trở về. Đám người im lặng, thấy hai vị lão nhân vẫn vậy từ từ bất quyện khiêng đá lũy tưởng, cũng ôm quyền thi lễ, thối lui báo biết thượng quan. Không lâu, lại có người đến, khuyên bọn họ rời đi. Vị Phù Tô lấy Phụng Thủy Hoàng chiếu lệnh xây dựng Tần Trường Thành làm lý do cự tuyệt. Từ đầu đến cuối, Thạch Cơ đều chưa từng nói chuyện. Có tính khí không tốt cố gắng dùng vũ lực xua đuổi bọn họ, lại không thể dung chuyển hai cái rơi chặn thân thể xuống mồ lao đầu. Phù Tô đã luyện khí 7 năm. Cuối cùng chẳng biết tại sao, thủ biên tướng dẫn lựa chọn không chú ý hắn nhóm, cũng không báo lên. Bọn họ là được Đại Hán quốc thổ bên trên duy hai đại Tần di dân, bọn họ coi chừng dưới chân duy nhất một chút đại Tần Trường Thành, không ăn đại Hán lương, không uống lớn Hán thủy, cứ như vậy sống. Sống thành hai cái không biết gì mà phán ngoan cố lao quái vật. Một năm này, hung nô xuôi nam, bọn họ giữ được dưới chân một đoạn Trường Thành, Đại Hán lại bại, lựa chọn hòa thân. Phù Tô châm chọc cười to, nếu có Mông đại tướng quân ở, hung nô sao dám nam phạm thu hảo? Nếu có ta đại Tần hắc giáp thiết kỵ ở, hung nô sao có thể nhập quốc thổ ta nửa tấc? Nói xong lời cuối cùng cũng là nước mắt rơi như mưa, 23 năm, hắn rốt cuộc phát tiết ra ngoài. Thạch Cơ phủi phủi đất trên người, nói, đi thôi, rời đi đi. Phù Tô lau khô nước mắt, như mưa hôn khắc cạnh, nếu như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hắn sửa sang lại râu tóc áo bào, từ từ quỳ mọp xuống đất, yên lặng dập đầu, bạch thủ khấu đầu, hắn cũng đã đến chi thiên mệnh chi niên, cũng đến chi thiên mệnh cảnh. Hôm nay mở ra công xưởng, này phương tiên địa đã không lưu hắn. Phù Tô bái biệt tiên sinh. 20 năm qua, Phù Tô lần đầu tiên trên mặt có nụ cười. Đại phong khởi hề vân phi dương, an đắc mãnh sĩ hề thủ bốn phương. Thạch Cơ đón tắc ngoại gió lớn, uống một bầu trong quân rượu mạnh, Phù Tô đi, nàng cũng sẽ không kiêng kỵ, đại hán rượu, nàng vẫn là phải uống, hán cao tổ thơ, nàng cũng là có thể ngâm. Về phần Trường Thành, kể từ hôm nay, nàng tu đại khái có thể coi là hán Trường Thành. Từ từ, nàng cùng hán gia thủ bên cạnh làng cũng thân quen, bọn họ cũng nguyện ý đưa chút rượu thịt tới nghe một ít tiền triều chuyện xưa, thượng cổ truyền thuyết, Thạch Cơ cũng không tiếp miệng lưỡi, nghe từng cái một trong quân nhi làng đều la ông sòm, đều là chút chưa thấy qua cái gì thế diện nhà nghèo khổ con nít. Dù sao thú biên là khổ nhất việc cần làm, lại thêm hung nô nhiều năm liên tục phạm một bên, nhà giàu sang ai nguyện ý đem mình hài tử đưa đến tới nơi này làm lính. Thạch Cơ buông xuống bỏ rượu, vô vô đất trên người, nói, đi đi. Bốn phía quân sĩ vội hỏi, đi nơi nào? Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, đi uống rượu mừng. Uống rượu mừng. Ngươi không phải sớm không có thân nhân sao? Nhưng có bạn bè nha. Thạch Cơ phất phất ống tay áo, ở một đám quân sĩ trợn mắt há mồm trong đi xuống Trường Thành. Bọn họ trên đầu vô số dấu hỏi đồng thời toát ra, hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Bằng hữu của hắn lại bao lớn số tuổi? Thế nào bây giờ phải đi uống người ta rượu mừng? Đây chẳng lẽ là giả lẩm cẩm rồi? Thạch Cơ bất kể sau lưng hậu sinh nhóm nghĩ như thế nào, nàng cũng là cười lắc đầu, ai lại sẽ biết nàng lần này là đi tham gia thiên hôn. Trương gia tử muốn kết hôn vương gia nữ kết duyên tương hồng. Nông môn trong ngoài treo đèn kết hoa, đại nhân đứa trẻ tiếng cười nói phi thường náo nhiệt. Thạch Cơ đứng ở cửa, nhìn một đôi người mới nhập môn, lại theo dòng người đi theo nhập viện chứng kiến hai vị người mới bái thiên địa nhập động phòng. Thạch Cơ ngẩng đầu thấy tường vân dị thải, long ngâm vượng minh, điểm lành rực rỡ, ba hoa chích chòe, bất quá những dị tượng này đều bị ngăn ở tổ địa ra. Thạch Cơ ăn rồi tiệc rượu, lưu lại quà tặng, rời đi Trương gia chú rể gọi Trương Bách Nhẫn, cô dâu gọi Vương Thượng Hương, đều là cố nhân. Ăn xong rượu mừng, Thạch Cơ đi Trường An đi lòng vòng, suy nghĩ một chút, lại trở về biên quan, đại khái là thói quen nơi đó gió cắt cùng vắng lạnh. Bất chi bất giác, hán đã truyền ba đời, Giang Sơn chuyển tới Lưu Triệt trong tay. Hán gia đối đại hung nô thái độ thay đổi hoài nhu trở nên cứng rắn. Biên tắc đến rồi một vị thanh niên đại tướng quân gọi Vệ Thanh, rất biết đánh trận. Sau đó đến rồi người thiếu niên tướng quân gọi Hoắc Khứ Bệnh, giúp quan tam quân. Hai đời người cố gắng, hung nô bị triệt để đánh tàn phế, bị đuổi giết đến Lang Cư Tư Sơn. Đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh ở chỗ này tế tiên phong Lang Cư Tư Sơn, được không thế chiến công, thủ phong quán quân hầu, dũng quan tam quân, vì Hoa Hạ nổi danh nhất thiếu niên tướng quân. Một năm này, Trương gia sinh cái thứ 7 nữ nhi, Trương Bách Nhẫn lịch kiếp viên mãn hiểu ra kiếp trước kiếp này, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm cung nên, thiên đình chúng thần hạ cửu thiên chào đón, vương mẫu gia giao chỉ ở Nam Thiên môn chờ. Đại thiên tôn lịch kiếp viên mãn, khắp trốn mừng vui, có Hạo Thiên kiếm ở Thạch Cơ trong tay áo rung động, Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu kiếm ma tự tiên ngoại trở về, cầm Hạo Thiên kiếm ở Hạo Thiên điện chờ. Chương 956, Bất thiện chương 956, bất thiện Hạo Thiên trong điện ánh sao như nước, Chu Thiên tinh đấu hội tụ ở đây, Hạo Thiên quanh thân 365 lớn khiếu huyệt khép mở giữa mơ hồ cùng Chu Thiên 365 viên chủ tinh xa xa hô ứng, đây là Thạch Cơ năm đó bảy Chu Thiên tinh đấu đại trận. Một đạo tử quang cuốn Hạo Thiên nguyên thần trở về, Hạo Thiên thân sắc rung một cái, huyệt khiếu quanh người mở toang ra, Chu Thiên tinh lực rút nhanh chóng mà xuống, vô lượng linh khí triều tịch bắt tới, Hạo Thiên khí tức liên tiếp đề cao, tiểu kiếm ma lạnh lùng đứng ở một bên, biểu hiện trên mặt không có gì đáng nói, nếu như nói có, đó chính là có chút không kiên nhẫn, nàng đối Hạo Thiên cũng không có bao nhiêu thiện cảm, dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu ác niệm, dù sao cũng là bổn tôn bạn bè. Nhưng nàng cũng không thừa nhận người bạn này, nàng cũng không có bằng hữu, bởi vì không cần, phiền toái. Giống như lần này, nàng chính là bị bổn tôn phái tới, chuyện như vậy, rất đáng ghét có được hay không? Hơn nữa lộ ra nàng vô công rồi nghề rất nhàn. Không phải, thế nào không để cho Thiên Cầm tên ngu ngốc kia đến, trước kia những thứ này chân chạy sống cũng đều là nàng làm. Càng muốn tiểu kiếm ma nhìn về phía Hạo Thiên ánh mắt càng bất thiện, lịch kiếp trở về đang toàn lực phá cảnh Hạo Thiên đại đế cũng không biết hắn đã bị tràn đầy ác ý bao phủ. Hạo Thiên kiếm nằm trong tay tiểu kiếm ma không lúc đích, giả chết. Ngoài điện tiêu kiếm tận trung cương vị, đối trong điện phát sinh hết thảy càng là không thể nào biết được. Nam Thiên môn, Vương Mẫu nhận được đại thiên tôn Trương Bách Nhẫn cùng hắn mang về 7 cái nữ nhi, dĩ nhiên cũng là con gái nàng, bất quá là phân thần luân hồi sinh ra. Hải nhi bái kiến mẫu thân. 7 vị công chúa nhất tề hạ bái, cho dù đã biết trước mắt ung dung hoa quý người đàn bà là các nàng mẫu thân, các nàng hay là lộ ra câu nệ luống cuống. Dù sao các nàng nhận biết trong mẫu thân chẳng qua là một giới bình thường hết sức nhà nông người đàn bà. Vương Mẫu nhẹ nhàng mỉm cười, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Đại Thiên Tôn. Vương Mẫu gật đầu, Trương Bách Nhẫn đội vàng gật đầu, dù sao hắn không phải bổn tôn, đối mặt Vương Mẫu lúc luôn có mấy phần khiếp đảm khí nhược. Đại Thiên Tôn, mời. Vương Mẫu né người tránh ra, phía sau nàng một đám nữ tiên cũng để cho qua một bên. Ngài, mời. Trương Bách Nhẫn giống vậy né người lễ nhượng, đi theo phía sau hắn đi nên hắn trở lại Thiên Đình chư thần chúng tiên từng cái một mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đối với vị này đại thiên tôn thủy phân, trong lòng bọn họ nắm chắc, bất quá khám phá không nói toạc, Hạo Thiên trên điện vô ích sao trời dị tượng cùng thiên đình linh khí triều tịch bọn họ cũng không phải là không nhìn thấy. Bọn họ phải đi nên đón đại thiên tôn, chỉ cần nên đến người là được, về phần nên đến chính là phân thân hay là bổn tôn vậy thì không phải là bọn họ cần bận tâm chuyện. Quân không thấy liền thái thượng lão quân dọc theo đường đi nửa ngủ nửa tỉnh cũng không nói gì sao. Thiên đình linh triều phi một ngày công. Hạo Thiên bê quan trọng, Chư Bách Nhẫn lẩy bà lẩy bẩy ngồi lăng tiêu bảo điện. Dẫu sao bất quá là ngồi ở chỗ đó đối tượng khách hàng tiên triều lại. Dù sao thiên đỉnh quyền to bây giờ cũng nằm trong tay giao chỉ Vương Mẫu, hắn muốn làm gì cũng không làm được, trừ phi hắn có thể lấy được điều động thiên đỉnh một hai ngày lực Hạo Thiên kiếm. Nhưng đây là không thể nào, Hạo Thiên kiếm ở thiên đế bỏ vị trong lúc một mực nằm trong tay Thạch Cơ, từ Thạch Cơ thay mặt nắm giữ, lần này nếu không phải Thạch Cơ thân ở thiên ngoại không cách nào trở về, định sẽ không để cho tiểu kiếm ma thay nàng trở lại, trong này sự khác biệt theo Thạch Cơ rất lớn. Hạo Thiên điện, Hạo Thiên tu nạp Chu Thiên tinh lực, thổ nạp thiên địa nguyên khí, 9 ngày 9 đêm, liên phá 9 cảnh, lại mượn Hạo Thiên kinh chém ra một thi, mới vừa công hành viên mãn. Một tiếng, tới. Giao chỉ bay tới một kính. Một tiếng, chém. Thiên đế chém mắt thi. Áo bào đen Hạo Thiên nhìn chằm chằm tiểu kiếm ma, bốn mắt nhìn nhau, đều là bất thiện. Cho đến Hạo Thiên đứng dậy thu ác thi, hướng tiểu kiếm ma làm lễ ra mắt. Tiểu kiếm ma mới hừ lạnh một tiếng, ném qua Hạo Thiên kiếm, không nói một lời, xoay người rời đi. Biểu hiện cực kỳ chê mai. Hạo Thiên mặt luống cuống, hồi lâu không nói, trừ cười khổ hay là cười khổ. Chương 957, Thiên đỉnh đứng đầu chương 957, Thiên đỉnh đứng đầu Hạo Thiên đi trở về kiếm chết trước, buông xuống Hạo Thiên kiếm, từ từ đảo mắt đại điện. Hồi lâu, mới thở phào một hơi, hắn rốt cuộc ở chỗ này tìm được một loại cảm giác quen thuộc, một loại quy tốc cảm giác, hắn như một chiếc lá lục bình, đã luân hồi quá lâu, cũng trải qua quá nhiều, hắn tâm đã rất mệt mỏi. Từ xa đến gần tiếng bước chân cắt đứt Hạo Thiên hoảng hốt. Hạo Thiên xoay người đi về phía cổng. "Vậy hạ." Tiếng nói vừa dứt, cửa điện đã từ bên trong mở ra, mới vừa mở miệng thông báo kêu kiếm trận vừa thấy được Hạo Thiên, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo thần tình kích động đứng lên, lại một tiếng "Vậy hạ", đã mang tới tiếng run. Hạo Thiên chống lại một đôi thành khẩn đứng đỏ ánh mắt cũng là cảm xúc rất nhiều, và ngữ ngàn nói cuối cùng hóa thành một tiếng, những năm này, khổ cực ngươi. Têu kiếm là thần phục Hạo Thiên nhân tộc đệ nhất người, khi đó, thiên đình không người, Hạo Thiên càng là xứng danh người cô đơn, têu kiếm dứt khoát lựa chọn đầu nhập vào, dù rằng có Thạch Cơ chỉ dẫn nhân tố, nhưng hắn lựa chọn của mình mới là mấu chốt, têu kiếm là dị nhân, cũng là kiếm tu, từ hắn lựa chọn đi theo thiên đế một khác, liền không còn dao động. Hắn ở chỗ này một thủ, chính là vạn năm. Thiên đế ở, hắn thủ tại chỗ này, thiên đế không ở, hắn còn thủ tại chỗ này. Hạo Thiên tầm mắt lướt qua kêu kiếm nhìn về phía khách tới, dĩ nhiên, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là khách, bởi vì nàng cũng là thiên đỉnh chủ nhân. Vương Mẫu trước tiên mở miệng, chúc mừng bệ hạ lịch kiếp viên mãn, chém tới một thi, đại đạo tiến hơn một bước. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Vương Mẫu cẩn thận chu đáo một phen, lắc đầu cười khổ nói, không thấy nương nương trước, ta cũng như vậy suy nghĩ, thấy nương nương về sau, mới biết, đạo sâu như biển, ta chút tu vi ấy, ở trước mặt nương nương, không đáng giá nhắc tới. Vương Mẫu cười nói, bệ hạ cần gì phải như vậy tự coi nhẹ mình, bần đạo cũng bất quá là dưới cơ duyên có chút tâm đắc, muốn nói tiến bộ dũng mãnh, ta lại không bằng bệ hạ. Nếu nhắc tới tiến bộ dũng mãnh chi đạo, người ta ai cũng không sánh bằng Cẩm sư. Cũng thế. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hạo Thiên mời Vương Mẫu tiến điện. Vương Mẫu gật đầu nhập điện, rồi sau đó chia đổ mà dưới trướng. Hạo Thiên mở miệng hỏi, thiên ngoại chiến sự như thế nào? Vương Mẫu cười trả lời, còn tốt, có tứ đại hôn nguyên cùng Cẩm sư trấn giữ, tạm thời coi như bình tĩnh. Hạo Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Bất kể mấy phen luân hồi, hắn nhớ thương nhất hay là chuyện này, ban đầu hắn quyết định luân hồi lịch kiếp, cũng là bởi vì tự cảm giác thực lực không đủ, vô lực ứng đối thiên ngoại thần ma đại kiếp, mới làm cái quyết định này. Bây giờ trở về nghe được thiên ngoại cũng không biến cố lớn, cũng thoáng yên tâm. Thiên đế hỏi tiếp, ta không ở nơi này chút năm, thiên đình nhưng có chuyện lớn phát sinh. Vương Mẫu gật đầu, đang muốn cùng bệ hạ nói. Vương Mẫu đem thiên đế lịch kiếp những năm này trên trời dưới đất tam giới hồng hoang phát sinh lớn nhỏ mọi chuyện nhất nhất nói tới. Thiên đế nghe xong, chỉ cảm thấy món đồ thần rời, năm tháng biến thiên, hồng hoang, hắn đã không dám nhận. Vương Mẫu lặng lẽ đợi thiên đế hoàn hồn về sau, mới cười nói, đây hết thệ cũng khởi nguyên từ Cẩm Sư hy vọng cùng thiết tưởng. Thiên đế cười lắc đầu, lại có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc ta bỏ lỡ nương nương lần đó hội bàn đạo, cũng bỏ lỡ lần đó thiên phạt, bỏ lỡ tam giới đồng tu chung chống trời kiếp, tràn diện kia nhất định to lớn. Vương Mẫu gật đầu, đó là ta hồng hoang trên dưới tâm nhất đủ một lần, Long Phượng, Kỳ Lân, Vu tộc, Yêu tộc, Ma tộc, cao thủ đều có ra tay, cuối cùng, nữ hoa nương nương, chuẩn đề thánh nhân, thái thượng thánh nhân đều có ra tay, tập ta toàn bộ hồng hoang lực mới ngăn cản. Vương Mẫu nhắc tới lần đó trên dưới một lòng ngăn cản thiên phạt, cũng là cảm khái rất nhiều. Thiên đế than nhẹ một tiếng, thu hồi mất mát, nói, nương nương có thể trước tiên thay ta thiên đỉnh ra tay tỏ thái độ, ta ở chỗ này đã tạ. Vương Mẫu cười lắc đầu, Cẩm Sư gây nên, là ta hồng hoang đại đạo, ta lại có thể có không giúp đỡ lý lẽ, huống chi lẽ công bằng tự tại lòng người, ta cũng bất quá là công bình mà thôi. Nương nương một câu công bình mà thôi, có thể chống đỡ ta bách thế luân hồi đoạt được. Hắn bách thế luân hồi, cũng bất quá được chúng sinh tim như thế nào đưa về thiên tâm, hắn chưa đắc đạo, Vương Mẫu câu này công tâm, nhưng ở trên hắn. Quả nhiên là mọi người có mọi người duyên phận, hắn ở tu đạo, người khác cũng ở đây tu đạo. Bất luận không biết, luận qua mới biết độ cao hạ. Hắn không khỏi nhớ tới hắn vị kia lấy tiến bộ dũng mãnh lớn trông thấy bạn thân chí cốt, cũng không biết nàng những năm này lại đi đến một bước kia. Không biết bệ hạ, kế tiếp có tính toán gì không? Còn không có cẩn thận nghĩ, nhưng ta trước tiên cần phải đi một chuyến thiên ngoại. Vương Mẫu gật đầu, cũng tốt. Vương Mẫu đang định nói cái gì nữa, đại điện lúc này lại chấn một cái. Không chỉ đại điện, toàn bộ thiên đình cũng chấn động. Vương Mẫu gần như cùng thiên đế đồng thời bắt đầu bấm đốt ngón tay, hai người mở mắt, trên mặt đều có dị sắc. Hạo Thiên lấy ra Hạo Thiên kính, nhẹ nhàng điểm một cái, mây mù tản ra, Đông Thắng Thần Châu hình ảnh cực nhanh, cuối cùng rút ngắn đến ngạo lai nước, thu nhỏ hơn nữa đến hoa quả sơn, một con khỉ hiển hóa. Nương nương nhìn thế nào? Vương Mẫu trầm ngâm chốc lát, nói, này khỉ theo hầu phi phạm, là hôn thê bốn khỉ một trong linh minh thạch hầu, nếu chỉ là theo hầu thì cũng thôi đi, phiền toái hơn cũng là lai lịch của nó, chúng ta hay là yên lặng quan sát tốt. Thiên đế gật đầu, luận kiến thức cùng ánh mắt, hắn còn chưa phải cùng Vương Mẫu, cho nên hắn cũng nguyện ý nghe nhiều lấy Vương Mẫu ý kiến. Bọn họ nơi này nhàn nhạt bỏ qua, Lang Tiêu Bảo điện lại lộn xộn. Từng cái một lâm triều lim dim chư thần chúng tiên bị chấn động đến ngã trái ngã phải, ngồi ở chí tôn bảo tọa bên trên đại thiên tôn Trương Bách Nhẫn vẫn còn tốt, bất quá khi hắn hỏi thăm chuyện gì xảy ra, hai nhóm tiên ban chư thần chúng tiên lại trố mắt nhìn nhau không thể nói cái nguyên do lúc, vị này nhẫn mại hồi lâu đại thiên tôn động lôi đỉnh chi nộ. Nhất thời, trực công tảo cùng bốn phương thiên quan bị mắng chó máu xối đầu, trong điện chư thần chúng tiên cũng đều bị chửi thành chim cút, thiên đế không phát huy, bọn họ thật đúng là coi hắn làm mèo bệnh. Đây hết thể rơi vào Hạo Thiên cùng Vương Mẫu trong mắt, hai người cười nhạt, không nói gì. Chương 958, con khỉ bất phàm chương 958. Con khỉ bất phàm Vương Mẫu cùng Thiên Đế lại nói chuyện với nhau hơn hai canh giờ mới vừa rời đi. Thiên Đế đưa đi Vương Mẫu gót đeo kiếm giao phó một cái, quay đầu tiếp tục bế quan. Chuyện bên ngoài, hắn tạm thời không có ý định hỏi tới, một là, hắn đột phá không lâu, cảnh giới còn đợi vững chắc, hai là, thiên đình chuyện, hắn trở lại một cái liền nhúng tay, lộ ra quá mức vội vàng, ba là, ở hắn cùng Vương Mẫu giữa có 7 cái nữ như sau, giữa bọn họ đồng minh quan hệ tiến vào một giai đoạn mới. Vương Mẫu nguyện ý chủ động bước ra bước này, hắn dĩ nhiên cũng phải cấp cho tương đối tín nhiệm. Huống chi, so với thiên ngoại chuyện, thiên đình chuyện chính là chuyện nhỏ. Hắn ngồi Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng Trương Bách Nhẫn ngồi, cũng không căn bản phân biệt. Lăng Tiêu Bảo Điện làm ở Mỹ một trận sau, cũng khôi phục bình tĩnh. Biết được là Đông Hải Ngạo Lai nước một con khỉ đá thành tinh, đại gia cũng liền không có hứng thú. Dù sao biết khỉ đá lai lịch cùng theo hầu vốn là không nhiều, biết cũng sẽ không nhiều nói. Dưới chân Linh Sơn, tiếp dẫn Phật Tổ mắt thấy Phương Đông thật lâu chưa từng thu tầm mắt lại. Bát Cảnh Cung, Thái Thượng Lão Quân lòng yên tĩnh không dao động cảnh cũng lên rung động. Năm đó, là hắn cùng Phương Tây hai vị giáo chủ quyết định Phật giáo đông truyền, dùng cái này đổi lấy hai vị giáo chủ tương trợ, chúng phá Chu Tiên trận, đoạn nhân quả này là thánh nhân thời đại, Phương Đông cùng Phương Tây kết làm nhân quả. Nhưng hôm nay, hồng hoang vạn đạo cùng nổi lên, Phật giáo đã đông truyền, năm đó, núi Côn Luân ước định, hôm nay rốt cuộc là toàn còn chưa phải toàn. Nếu như không hoàn toàn, trong này nhân quả lại nên như thế nào kết thúc? Đây cũng không phải là nhỏ nhân quả. Một tia sáng trắng tự thiên ngoại tới. Hồng hoang nhân vật lớn rối rít nâng đầu, thiên cơ đã biến. Phương Tây Bồ Đề tổ căn xuống núi, thiên cơ cũng rõ ràng. Đại Lôi Âm tự, rõ ràng thiên cơ Như Lai mở miệng, mời Nhiên Đăng cổ Phật. Như Lai pháp chỉ truyền xuống. Không lâu, Nhiên Đăng cổ Phật gặp mặt, Nhiên Đăng đi vào Đại Lôi Âm tự, chắp tay trước ngực hành Phật lễ với trước ngực, lao tăng bái kiến Phật ta Như Lai. Như Lai gật đầu đáp lễ, Phật tổ không cần đa lễ. Như Lai nhẹ nhàng nâng tay, một tòa tòa sen dâng lên, Phật tổ mời ngồi. Nhiên Đăng chắp tay cúi đầu, cảm ơn Phật ta. Đợi Nhiên Đăng Phật tổ ngồi xuống, Như Lai lúc này mới vừa cười vừa nói, lần này mời Phật tổ đến, là muốn làm phiền Phật tổ đi về phía đông. Nhiên Đăng trong mắt lóe lên nhưng, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, còn mời Phật ta chỉ thị. Như Lai gật đầu, Phật ta dạy đại hưng ngàn năm trước liền đã nhất định, lần này Phật tổ đi về hướng đông chính là muốn cùng Phương Đông Thiên Đình thỏa thuận chuyện này, lấy thuận lòng trời ý toàn công đức. Nhiên Đăng chấp tay, Phật tổ ý, Lao Tăng đã rõ ràng. Như Lai gật đầu, làm phiền Phật tổ. Không dám. Nhiên Đăng đứng dậy, từ Như Lai, ra Lôi Âm tự, tiến về phương đông. Nhiên Đăng cổ Phật đi sứ thiên đình, trước gặp Ngọc Đế, lại Yết Vương Mẫu, cuối cùng cùng Thái Thượng Lão Quân ở cung đầu xuất gặp nhau. Thái Thượng Lão Quân tầm mắt hơi rũ, buồn ngủ, Nhiên Đăng cổ Phật tay vê Phật châu, cũng là bình chân như vậy, luận tư lịch, Phật giáo trừ chuẩn đề tiếp dẫn hai vị Phật tổ, cũng chỉ hắn có tư cách ngồi ở chỗ này, bọn họ đều là trong Tử Tiêu cung lão nhân, luận bối phận, cũng là ai cũng không kém ai, Như Lai cũng là lùn bọn họ đồng lứa, nhất là ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt, nếu là cha cứu đứng lên, còn phải gọi Thái Thượng Lão Quân một tiếng sư bá. Bát cảnh cung tử khí nhiễm nhiễm, ánh lửa nóng bức, một đạo một tăng ngồi đối diện bộ đoàn, đều là bưng thật tốt định tính. Không biết qua bao lâu, lão đạo mới tích chữ như vàng nổ ra ba chữ, biết. Nhiên Đăng cũng không nói nhiều, đứng dậy cáo tử, không hề giống tới đòi nợ. Dĩ nhiên, lão đạo cũng không giống thiếu người ta đại nhân quả. Bất chi bất giác, con khỉ đã làm hầu vương thật nhiều năm, một ngày thấy khỉ nhỏ chết yểu, lại thấy lao khỉ tử thọ cuối cùng, lã chã rơi lệ, thương cảm khỉ sinh cổ đoạn. Hầu vương từ lao khỉ nơi đó biết được duy tiên nhân được trường sinh chấp niệm từ nay mà phát, bùng nổ không ngăn nổi. Hầu vương bỏ an giật sinh hoạt, không để ý ngàn khó vạn hiểm bước lên truy tìm con đường trường sinh. Biển rộng mênh mông, một con mẹ gỗ, con khỉ cái này lần đầu tiên xuống biển, đang ở trên biển phiêu bạt 9 năm, trên biển nhiều sóng gió, hạ có mặt trời chói chang một hơi, đông có gió rét làm đủ, mưa rông gió giật ra thân, ác sóng vô vào không ngừng, biển rộng mênh mông, không thấy biên tế, một thân một mình, bao nhiêu gian khổ, phiêu bạt 9 năm, trong đó chuốc cay, người nào có thể chịu. Chương 959, Tôn Ngộ Không chương 959, Tôn Ngộ Không nhưng những thứ này, con khỉ cũng chịu được. Rốt cuộc ở năm thứ 9, con khỉ gặp được lục địa, con khỉ tung tăng nhún nhảy, nhảy hạ bè gỗ, xông về bờ biển. Trong đó vui sướng làm người chua xót. Con khỉ rốt cuộc lên bờ. Con khỉ sau khi lên bờ lại ở trong nhân thế lang bạt kỳ hồ nhiều năm, cùng người học tiếng người, cùng người học mặc quần áo, cùng người học ăn cơm, cùng người học lễ tiết. Nhiều lần chuyển chuyển, mới tìm được số mạng của hắn đất, linh đài phương Tuấn Sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động. Lại nhiều lần khảo nghiệm phương được nhập môn, phải lấy ở Bồ Đề tổ sư ngồi xuống nghe giảng. Tổ sư mấy phen hỏi thăm, lại cho con khỉ cho tên họ, tổ sư có lời, Hồng Mông Sơ Tích Nguyên Không họ, đánh vỡ ngoan vô ích cần Ngộ Không, ngươi liền cứ gọi Ngộ Không đi. Ngộ Không, Ngộ Không. Con khỉ cao hứng vò đầu bứt tai, tung tăng nhún nhảy, lại bội chắp tay, đa tạ, đa tạ. Ngộ Không nhìn vòng quanh tả hữu, ánh mắt nhất động, lại hướng tổ sư chắp tay, đệ tử gặp người đều có họ, đệ tử cũng muốn một. Bồ Đề tổ sư nhẹ nhàng bung lên phất trần, cười mắng một câu, ngươi cái này con khỉ. Ngộ Không đội chắp tay cười theo, cái này gọi là lễ nhiều không ai trách. Tổ sư xem con khỉ nói, hồ chữ đi cái thú cạnh, chính là cái cổ nguyện, cổ người lao vậy, nguyện người âm vậy, lao âm không thể dưỡng dụ. Tôn chữ đi thu cạnh, chính là vóc dáng hệ, từ người nhi năm vậy, hệ người trẻ sơ sinh mảnh vậy, chính hợp trẻ sơ sinh gốc luận, ngươi liền họ Tôn đi. Tôn, Tôn. Trước mặt vậy con khỉ mặc dù nghe không hiểu, nhưng một câu cuối cùng hắn cũng là nghe hiểu, con khỉ vui vẻ đến không được, chỉ mình lỗ mũi đối tả hữu đồng môn nói, ta đây họ Tôn, họ Tôn. Chọc cho một đám đồng môn cười ha ha, hắn cũng đi theo cười. Thứ nay, con khỉ, ở trong thiên địa này, cũng có tên có họ. Con khỉ ở linh đài phương Tôn Sơn học nghệ, Hạo Thiên lại âm thầm rời hồng hoang, tiến về thiên ngoại thần ma chiến trường. Thần ma chiến trường, Hạo Thiên vẫn là lần đầu tiên đến, trời cao không thấy mây, đất rộng không thấy cỏ cây, vô biên tĩnh mịch, huyết khí tràn ngập, sát cơ bạt trọng, bên trên vô thiên đạo ước thúc, hạ không luân hồi khả tuần, nơi này không có bất kỳ quy củ, nơi này giết ai đều được, ngày bất kể, không thu, chết rồi cũng liền chết rồi. Thần ma đại kiếp, so tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Đến thần ma chiến trường, cũng liền nhập thần ma đại kiếp, sống chết có số. Hạo Thiên đến kinh động bốn phương hỗn nguyên cùng một đám tuyệt đỉnh đại năng, 24 tầng trời trở xuống thiên địa đại năng lại không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Hắn cũng đã chém tới hai thi, nhập cảnh giới tuyệt đỉnh. Thứ nay hồng hoang lại nhiều một tuyệt đỉnh đại năng. Trấn giữ Khô Lâu Sơn trung ương thần ma chiến trường Thạch Cơ trong mắt cũng có nét cười. Hạo Thiên xa xa cùng Thạch Cơ lên tiếng chào sau, đi liền thấy tứ đại hỗn nguyên. Hắn là thiên đế, hồng hoang đứng đầu, đến rồi thần ma chiến trường, tự không thể không đi gặp qua bốn vị hỗn nguyên thánh nhân, dù sao chiến trường này, bọn họ mới là cột chống trời đá. Nếu không có bọn họ buông tha thánh vị trấn áp tứ cực, thần ma chiến trường sớm sụp. Hạo Thiên trước nhập đạo cung thấy Thái Thanh thánh nhân, trở lên tiên sơn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại vào phương Tây xem biển, thấy tiếp dẫn Phật tổ, cuối cùng thấy qua chuẩn đề thánh nhân, mới bắt trở lại Khô Lâu Sơn thấy bạn già. Hạo Thiên đoạn đường này bắt thượng, đi về phía đông, tây hướng, xuôi nam, thấy hồng hoang đồng đạo, bất kể tu vi cao thấp, cũng lấy lê lái gặp, trên đường đi gặp tiên ngoại thần ma, cũng một kiếm chém chi. Hạo Thiên đến Khô Lâu Sơn lúc, đã qua 4 năm. Hạo Thiên từ nam mà đến, Thạch Cơ xuống núi chào đón, dù sao tới không chỉ là bằng hữu của nàng, còn có tam giới đứng đầu, lễ phép ở nàng nơi này trước giờ cũng sẽ không thiếu. Huyết vụ ở Hạo Thiên trước người tách ra, như màn màu kéo ra, một cái thanh minh đại đạo xuất hiện ở Hạo Thiên dưới chân. Thạch Cơ từ đại đạo cuối đi tới, Hạo Thiên trên mặt vui mừng, trên người sát khí tản ra, lại có xuân về hoa nở phồn hoa như gấm cảm giác. Chương 960, Khô Lâu Sơn bên trên chương 960, Khô Lâu Sơn bên trên Thạch Cơ đạo hữu, hồi lâu không thấy. Hạo Thiên bệ hạ, hồi lâu không thấy. Thiên thượng thiên hạ đều nhìn bọn họ, xem Thạch Cơ xuống núi, xem Thạch Cơ chống nên người, nhìn lại bọn họ lên núi. Đối với cần Thạch Cơ xuống núi tự mình nên đón người, thiên thượng thiên hạ đều có ý mình. Lại cùng hai người không liên quan. Khô Lâu Sơn xương chẳng nói, Hạo Thiên không hề xa lạ, Khô Lâu Sơn Khô Lâu Sơn núi, Hạo Thiên quen hơn, đến nơi này, liền như là trở lại trong nhà, Hạo Thiên một thân phong trần cũng tan mất không ít. Bạn bè đến rồi, có trà ngon, đây là Khô Lâu Sơn đại khách phong cách. Hương trà dâng lên, quen thuộc nóng bỏng cay đắng cửa vào, tẩy đi một thân mệt mỏi, phản phất nhiều lần luân hồi bị long đong đạo tâm cũng trong bắt lên. Hạo Thiên tay đem chung trà, tư thế ngồi sơ tán đứng lên, giống như rất nhiều năm trước, hắn hay là người thiếu niên, khi đó trà này hắn thường uống, lại không hôm nay trà này mùi này. Không biết là trà già rồi, hay là người già rồi. Hai người tinh tọa uống trà, ai cũng không nói gì, Khô Lâu Sơn gió thật to, lại thổi không nhăn hai người chung trà trong nước, hai người trong mắt, thiên địa lại lớn như vậy, đều ở đây nho nhỏ trong chén trà, tâm ngoài vô vận, thiên hạ vô sự, đại khái chính là cảnh giới này. Hồi lâu, Hạo Thiên hoàn hồn, khẽ cười một tiếng, nói, nguyên lai ở đạo hữu trong mắt, thần ma đại kiếp, cũng liền như vậy lớn một chút chuyện. Thạch Cơ cười khẽ, không phải đâu. Không phải, nàng còn phải mỗi ngày lo âu, hàng đêm kiệt lo hay sao? Như vậy nàng còn có thể làm gì? Hạo Thiên im bặt cười một tiếng, tiếp theo than nhẹ một tiếng, nói, hay là đạo hữu tâm lớn. Hắn ở chỗ này triển chuyển bất quá 4 năm, liền cảm giác sát tâm dần dần sinh, đạo tâm dần dần chìm, huống chi bạn tốt ở chỗ này ngẩn ngơ chính là nhiều năm như vậy, còn có thể như vậy tâm bình khí tĩnh, cùng trấn giữ tư cực thánh nhân thật đúng là có chút tương tự. Hạo Thiên nghĩ tới đây, manh rót một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Thạch Cơ ánh mắt có chút nóng bỏng mà hỏi, đạo hữu bây giờ cảnh giới gì? Thạch Cơ thong thả ung dung uống vào một ngụm trà, suy nghĩ một chút, nói, đại khái 33 tầng trời bên trên. Một cách đại khái thì cũng thôi đi, còn tăng thêm một bên trên, Hạo Thiên cảm thấy nhức đầu, cái này nói so không nói còn càng làm cho hắn hồ đồ, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Bởi vì hắn người bạn thân này tu vi cảnh giới, tại không có đánh qua trước, vĩnh viễn là cái mê, ai cũng không nói chắc được. Hắn thậm chí hoài nghi, liền bạn tốt chính mình cũng không nói được cảnh giới của mình. Một bình trà uống xong, lại tiếp theo một bầu, hai người lúc này mới nói đến tiên ngoại chuyện. Hạo Thiên đã từng tới tứ cực, cũng bái phỏng qua 4 vị Hỗn Nguyên thánh nhân, 4 vị Hỗn Nguyên cũng đúng hắn nói một chút bọn họ đối thần ma đại kiếp dự cảm. Rất không lạc quan, theo vị lão nhân kia bước chân càng ngày càng gần, 3000 thế giới pháp tắc đã mơ hồ ép đi qua, tu sĩ bình thường còn không cảm giác được, nhưng trấn áp này phương thế giới tứ cực 4 vị lão thánh nhân sao lại không cảm giác? Bọn họ có thể gánh bắt ngày, 3000 thế giới áp lực đứng núi chịu sào đều là chạy bọn họ tới. Huống chi còn có vị lão nhân kia tồn tại, bất kể hắn xuất thủ hay không, đối bọn họ đều là áp chế, đều là áp lực. Đây mới là 3000 thế giới đáng sợ lá bài tẩy. Hồng Hoang bên này, đạo tổ bị quản chế với thiên đạo, tình cảnh như thế nào, không người biết, đến lúc đó có thể hay không rút tay ra, ai cũng không nói chắc được. Nếu như đến lúc đó đạo tổ không cách nào ra tay, vị lão nhân kia lại không để ý trước hẹn, như vậy Hồng Hoang lục đại Hỗn Nguyên chỉ có liều mạng một lần, cùng nhau đấu một trận vị này đến từ thiên ngoại thần ma chi tổ. Đến lúc đó, 3000 thế giới áp lực sẽ phải hoàn toàn do Hồng Hoang chúng tu đó lấy. Bọn họ tiếp được sao? Câu trả lời rất là cay đắng. Hai cái chiến trường, bọn họ cũng phần thắng không lớn, thậm chí có thể nói hy vọng mong manh. Đề tài trở nên nặng nề, Thạch Cơ lại từ đầu đến cuối đều là nghe, uống trà, không nói một lời. Những thứ này nàng đều biết, không chỉ có nàng biết, đi qua cung tử Tiêu đạo nhân, hơn phân nửa trong lòng đều nắm chắc, đạo tổ ngày đó cũng làm nên nói cũng giải nghĩa. Thần ma đại kiếp, chính là Hỗn Nguyên đại la kim tiền, cũng có thể vẫn lạc. Đây chính là đạo tổ nguyên thoại. Chẳng qua là thời gian lâu dài, rất nhiều người cũng quên đi, có lẽ là bị thắng lợi vui sướng hòa tan. Đạo hữu nhưng có cái gì cao kiến? Thạch Cơ lắc đầu, không có. Hai chữ, không chút nghi ngờ. Hạo Thiên bả vai một cái liền nhảy xuống. Hắn còn chưa phải hết hy vọng truy hỏi, thật không có. Thạch Cơ khẽ nhấp một cái trà, thật không có. Không có, ngươi còn như thế là nhạt. Hạo Thiên rất là hoài nghi. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì đây là ta chiến trường. Cái này nhàn nhạt một câu nói, lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng ngoài ta còn ai cực lớn lực khống chế. Hạo Thiên hồi lâu không nói, hắn thật đúng là bị hung hăng chấn một cái. Hắn thật muốn hỏi một câu, ai cấp ngươi lớn như vậy tự tin? Cuối cùng, hắn hay là túi đầu uống một hớp trà, ép một chút, được rồi. Thạch Cơ khẽ miệng tràn ra nét cười, nàng người bạn thân này vẫn có chút sợ A Thạch Cơ buông xuống chung trà, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Tả Hữu bất quá đánh một trận, bất kể ngươi có sợ hay không, đều muốn đánh, về phần kết quả, đánh qua chẳng phải sẽ biết, cho nên không cần suy nghĩ nhiều, nên làm chuẩn bị, chúng ta đều đã làm." Hạo Thiên cứng họng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy. Hồi lâu, Hạo Thiên bật ra một câu nói, "Cái này thật đúng là giống như đạo Hữu sẽ nói. Người đời đều cho rằng Thạch Cơ tâm tư kỹ càng, đi một bước nhìn trăm bước, tính vạn bước, chưa bao giờ đánh không có nắm chặt trượng." Kỳ thực chỉ có quen thuộc Thạch Cơ người mới biết, Thạch Cơ thích nhất mạo hiểm, lấy hạt rẻ trong lò lửa mới là nàng sở trường, rất nhiều lúc, đối mặt mạnh hơn nàng kẻ địch, Thạch Cơ thường thường đều là đánh qua lại nói, về phần hậu quả như thế nào, nàng rất ít sẽ nghĩ tới. Dĩ nhiên, trong này cũng có cái điều kiện tiên quyết, đó chính là trận đánh này nhất định phải đánh. Chỉ cần nhận định, nàng sẽ gặp toàn lực ứng phó, cũng không làm suy nghĩ nhiều. Cho nên, thường thường lúc này Thạch Cơ mới là hùng mạnh nhất, cũng là đáng sợ nhất. Không biết từ đâu tới, Hạo Thiên một mực nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Hạo Thiên khẽ nhấp một cái trà, nói đến hắn luân hồi chuyển thế những năm này trải qua, không thể tránh khỏi nhắc tới Thạch Cơ chuyển thế thân. Hạo Thiên hỏi Thạch Cơ, ngươi tính toán vào lúc nào để cho nàng trở lại? Thạch Cơ nói, nhìn nàng. Hạo Thiên kinh ngạc, ngươi đây là tính toán bất kể rồi. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ta ở chỗ này, muốn quản cũng không còn được. Cũng là. Hạo Thiên gật đầu, nhưng chuyển niệm lại không khỏi nghi ngờ hỏi một câu, ngươi sẽ không sợ nàng không về nữa rồi? Thạch Cơ lắc đầu, không sợ, chỉ cần ta còn sống, ta tự sẽ đi tìm nàng, ta như chết, nàng sẽ thay ta sống. Hạo Thiên hơi sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, chép miệng một cái, thật đúng là đạo lý này. Hắn lại có chút bội phục mình người bạn thân này. Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, Thạch Cơ cười. đúng, Đông Hải Ngạo Lai nước tảng đá kia trong tung ra con khỉ. Hạo Thiên nói xong đối Thạch Cơ nháy mắt mấy cái, trêu ghẹo Thạch Cơ có đồng loại ra đời. Ồ, kia con khỉ bây giờ như thế nào? Thạch Cơ rõ ràng đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Hạo Thiên lại nhíu mày một cái, nói, biến mất. Biến mất? Thạch Cơ không hiểu. Hạo Thiên gật đầu, ta trước khi rời đi dùng Hạo Thiên kính tra tìm tung tích của nó, đã không tìm được. Trước đó đâu? Trước đó nó ở trên biển trôi qua một đoạn thời gian. Thạch Cơ trong lòng đại khái có đến, nên là bài sư, lại bị che đậy thiên cơ. Sau này gặp phải, quan tâm chút. Thạch Cơ không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Hạo Thiên hay là đáp ứng. Hắn cũng là bởi vì kia con khỉ là từ trong biên đá đụng tới, mới quan tâm kỹ càng một chút. Hôm nay trạng thái không tốt, xin nghỉ. Hôm nay trạng thái không tốt, xin nghỉ. Ngủ ngon. Chương 961, chữa thương chương 961, chữa thương Khô Lâu Sơn tuyệt đỉnh phong là Khô Lâu Sơn cao nhất núi, hai người ngồi đối diện, nâng đầu có thể thấy được ngày không nhật nguyệt, lại có 3000 quan minh, như 3000 ban ngày chiếu sáng cả thần ma chiến trường, thường có điểm đen rơi xuống, đó là có thần ma giáng lâm, 3000 thế giới, 3000 thế giới chi cầu, càng ngày càng sáng. Thần ma chiến trường không có đêm tối, chỉ có 3000 quang minh chiếu rọi xuống đỉnh ban ngày, vô hạn quang minh. Nơi này hết thảy đều rõ ràng rành mạch, ẩn dật. Ngồi ở người trên núi, như ngồi ở thần vực bình thường, cao lớn mênh mông, vầng sáng vòng quanh, thần thánh lưu hỏa. Hạo Thiên nhìn bầu trời hồi lâu, phát ra một tiếng cảm thán, vẫn là không có thói quen. Không có thói quen, cũng không cần đi nhìn. Đây là Thạch Cơ đề nghị. Hạo Thiên rất không nói. Hạo Thiên giọng điệu chợt thay đổi, hỏi, ta đến rồi lâu như vậy, thế nào không thấy tiểu hùng bọn họ? Ta thích an tĩnh, bọn họ đều ở đây bên ngoài. Hạo Thiên lần nữa than nhẹ, đối bạn tốt thả nuôi đồ đệ thói quen, hắn hay là biết, nhưng là muốn gặp bọn họ. Hạo Thiên lắc đầu, được rồi, cũng không có việc gì, cũng không dày vò. Thạch Cơ hư tâm tiếp nhận, cũng không khách khí. Hai người lại ngồi một hồi, Hạo Thiên nói lên luận đạo. Thạch Cơ lại cười cự tuyệt. Vốn là rất tầm thường một chuyện, Thạch Cơ lại cự tuyệt, Hạo Thiên rất là khó hiểu. Cho đến Hạo Thiên rời đi, Thạch Cơ cũng không đưa ra bất kỳ giải thích nào. Thạch Cơ đứng ở Khô Lâu Sơn núi đưa mắt nhìn Hạo Thiên rời đi, trên người áo bào xanh nhẹ nâng nhẹ rơi, sau lưng ba búi tóc đen hơi nâng lên, vô hạn trời sáng rơi vào trên người nàng một cái chớp mắt, vặn vẹo khúc xạ thành vô số quang cảnh, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, vu yêu thịnh thế, nhân đạo thiên đường, thời không biến ảo, thời gian lưu chuyển, nhỏ không thể thấy, thoáng qua liền mất. Ở Thạch Cơ xoay người quay đầu một cái chớp mắt, hết thảy hồi phục bình thường, Thạch Cơ đi trở về bồ đoàn trước ngồi xuống, ở nàng nhắm mắt lại một cái chớp mắt, trong mắt trái tựa hồ có một mảnh lá liễu giải phóng, mắt phải trong tựa hồ có một đoạn mũi tên gãy nhanh trôi qua. Hạo Thiên lần nữa quay đầu, sau lưng đã bị nặng nề vết vụ ngăn trở trong mắt, Khô Lâu Sơn, cùng Khô Lâu Sơn bên trên người, đều đã bị vết vụ che giấu. Hạo Thiên hơi thất thần, hắn có một loại cảm giác, hắn lần này tới trước giống như các đức bạn tốt rất trọng yếu một lần bế quan. Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, chiết thân trở về hồng hoang. Tuyệt đỉnh đại năng trực giác tự nhiên không có sai, lần này Hạo Thiên tới trước, Thạch Cơ xác thực cắt đứt bế quan hạ một chuyến núi. Muốn nói trong đó nguy hại bao lớn, thế thì không đến nỗi, nhưng công hạnh một nửa luôn có thua lỗ, đây là tránh không được. Thạch Cơ những năm này nguyệt vẫn đang làm hai chuyện, chữa thương, nội đạo. Chữa thương, dĩ nhiên không phải chỉ đơn thuần chữa thương, ngàn năm trước lần đó thiên đạo thiên phạt trong, nàng đạo thể ở thiên phạt hạ từng khúc nứt ra, nguyên thần nhất cử xông phá đạo thể gông cùng nhập 33 tầng trời, cái gọi là có bỏ có được, đây cũng là nàng lúc ấy lựa chọn, hoặc là nói mưu tính, mượn thiên đạo lực đánh vỡ đạo thể, đạt được nguyên thần tự do. Nguyên thần đột phá, đạo thể lại thành mảnh vụn rất rưởi, mặc dù không có vỡ thành một đống ngói vụn, nhưng cũng giống dạng nứt đổ sứ vậy, vết nứt trải rộng, nhưng cũng chỉ có như vậy tan cảnh nhiều mảnh lọt gió lại mưa rột đạo thể mới có thể ngồi xuống 33 tầng trời đại thần, mới có thể làm cho 33 tầng trời đại thần không cảm thấy phẫn uất, thỉnh thoảng suy nghĩ rời nhà trốn đi. Đây cũng là nàng nội tại thai nghén ra kiếp số. Vì thế nàng còn tự chém qua một lần nguyên thần, cũng chính là nàng luân hồi chuyển thế thân. Ai ngờ chém sau, nguyên thần không chỉ có rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, còn phá rồi lại lập thuận thế lại dài một phần. Kiếp số cũng vì vậy không giảm mà lại tăng, vừa nặng một tầng. Đây cũng là thúc đẩy nàng sớm ngày đi tới thần ma chiến trường một trọng yếu nguyên nhân, bởi vì nàng nghĩ ra đường giải quyết liền ở chỗ này. Chương 962, Thạch Cơ đạo thể chương 962, Thạch Cơ đạo thể thần ma chiến trường, đối rất nhiều đạo nhân mà nói, là đại hung đất, là đại ác đất, cùng thanh tịnh vô duyên, là tàn sát chiến trường, ở chỗ này không muốn nói tu hành, chính là nhập định cũng khó. Giống như Hạo Thiên, tới thần ma chiến trường bất quá ngắn ngủi 5 năm, liền cảm giác đạo tâm bị long đong, sát nghiệm nảy sinh, cả người cũng không được tự nhiên. Nhưng không có gì tuyệt đối, đối có ít người, nơi này cũng là tu đạo thiên đường. Tỷ như giống như tu sát đạo tiểu hùng, làm ác đạo Mã Nguyên, cùng với Minh Hà lão tổ ngồi xuống A Tu La chúng. Những người này ở đây nơi này hành hành vô kỵ, sống được như cá gặp nước. Thạch Cơ lựa chọn ở chỗ này tu đạo, lại cùng bọn họ lại có khác nhau, nàng sinh ở tử địa, hóa chết mà sống, lấy bạch cốt khô lâu vì đạo phụ, không kỵ tàn sát, tu cũng không phải sát đạo. Nàng ở chỗ này, xương trắng vì núi, huyết khí vì biển, nàng nhất nhìn chúng cũng không phải là những thứ này, mà chẳng qua là đỉnh đầu vùng trời này, bầu trời vô đạo, nàng chính là nơi này đạo. Nàng từng đối Hạo Thiên nói, đây là nàng chiến trường, lời này nghe cuồng vọng lại tự đại, cũng không phải lừa dối, nàng từng quản hạt Hồng Hoang Thiên Địa chư đạo ở chỗ này cùng trời ngoại thần ma đánh một trận, nàng từng ngồi trung tiên, lấy cầm đạo một đạo diễn hóa vật đạo, xây dựng thiên địa pháp tắc, chế tạo thần ma chiến trường đạo vực. Nàng từng ở chỗ này hợp đạo một vực, thành này phương thế giới nhất thời chỗ thể, đó là nàng lớn nhất một lần hợp đạo, cũng là nàng lớn nhất một lần diễn nói, thân hợp thần ma chiến trường, một đạo diễn hóa chư đạo, coi như là nàng lần thứ 2 hợp đạo, cũng là nàng lần thứ 2 diễn nói. Lần đầu tiên hợp đạo là ở Triều Ca, hợp đạo một thành, lần đầu tiên diễn nói cũng là ở Triều Ca, là nàng thành tiểu thiên địa cầm sư thần linh nghiệp vị lúc, một đạo thần minh pháp chỉ, thiên đạo hưng quân, nói hậu thổ, sáu vị thánh nhân, thiên địa đại năng đều có dấu vết lưu lại, nàng từng nhờ vào đó nhỏ diễn chư thiên, là vì đại diễn số hình. Lúc này mới có nàng ở chỗ này đại diễn thiên địa chư đạo, nàng cũng ở đây này lưu lại bản thân dấu vết. Nàng coi như là thần ma chiến trường đời thứ nhất chủ nhân, nếu như không tính nó mở ra người đạo tổ. Bầu trời, trống không, nàng hợp đạo dấu vết nhưng ở nơi đó, diễn hành lang đạo ngần cũng chưa từng tiêu tán. Nàng ở khô lâu sườn núi bên trên nhìn trời tu đạo, xem chính là mình nói, tu cũng là bản thân nói. Về phần nàng tan cảnh nhiều mảnh đã khó có thể trở đạo đạo thể, nàng lấy từ vị lão nhân kia tặng cho lá liễu bên trên ngộ được một vô ích chữ vì ra, lấy kia chặn thời gian chi tiễn trong ẩn chứa thời gian chi đạo vì kinh mạch, lấy nàng ở hư vô cuối ngộ thông một hư tự vì thịt, lại lấy từ nữ hoa nương nương chuyển tụ tạo hóa đại đạo trong lĩnh ngộ tạo hóa thuật tái tạo đạo thể. Nàng không có ý định làm tiếp tu bổ, mà là đánh nát đúc lại. Đây là nhất lao vĩnh giật biện pháp, cũng là nàng sẽ làm chuyện. Cho nên, đây là nàng lần thứ ba tái tạo đạo thể, cũng là thủ bút lớn nhất một lần. Trừ lần đầu tiên ở Nguyệt Thần nhà hậu viện phản bản Tố Nguyên, thủ đoạn tương đối ôn hòa, còn lại hai lần ra tay cũng tương đối hung ác, nhất là lần này, trực tiếp đánh nát cơ cấu lại. Ở Bất Chu Sơn lần đó, cũng là chảy khô máu. Thạch Cơ như thường tính toán, hoặc túi đầu uống trà, hoặc nâng đầu nhìn trời, ai cũng không nhìn ra nàng đang bế quan, nhưng nàng đúng là bế quan. Chỉ vì trên người nàng da đã thành vô ích, trong kinh mạch lại có lúc giữa lưu chuyển, thịt cũng ở đây hóa hư, lại nhân tạo hóa thuật, sinh sôi không ngừng. Chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, không đi đến trước mặt nàng, cũng nhìn không ra đến tận cùng. Đây là công hạnh không sâu, đạo thể chưa thành. Một ngày đạo thể lại thành, sẽ là cái gì quang cảnh, chính là Thạch Cơ bản thân cũng nói không rõ. Khô Lâu Sơn, Huyết Sát Đại Trận Phong Sơn, gần ngàn năm Thạch Cơ đã rất ít gặp khách, chính là tiểu hùng thần công báo lên núi bái kiến, cơ hội của lão sư cũng không nhiều, rất nhiều lúc đều là ở dưới chân núi dập cái đầu. Chương 963, Thủ Sơn thiếu niên chương 963, Thủ Sơn thiếu niên Thạch Cơ tự nhiên biết mình đệ tử đã tới, biết đệ tử mạnh khỏe. Ở mí mắt của nàng phía dưới, nàng đương nhiên sẽ không để bọn họ có chuyện. Nàng ở chỗ này, chữa thương là một mặt, tu hành là một mặt, trấn giữ thần ma chiến trường càng là một phương diện. Trong đó cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng nàng nắm chắc. Chín thần đến rồi, xuất hiện ở thế giới đầu cầu, đại khái là biết Thạch Cơ động tĩnh bên này, những năm này, muốn nói có ai quan tâm nhất Thạch Cơ, đó nhất định là vị này, kể từ cùng thời gian chi tiến mất đi liên hệ sau, chín thần tâm liền không có thực tế qua. Người tuổi trẻ vẫn vậy thần bí cao quý, dung nhan không giả, tóc trắng như nước, tuấn mỹ vô cùng, chẳng qua là ánh mắt có chút quá đáng lạnh băng u ám. Chín thần đứng yên thật lâu, cũng nhìn rất lâu, thời gian một cái chớp mắt đọc lại ở Thạch Cơ đỉnh đầu tăng ra, như vậy thử dò xét cùng hóa giải thường ở nơi này phiến thiên không xuất hiện, đây là một trận không định giờ luận đạo, không có điểm cuối. Thời gian lưu chuyển, chín thần đi, giống như hắn lúc tới vậy, không có dấu hiệu nào. Đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ, Thạch Cơ hoặc giả không bằng hắn, nhưng không có nghĩa là nàng chỉ biết thua. Dù sao Thạch Cơ ở chỗ này trên đường thành tựu cũng rất không bình thường. Một chậm, liền có thể để cho nàng tránh trước mắt thời gian tổn thương. Thời gian như nước chảy, lần lượt luận đạo, làm sao cũng không phải là ở càng sâu nàng đối thời gian hiểu. Dù sao 3000 thế giới, cũng liền như vậy một vị thời gian đứng đầu. Cho nên Thạch Cơ chưa bao giờ thua qua, cũng không có thắng nổi. Làm người lưu một đường, lần sau tốt gặp nhau. Theo trong cơ thể thời gian kinh mạch thành hình, nàng đối thời gian đứng đầu càng phát ra thân cận, chẳng qua là đối phương giống như đối với nàng không cảm giác. Nhìn thế nào, đây đều là một đoạn nghiệt duyên. Khô Lâu Sơn gió thật to, điều này nói rõ Thạch Cơ tâm tình rất tốt, bởi vì Thạch Cơ rất thích có phong thế giới. Hồng Hoang, Hạo Thiên từ trên trời đi vòng mèo về sau, cũng không trực tiếp trở về thiên đỉnh, mà là đi Khô Lâu Sơn. Một là có bạn cũ muốn bái phỏng, hai là hắn nghĩ tới chỗ đi một chút, nhìn một chút. Dù sao bây giờ Hồng Hoang đã làm hắn cảm thấy xa lạ. Gió mát khẽ nhúc nhích, một đạo thẳng tắp bóng dáng xuất hiện, trẻ tuổi đạo nhân gánh vác bảo kiếm, mây dày áo gai, xem dưới chân núi bị ngạn hoa khẽ mỉm cười, không hề xuất sắc mặt mũi ở cái này cười hạ lộ ra xuất chúng. Đưa tới sơn môn trong xem sách thiếu niên chú ý, thiếu niên từ trong sách ngẩng đầu lên, quan sát người đầu, gần như đồng thời, Hạo Thiên cũng phát hiện thiếu niên, hai người bốn mắt tương đối, đều thấy được với nhau trong mắt kinh ngạc, thiếu niên kinh ngạc bản thân càng nhìn không ra người đâu cảnh giới, Hạo Thiên thì kinh ngạc nơi này lại có người thiếu niên. Thiếu niên áo trắng, bối bối hộ kiếm, tay nâng đạo thư, ở nơi này kẻ đến người đi sơn môn khẩu ngồi xuống, thật đúng là có chút náo trong lấy tĩnh siêu nhiên điểm tĩnh. Hạo Thiên không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn ở chỗ này cũng đã gặp qua một người như vậy, người nọ chưa từng đọc sách, nhưng ở Trung Hoa, người nọ ngăn cản hắn, nói mình là Khô Lâu Sơn người giữ cửa. Cuối cùng người nọ theo hắn đi thiên đỉnh, cho hắn giữ Nam Thiên môn. Ai lại từng muốn đến một cuốn ống quần không lưng chui ở hoa gian chân đất, đứng lên đối người cười được mặt vô hại mặt trẻ thơ sẽ là cổ thiên đỉnh tứ đại thiên quân. Ngày xưa chuyện cũng giống như hôm qua, rõ ràng trước mắt, Hạo Thiên cười lắc đầu, bạn tốt cái này Khô Lâu Sơn phong thủy thật đúng là quái, liền nho nhỏ này người giữ cửa cũng không đơn giản, đi một, lại tới một. Nhìn thiếu niên nhìn mình chằm chằm thẳng cau mày, Hạo Thiên phóng ra thiện ý mỉm cười, thiếu niên do dự một chút, cũng đúng hắn gật gật đầu, tiếp theo sau đó túi đầu đọc sách, nhưng thiếu niên chân mày lại chưa từng giãn ra, Hạo Thiên biết, thiếu niên chưa từng đối hắn buông xuống nhẹ chừng, vẫn vậy chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hạo Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ phẩy ống tay áo, nâng đầu thẳng trông đỉnh núi, nhấc chân leo núi, vượt qua sơn môn. Hắn cũng không biết trên núi còn có một vị càng khó chơi hơn thiếu niên chờ hắn. Chương 964, Tịnh thổ chương 964, Tịnh thổ Hạo Thiên từng bước leo núi, cùng hắn cùng nhau lên núi người cũng không ít. Hạo Thiên trước mặt đi liền một cái nhân tộc thanh niên, đi lên trước nữa là cái cắt y ông lão, xem giống như tán tu, một từ trên núi xuống, cùng Hạo Thiên đánh cái đối mặt, còn đối hắn cười một tiếng, lại là một có chút xấu hổ tiểu hòa thượng. Hạo Thiên không khỏi cảm thán, giờ này ngày này Khô Lâu Sơn đã không còn hắn trong trí nhớ quận cũ kẽ, hắn rốt cuộc ý thức được Khô Lâu Sơn bất đồng, đây cũng là hắn đặt chân Hồng Hoang bước đầu tiên, một bất đồng Hồng Hoang từ nơi này liền bắt đầu. Hạo Thiên cười khổ lắc đầu, phản ứng của hắn vẫn còn có chút chậm, Hạo Thiên không biết hắn kỳ dị cử động đã sớm rơi vào một thiếu niên trong mắt. Đứng lại, một vệt bóng đen ngăn cản đường đi của hắn. Thiếu niên mặc áo đen nhìn xuống, lỗ mũi nhìn xuống dưới Hạo Thiên, mở miệng chính là, vì sao lắc đầu? Nhưng khi nhìn chúng ta Khô Lâu Sơn có cái gì không vừa mắt? Khô Lâu Sơn trở nên yên tĩnh, lên núi xuống núi cầu đạo người nhất tề dừng bước lại lại nhất tề nhìn về phía Hạo Thiên, từng đôi mắt đều là không tiếng động khiển trách. Chỉ một câu nói liền khiến Hạo Thiên lâm vào đám người thù địch trong, Hạo Thiên bất đắc dĩ chỉ đành phải giải thích bản thân cũng không ý đó. Thiếu niên lại dây dưa không thôi, vậy ngươi vì sao lắc đầu? Hạo Thiên không biết nên nói như thế nào. Thiếu niên vốn là tung bay lông mày chọn cao hơn, thiếu niên lô mũi hạ giận, thử hư hai tiếng, còn không thừa nhận. Tiểu gia đã sớm nhìn ngươi hành vi thâm thụ, không có ý tốt. Nói, nơi nào đến? Lại tới ta Khô Lâu Sơn làm gì? Có phải hay không muốn trộm đạo thư? Hạo Thiên trợn mắt nghẹn họng, thật đúng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, cái này bất quá chớp mắt một cái, liền cấp hắn la liệt nhiều như vậy tội danh, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn lại không thể không đáp. Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm nói, bần đạo tự Thiên Đình mà đến, là tới bái phòng bạn cũ, các ngươi sơn chủ có ở đó hay không? Tự Thiên Đình mà tới, còn muốn gặp chúng ta sơn chủ? Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, vậy liền trước hãy xưng tên ra, chủ nhân nhà ta có thể cùng Thiên Đình Thiên Đế Vương Mẫu đều là chí giao, có phải hay không Thiên Đình tới? Tiểu gia để cho người cha một cái liền biết. Thiếu niên mũi bệnh lên trời, khí thế bất phàm, một câu nói, chúng ta phía trên có người. Hạo Thiên dở khóc dở cười, chỉ đành phải báo lên một tên họ, bần đạo họ Khương, tên Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch. Thiếu niên vừa nghe danh tự này vẻ mặt cổ quái, bởi vì hắn gọi phơi bày. Thiếu niên lại quan sát Hạo Thiên, đột nhiên phát hiện tên trước mắt thuận mắt lên. Dù sao chưa từng ép hắn phơi bày đại ra một đầu, thiếu niên đi tới Hạo Thiên bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, lao khí hoành thu nói, không tệ, rất không tệ. Chúng đạo cùng Hạo Thiên cũng không biết vì sao thiếu niên sẽ thái độ lại biến, cái này không sai vậy là cái gì không sai. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng sẽ không biết chỉ là bởi vì một cái này không sai cũng là tên không sai diễn sinh ra người giống như cũng không tệ. Cứ như vậy tùy hứng, nên lên núi, nên xuống núi, ai cũng đối vị này tiểu gia cản đường không còn quan tâm. Vị này tiểu gia khó dây dưa đã là ai ai cũng biết, đến Khô Lâu Sơn lật xem đạo tàng không có bị bản tra cùng ác ý chất vấn qua gần như không có. Vị này tiểu gia xem ai đều giống như tặc. Chỉ cần tiến Khô Lâu Sơn sơn môn, hắn liền chưa cho qua ai sắc mặt tốt, trong mắt hắn, nhìn không nhà mình đạo tàng đều là tặc, chính là Bạch Cảnh trong mắt hắn cũng là lừa nhà mình tiểu chủ nhân tặc trong nhà, còn phải hắn phơi bày đại gia thường xuyên nhìn chằm chằm. Phơi bày dương dương bên trái lông mày, lại làm ra vẻ làm dạng ho nhẹ một tiếng, nói, cái đó Tiểu Bạch, ta bảo ngươi Tiểu Bạch có thể chứ? Hạo Thiên bất đắc dĩ gật đầu, thật là Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó dây dưa, hắn không nghĩ tới bản thân chuyển thế tổ địa đời thứ nhất tên, sẽ bị tiểu tử này gọi được như vậy thuận miệng. Ta nói Tiểu Bạch nha, ngươi thật là từ phía trên đi xuống. Hạo Thiên gật đầu, cũng thật là tới chơi bạn. Hạo Thiên lại gật đầu. Kia Tiểu Bạch muốn gặp ai, nói nghe một chút. Hạo Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hữu tình vô tình, bất tử trà đã bạn, còn có lớn nhỏ đá. Phơi bày mặt liền biến sắc lại biến, hơn nữa chụp về phía Hạo Thiên bả vai tay cũng yên lặng thu về, ánh mắt tránh né nói, ngươi thật nhận biết chúng ta sơn chủ. Hạo Thiên cười gật đầu, thật nhận biết, ta mới từ thiên ngoại trở lại, còn ra mắt Thạch Cơ đạo hữu. Phơi bày như bị bóp lấy cổ họng lăn tròn, nửa ngày nghẹn không ra một chữ tới. Bởi vì hắn biết, có thể cùng chủ nhân cùng vai phải lứa đều là những người nào. Cuối cùng vẫn là bất tử trà không nhìn nổi, cho hắn giải vây, ào 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 tiếng lá cây đồng thời ở hai người trong thai vang lên. Không lâu, Tiểu Thiền, Hữu Tình Vô Tình liền ra đón. Hữu Tình Vô Tình mặt mày hớn hở, Tiểu Thiền cũng là cung kính hành lễ, miệng nói sư thúc. Phơi bày cổ co rụt lại, cũng không dám nữa nhìn Tiểu Bạch. Chân núi trên bồ đoàn thiếu niên áo trắng Bạch Cảnh lúc này mới yên tâm, tiếp tục chui lạc quấn. Tiểu Thiền mời Hạo Thiên vào bên trong, làm đã chấp trưởng Khô Lâu Sơn lâu đến ngàn năm sơn chủ, giao tiếp phương diện, có thể nói tiến thối có căn cứ, tự nhiên hào phóng. So với nàng khách khí, Hữu Tình Vô Tình coi như niềm nợ nhiều. Dù sao bọn họ thế nhưng là từ Hạo Thiên còn chưa phát tích lúc liền có giao tình, coi như là bạn cũ, khi đó, Hạo Thiên còn rất đơn thuần, toàn bộ Thiên Đình cũng chỉ hắn một người, trừ Khô Lâu Sơn cũng không có chỗ đi, hắn cũng thích hướng Thạch Cơ nơi này chạy, lại thêm hữu tình người vô tình lại tốt, bọn họ rất nhanh là được bạn bè. Dĩ nhiên, còn phải coi là bất tử trà. Bọn họ lúc ấy cũng đều rất ngây thơ, dĩ nhiên, bất tử trà nhất ngây thơ, hơn nữa vẫn luôn là. Hắn là coi chừng Khô Lâu Sơn này phương tịnh thổ sạch sẽ nhất sinh linh, cũng là Thạch Cơ sâu trong tâm linh tịnh thổ. Hạo Thiên lần này tới trước, liền dẫn Thạch Cơ dặn dò để cho hắn tới xem một chút bất tử trà, nhìn một chút lớn nhỏ đá. Nếu như nói Thạch Cơ còn có cái gì không yên lòng, chính là bọn nó. Chương 965, ra rồi chương 965, ra rồi bất tử trà hạ, Hạo Thiên tay vịn cây khô, xem thằng cây, cùng bất tử trà nói chuyện, lá cây thỉnh thoảng phát ra ào 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 tiếng vang, đáp lại Hạo Thiên, Hữu Tình Vô Tình đứng ở một bên, thỉnh thoảng chen vào một đôi lời. Tiểu Thiên đã không ở nơi này, nàng đem Hạo Thiên nên tiến buồn trà về sau, liền thức thời rời đi, đem nơi này để lại cho mấy vị xa cách trùng phùng trưởng bối. Nàng bây giờ tuy là Khô Lâu Sơn sơn chủ, nhưng ở mấy vị này trước mặt, nàng đồng dạng là văn bối. Trường bối nói chuyện, làm một văn bối cũng không tốt trên miệng, lại thêm bọn họ nói chuyện, nàng cũng chưa từng trải qua, lưu lại trừ dư thừa, cũng chỉ có lung túng. Hạo Thiên ở vườn trà ở lại mấy ngày, lại đi vườn đá, hướng về phía lớn nhỏ đá nói chút lời nói, liền tính toán rời đi. Hạo Thiên không có để cho người đưa hắn xuống núi, Tiểu Thiền, hữu tình vô tình, đưa hắn xuất đạo phủ, liền bị hắn ngăn lại. Hạo Thiên giống như lúc tới vậy, một mình xuống núi. Hắn nhìn chung quanh một cái, không thấy cái đó kêu hắn tiểu bạch phơi bày, đi tới sơn môn khẩu, cái đó ít đọc sách năm vẫn vậy ngồi ở đường núi cạnh trên bồ đoàn, ở hắn nhìn về phía hắn lúc, thiếu niên nâng đầu, đối hắn khẽ gật đầu một cái, Hạo Thiên cũng cười đối thiếu niên gật gật đầu. Hạo Thiên đi ra sơn môn, bước chân hơi ngừng lại, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, không có dấu hiệu nào quay đầu, vừa cùng một đôi liếc trộm linh hoạt trong mắt đối đang, trên núi cái kia đạo thân ảnh màu đen cứng đờ, thiếu niên như bị sét đánh, ánh mắt trở nên một cái chớp mắt đờ đẫn, Hạo Thiên lại cười đối thiếu niên chớp chớp mắt, sau đó tiêu sái xoay người, tay áo mang phong mà đi. Vô hình trêu cợt thiếu niên một thanh Hạo Thiên, tâm tình thật tốt. Hạo Thiên chạy như bay, đảo mắt đã đi ra trăm dặm, Hạo Thiên chợt nhớ tới con kia thất lạc con khỉ, lại lật ra Hạo Thiên kính, trời nam biển bắc xét tìm một phen, không có, vẫn là không có. Hạo Thiên ít nhiều có chút tiếc nuối, Hạo Thiên thu hồi Hạo Thiên kính, bước chân nhẹ giơ lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thân hình từ hư biến thực, đã ở một tòa thành trì trước. Hạo Thiên ngước mắt, nhẹ nhàng đọc lên trên thành ba chữ, Bạch Cốt Thành. Hạo Thiên nhếch miệng lên độ cong, nói nhỏ một tiếng, có ý tứ. Hạo Thiên cất bước vào thành, cùng hắn cùng nhau vào thành người cũng không ít, cũng vô tận là người, liền hắn thấy được liền có yêu, có ma, còn có một cái tuyệt không thêm che giấu long tộc thiếu niên quần áo hoa lệ, tài hoa xuất chúng, nghĩ không đưa tới người chú ý cũng không được. Nhưng đồng hành yêu ma giống như đối với lần này làm như không thấy. Này cũng khiến Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc. Ở Hạo Thiên trong trí nhớ, long tộc dám đường đường chính chính xuất hiện ở Hồng Hoang đại địa, không phải là bị bắt đi làm vật cưỡi, chính là bị hố làm thức nhắm. Cái này cũng tạo cho long tộc đã sớm ở Hồng Hoang đại địa tuyệt tích. Long tộc không ra tứ hải, không phải là không muốn, mà là không dám. Đại khái là Hạo Thiên ánh mắt quá mức chân chuồng, long tộc thiếu niên xoay đầu lại hung hăng trừng Hạo Thiên một cái, cộng thêm hừ lạnh một tiếng, hất đầu, vênh vang tự đắc mà đi. Hạo Thiên hồi lâu mới phản ứng được, hắn bị long tộc nhãi con quay mặt. Đạo hữu thế nhưng là lâu không xuất thế đi lại. Một mang theo nét cười thanh âm từ Hạo Thiên phía sau chuyển tới, Hạo Thiên quay đầu, một người vóc dáng hơi mập nhân tộc đạo nhân tu vi không cao, bất quá địa tiên, mặc trang phục đạo cùng Hạo Thiên tương tự, mây dày áo gai, vắt trên lưng kiếm. Đạo nhân mặt mày mỉm cười, vui cười hớn hở xem Hạo Thiên. Hạo Thiên dù không nhận biết người này, nhưng không trở ngại hắn cùng với người này trả lời. Hạo Thiên gật đầu, xác thực lâu không chịu đại. Đạo nhân nụ cười trên mặt không giảm, bước chân nhẹ nhàng, đã đến Hạo Thiên bên người. Đạo nhân cười nói, bần đạo nhìn một cái liền biết đạo hữu nhập thế không lâu, thượng không hiểu rõ bây giờ Hồng Hoang đại thế. Hạo Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn thỉnh giáo bạn. Đạo nhân lại thừa nước đục thả câu, cười thần bí nói, đạo hữu vào thành xem một chút liền biết. Đạo nhân sau đó tới trước, lướt qua Hạo Thiên mà đi, trước khi đi vẫn không quên trêu ghẹo một câu, đạo hữu thế nhưng là tới đối địa phương. Hạo Thiên xem đạo nhân đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ Hồng Hoang đạo nhân lộ số hắn cũng có loại theo không kịp bảo giác, chẳng lẽ ta còn thực sự già rồi. Hạo Thiên lần đầu tiên sinh ra loại này cảm giác tang thương. Chương 966, Bạch Cốt Thành chương 966, Bạch Cốt Thành nếu như Thạch Cơ ở đây, chắc chắn trêu ghẹo một câu, trời có tình trời hẳn cũng già thôi. Đáng tiếc Thạch Cơ không ở, Hạo Thiên yên lặng thu tầm mắt lại, đi theo vào thành, cửa thành không cao, thành tường cũng không dày, trong thành bên ngoài thành cũng là hai cái thế giới, nếu như nói bên ngoài còn có Hồng Hoang khí chất phi phàm, như vậy bên trong thành hoàn toàn chính là một phàm tục thế giới. Hạo Thiên bước chân dừng lại, chỉ một cái, hắn liền không động được, hắn nhìn thấy gì? Một long tộc ở mở tiệm, một người đầu chọc đứng ở một chiếc gian hàng mặt cười theo lại nhải nói không ngừng, gian hàng ông chủ cũng là mặt lạnh lùng, mặt tiêu căng, phất lạnh, lại là một ma đầu. Một phượng tộc đang vùi đầu chém một tiết ngô đồng mục, cùng hắn giao dịch chính là một vu tộc lấy ra một viên yêu đan, bên cạnh bày sạp yêu tộc lại đối với lần này làm như không thấy. Một cái nhân tộc luyện khí sĩ trước mặt bày rất hơn bình bình quán lọ, một yêu tộc đứng ở gian hàng trước, cầm lên một cái bình áp sát lỗ mũi nhẹ người, yêu tộc hơi cao mày, mặt kén trọn, nhân tộc luyện khí sĩ cũng là mặt tươi cười. Một quỷ hồn chủ sạp trước gian hàng vây quanh một vòng tà tu, từng cái một ở quỷ vụ bao phủ trong làm không muốn gặp người giao dịch. Một đạo nhân pháp bảo trước sạp, ngồi hai cái chọn chọn lựa lựa thượng cổ di tộc, một ông lão cong giỏ cá từ phía đông đi tới, trong giỏ cá lộ ra ánh vàng rực rỡ, một thiếu niên xách theo một con khóc dưng dứt thỏ yêu rêu rao khắp nơi, người đi đường lại làm như không thấy, từng cái một không có gì lạ cũng rất bình tĩnh. Chỉ có Hạo Thiên, bị một màn trước mắt màn lật nghiêng nhận biết thế giới đồng thời cũng lóe mù một đôi thiên đế la mắt. Cái thế giới này quá ma huyễn, hoa thượng cấp ma đầu cười bồi mặt. Cái này ở bên ngoài còn không trực tiếp cấp siêu độ. Vu tộc cùng phượng tộc làm giao dịch. Trước kia vu tộc không đều là thấy được mang lông trước cấp một mũi tên, chiếu xuống tới rút lông nướng thêm đồ ăn sao? Nhân tộc nguyện ý cấp yêu tộc luyện đan. Trước kia không đều là trực tiếp mổ bụng lấy đan sao? Còn có kia trong giỏ cá long ngư, thiếu niên trong tay khóc rừng rứt thỏ yêu. Hạo Thiên có chút sốc xếp. Cho đến có người đẩy hắn một thanh, nhường một chút, đừng cản đường. Hạo Thiên lúc này mới phát hiện bản thân đang đứng ở đường bên trong, Hạo Thiên né người tránh ra, một ngũ đại tam thô vu tộc đại hán khiêng núi nhỏ vậy con ngồi hùng hùng hổ hổ đi tới. Hạo Thiên sờ mũi một cái, gì cũng chưa nói. Hôm nay hắn bị dạy dỗ đã đủ nhiều. Hạo Thiên từ Tây môn vào thành, từ Đông môn ra khỏi thành, tái xuất thành lúc, Hạo Thiên như lại vào luân hồi đi một lượt vậy, bình tĩnh xuống dưới, ở Bạch Cốt thành trong đi một lần, hắn cũng coi như thấy qua việc đời. Chỗ ngồi này cách bạn tốt đạo tràng không hơn trăm vạn dặm, Bạch Cốt thành là Hồng Hoang tòa thứ nhất tự do thành, tòa thành này mới đầu từ nhân tộc đứng, sau đó lại gia nhập càng ngày càng nhiều chủng tộc, chỉ vì Bạch Cốt thành ba chữ, cũng không biết do ai biết, lại làm cho vào thành các tộc tu sĩ cảm thấy tuân thủ nơi này vốn có người phạm quy củ. Chính là bây giờ trong tòa thành này đã không có người phạm ở, chỗ ngồi này cũng không tính cao lớn cũng không tính bền chắc, thổ thành vẫn như cũ chế ước vào thành tu sĩ hành vi. Chỉ vì đối tòa kia Khô Lâu Sơn, đối cái đó Bạch Cốt Động, nhìn trời ngoài vị tiền bối kia một phần tôn kính. Phạm tới nơi này, ai lại chưa từng đi qua Khô Lâu Sơn hành hương, phạm đi qua thần ma chiến trường, ai lại chưa từng thấy qua kia 36 đạo thông thiên triệt địa xương trắng đạo địa, phạm đã tham gia thần ma đại chiến, ai lại chưa từng thấy qua vị tiền bối kia vô thượng phong tư. Bạch Cốt Thành không có quy củ, mỗi cái tu sĩ trong lòng lại đều có một ngọn núi, trên núi có một người, không cần nâng đầu, bọn họ cũng thấy được, ai lại dám ở chỗ này gây chuyện. Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, tiếp tục đi về phía đông, hắn ở một tòa đạo quan trước nghỉ chân, Huyền Đô xem, một thanh niên đạo nhân đi ra. Vậy hạ, Huyền Đô. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ dù không phải cùng lứa, lại nhân một người quan hệ quá gần. Huyền Đô mời Hạo Thiên nhập Huyền Đô xem một lần, Hạo Thiên cười đáp ứng. Mấy ngày về sau, Hạo Thiên rời đi Huyền Đô xem tiếp tục đi về phía đông, ở Đông Hải chi bờ, một tòa chuyển thừa vũ điện bá khí âm ầm, Hạo Thiên nghỉ chân đánh cái chắp tay, hết lòng vì việc chúng, thủy thần điện trong một đạo vần nước chấn động, lại hồi phục bình tĩnh. Chấn giữ Bắc Câu Lô Châu điện tổ vu cộng công tổ vu mở mắt nhìn một cái, lại bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Hạo Thiên tiếp tục đi về phía đông, ở Đông Hải ngạo lai nước hoa quả sơn nghỉ chân. Ta Nguyệt Tam tinh động Bồ Đề tổ sư nâng đầu đông vọng, cho đến Hạo Thiên rời đi, mới thu hồi tầm mắt. Tầm mắt chuyển một cái, rơi vào ăn mặc đạo bào quét dọn đỉnh viện con khỉ trên người, tổ sư hơi thất thần, cuối cùng kêu một tiếng đồng tử, đi tìm Ngộ Không tới. Từ nơi này một ngày bắt đầu, Bồ Đề tổ sư bắt đầu chính thức đối Ngộ Không truyền đạo. Cũng không thể nói trước mặt 5 năm truyền liền không phải nói, chui luyện tâm tính kỳ thực đối tu đạo rất trọng yếu. Bồ Đề tổ sư trước hạn truyền thụ con khỉ bản lãnh, cũng không biết là họa hay phúc. Cái này bất quá nhân thạch cơ một câu chiếu cố, thiên đế một phần để ý, tổ sư vừa đọc động tâm, lên. Hạo Thiên từ Hoa Quả Sơn xuống sau, gãy hướng nam hành, hắn đi Thủy Liêm động quay một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường. Hạo Thiên chuyến này mục đích là Nam Thiệp Bộ Châu. Chương 967, Quảng Hàn phái chương 967, Quảng Hàn phái Nam Thiệp Bộ Châu là nhân tộc mới lên đất, cũng là người đến sau lên trước, đã thành nhân tộc sinh sôi thịnh vượng đất. Nhân tộc sơ sinh với Vu Yêu thời đại, lúc đó, Bất Chu Sơn vẫn còn, ngày chưa từng sụp đổ, cũng chưa từng vỡ vụn, nhân tộc vẫn còn ở một khối. Cho đến Bất Chu Sơn đảo, trời đất sụp đổ, sau từ thánh nhân hợp luyện thiên địa, từ nay hồng hoàng chia ra làm bốn, có phân chia, nhân tộc cũng bị phân chia ra. Bắc Câu Lô Châu nhân nữ hoa luyện đá và trời chém về sau thiên địa đệ nhất huyền quy bốn chân, huyền quy thi thể bị để qua Bắc Câu Lô Châu giữa nát, đưa đến một châu đất tử khí tràn ngập, oan khí ngất trời, không thích hợp nữa nhân tộc sinh tồn, cuối cùng bị nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương phế địa lợi dụng, Vu Yêu hai tộc nam bắc đi ngược chiều, thành chiến bại hai tộc đất dung thân. Còn lại Tam Đại Bộ Châu, Tây Hạng Lưu Châu vốn là phương Tây cố thổ, chỉ bất qua ở thánh nhân thời đại làm phân chia, tự thành một châu, bản chất không có bất kỳ biến hóa nào, vì Tây phương giáo phạm vi thế lực. Còn lại hai đại châu, vì phương Đông ba vị thánh nhân toàn bộ, không cho người khác chấm mút, Đông Thắng Thần Châu rời đảo Kim Ngao gần, thiên nhiên thành tiệt giáo phạm vi thế lực, Đông Côn Luân ở Nam Thiệp Bộ Châu, Nam Thiệp Bộ Châu tự nhiên thành xiển giáo địa bàn. Về phần nhân giáo, siêu nhiên hai giáo trên, hai đại bộ châu đều ở đây huyền môn bên trong, thái thượng vị này huyền môn chấp trưởng đã sớm ở thành thánh trước liền truyền đạo nhân tộc lại lập nhân dạy, từ lâu đứng ở thế bất bại, nhưng an hưởng thanh tịnh, huống chi hắn chỉ có Huyền Đô một đệ tử, không tồn tại đại đạo chi tranh, cũng không tồn tại khí vận chi tranh. Thánh nhân thời đại trừ đi bị Tây Phương Nhị Thánh vạch đi nhân tộc chủ yếu phân bố ở Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệp Bộ Châu, lấy Đông Thắng Thần Châu làm chủ, không phải là bởi vì tiệt giáo vạn tiên triều bái thế lớn, mà là nhân tộc căn bản ở chỗ này, từ Tam Hoàng đến Ngũ Đế, lại đến Hạ Thương, Phong Thần chi chiến, đều ở đây láng giềng Đông Hải Đông Thắng Thần Châu, cũng chính là đều là tiệt giáo sân nhà. Phong Thần sau, tiệt giáo giải tán cơ cấu lại, thối lui ra khỏi Đông Thắng Thần Châu, nhân tộc căn bản đất cũng bị đạo tổ vạch ra ngoài, trở thành người đạo tổ. Từ nay, người Đông Thắng Thần Châu tộc từ thịnh chuyển suy, Nam Thiệp Bộ Châu nhân tộc chưa từng bị thương trụ cuộc chiến cùng Phong Thần chi chiến ảnh hưởng, phát triển lên. Phương Tây Thánh Nhân đã sớm thấy được một điểm này, mới ở núi Côn Luân cùng Lao Tử quyết định Phật giáo Đông truyền đại kế, không ở Đông Thắng Thần Châu, mà ở Nam Thiệp Bộ Châu. Nam Thiệp Bộ Châu cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm chủ địa phương. Phong Thần đánh một trận, xiển tiệt hai giáo lưỡng bại cầu thường, tiệt giáo giải tán, xiển giáo bán đất cầu đinh, cũng chưa từng như nguyện, rơi xuống cá nhân tâm tan rã phó giáo chủ cùng thân truyền phản giáo. Duy nhất người thắng cũng là Tây Phương giáo. Nhưng tất cả những thứ này, ở Vương Mẫu Nương Nương hội bàn đảo bên trên bị thạch cơ quấy rối cái loạn. Thiên ngoại đại đạo tan rã, hồng hoang vạn đạo cùng nổi lên, Vu Yêu đi ra Bắc Câu Lô Châu, Long tộc ra biển, Ma tộc hành hành, Phật môn đông độ, hồng hoang không còn là một nhà một họ có thể làm chủ. Đông Thắng Thần Châu, trừ Khô Lâu Sơn một mạch, bị Long tộc, Vu tộc, Yêu tộc, Ma tộc tứ đại thế lực chia cắt, dĩ nhiên, Huyền môn ba đời chấp trưởng Huyền Đô đại pháp sư cũng vì đạo môn ở chỗ này đâm xuống một cứ điểm, Phật môn sau đó cũng tu chùa miếu, còn có chủng tộc khác cũng tranh thủ quanh vòng chùa ở Hạo Thiên một đường thấy đạo quan, chùa miếu, Vũ điện, Yêu lĩnh, Ma quật, Long cùng, Tiên Sơn, liền không ít, nhất là càng đi nam, chủng tộc thế lực càng nhiều, giống như Vượng tộc nô. Đông rừng, nhân tộc võ đạo thành, thú tộc kỳ lân ngai, tiên thiên thần chi thần miếu, thượng cổ luyện khí sĩ các cứ, còn có một chút không biết truyền thừa thần bí nói chuyện, chính là Hạo Thiên kính cũng nhìn không thấu. Hạo Thiên vừa đi vừa nghỉ, ngày này cuối cùng đã tới Nam Thiệp Bộ Châu. Trăng sáng treo cao, Hàn Sơn đối lập, Hạo Thiên xuất hiện ở Quảng Hàn phái bên ngoài sơn môn. Quảng Hàn nhất phái hai mạch đều ra thượng cổ, một vòng minh nguyệt rơi xuống, tuổi dậy thì thiếu nữ từ minh nguyệt trong đi ra, không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng như trăng, đã thấy tuyệt đại phong hoa. Nàng là thượng cổ tiên đỉnh công chúa, Cửu Thiên Nguyệt Thần đệ tử, thần mặt trời muội muội, yêu tộc công chúa, Khô Lâu Sơn hải tử, Quảng Hàn phái khai phái tổ sư, đế tháng 12. Hạo Thiên bệ hạ. Tháng 12 làm lễ ra mắt. Tháng 12 điện hạ. Hạo Thiên đáp lễ. Hai người cũng rất khách khí, bởi vì bọn họ giữa cách hai cái thiên đỉnh. Nếu như trung gian không có một thạch cơ, bọn họ sẽ không có bất kỳ giao tập. Tháng 12 lặng lặng đứng ở nơi đó, không chút nào mời Hạo Thiên lên núi ý tứ. Bệ hạ thứ lỗi, Quảng Hàn nhất phái chỉ lấy nữ đệ tử, sơn môn quy củ, điều thứ nhất chính là không cho nam tử lên núi. Hạo Thiên cười nói một câu, vô ngại, ta cũng bất quá là thuận đường tới xem một chút, trước đây không lâu, ta mới từ thiên ngoại trở lại, Thạch Cơ đạo hữu có nhắc tới rất lâu chưa từng thấy điện hạ rồi. Nghe được Thạch Cơ, tháng 12 trong trẻo lạnh lùng trong mắt lên sương mù, cô được chứ? Hạo Thiên gật đầu. Tháng 12 thì thảo, là rất lâu rồi. Hai người không nói nhiều, lắc đắc mấy lời, Hạo Thiên nói lên cáo tử. Tháng 12 gật đầu lễ đưa. Hạo Thiên tới đây một chuyến, duy trì chính là một đoạn phức tạp nhưng rất trọng yếu quan hệ. Chương 968, Tề Thiên Đại Thánh chương 968, Tề Thiên Đại Thánh Hạo Thiên vượt qua châu mà đến, ở Nam Thiệm Bộ Châu cực bắc Quảng Hàn phái nghỉ chân, tiếp theo xuôi nam, du lịch thiên hạ, che trời nói, đi nhân đạo, xem thiên hạ chi đạo. Chuyến đi này, xem một chút, chính là 6 năm. Một ngày này, thiên đỉnh chấn động, một cây định hải thần châm đâm vỡ ngày. Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu, hắn buông xuống chén trà, lưu lại tiền trà, đứng dậy đi vào dòng người, biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện, đã ở bên ngoài thành, Hạo Thiên lấy ra Hạo Thiên kính, chiếu rõ khuấy động phong vân định hải thần châm dưới vây quanh một vòng tung tăng nhún nhảy con khỉ, vui mừng phấn khởi kêu, đại vương lợi hại. Đại vương lợi hại. Cầm đầu hầu vương đầu đội phượng sĩ tử kim quan, người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bố vân hoa, bị một đám tung tăng nhún nhảy vừa mừng vừa sợ con khỉ vây quanh khẽ tặng, quả thực là thần khí. Con khỉ chỗ, chính là hắn từng đi qua Hoa Quả Sơn. Hạo Thiên nhìn một hồi, hơi cau mày, con khỉ hắn là tìm đến, nhưng thiên cơ lại bị nhiễu loạn. Hạo Thiên do dự một chút, thu hồi Hạo Thiên kính, quyết định hay là nhìn lại một chút. Hắn cũng không biết, hắn cái này do dự, con khỉ liền quay rối địa phủ, bôi lên sổ sinh tử, phàm hầu loại cũng phải cái vinh thọ. Khiến rất nhiều nhân vật lớn kinh ngạc muốn rơi cầm chính là, địa phủ đại lao lại nghe chi nhậm chi. Ngọc bà ở trên cầu lại hà xem trò vui thấy không vui lắm dù, địa phủ rất nhiều năm không có náo nhiệt như thế qua. Địa phủ không làm, chỉ có rất ít biết con khỉ lai lịch đại lao đoán được cái đại khái. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, dù sao nữ hoa nương nương còn giống như nhà rỗi. Hồng Hoang lục đại hôn nguyên, bốn cái chấn giữ thiên ngoại thần ma chiến trường, thông thiên đi xa hỗn độn, chỉ có nữ hoa một còn giống như nhà rỗi. Về phấn hậu thổ cùng nữ hoa giữa, trước giờ liền không có người thấy rõ qua. Lăng Tiêu bảo điện, tứ hải long vương mới vừa cáo xong hình, thập đại diêm la vương liền tới, Trương Bách nhận muốn là nhân con khỉ một gậy đâm vỡ trời sinh khí, lần này đếm tội cũng phạt, phái thiên binh thiên tướng hạ giới lùng bắt hầu yêu. Ai ngờ cự linh thần chiến bại, Na Tra tam thái tử không địch lại, tháp tháp Lý Thiên Vương tự mình ra tay, ngược lại bị con khỉ một gậy đâm vỡ tháp. Thiên đình sắc vũ, Lý Thiên Vương phái người trở lại thỉnh cầu tăng viện, Ngọc Đế nhìn vòng quanh tả hữu, cũng không người lên tiếng, từng cái một đứng nghiêm, quy củ, chính là không ai đứng ra. Ngọc Đế trong lòng tức giận, lại không thể loại hạ, đang Lăng Tiêu bảo điện lầm vào yên tĩnh, Ngọc Đế tiến thoái lưỡng nan thời khắc, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước bước ra khỏi hàng, nói lên chiêu ăn. Thái Bạch Kim Tinh một phen trần thuật lợi hại, Ngọc Đế gật đầu đồng ý, khiến Thái Bạch Kim Tinh ấn hắn nói đi làm. Thái Bạch Kim Tinh không phụ sứ mạng, không chỉ có thuyết phục Lý Thiên Vương tạm thời thu binh, còn mang về Mỹ Hầu Vương. Đáng tiếc vị này Mỹ Hầu Vương là cái không có kiến thức, Thiên Đình ném cho hắn một bật mã ôn tiểu quan đem hắn đuổi. Hạo Thiên lần nữa xem xét lúc, con khỉ đã ở Thiên Đình làm quan, con khỉ cưỡi ở thiên mã trên lưng, dùng ngựa chạy như điên, trước người sau người, vạn mã buông đẳng, bật mã ôn đi ra phóng ngựa, chạy như điên đến thiên hạ uống nước. Con khỉ không biết chán, mỗi ngày đều qua vô cùng vui vẻ. Phần công tác này cũng rất thích hợp hắn. Hạo Thiên thấy được đây, có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng yên tâm. Hắn cái này yên tâm, con khỉ nơi đó liền ra nhiễu loạn. Con khỉ ở thiên hà thúc ngựa chạy như điên, kinh động ở thiên hà luyện binh thiên bồng nguyên soái. Con khỉ cùng heo lần đầu tiên gặp nhau, heo liền chọc giận con khỉ, bị đánh đập một trận. Con khỉ cũng biết mình bị lừa gạt, bật mã ôn bất quá một phóng ngựa hạng bét tiểu quan. Con khỉ dưới cơn nóng giận, gạt trên người quan áo, vứt bỏ trên đầu mũ quan, xua tan thiên mã, phản hạ thiên đình. Con khỉ bị tức được không nhẹ, buồn bực tốt một đoạn thời gian, cho đến giơ lên Tề Thiên Đại Thánh đại kỳ công khai tạo phản, mới xả được cơn giận. Từ nay con khỉ kết giao bốn phương đại yêu, thao luyện hầu binh hầu tướng, cắt cứ một phương, nếu không bị ngày đó đỉnh điều khí. Hạo Thiên lần nữa nhảy ra Hạo Thiên kính, liền nhìn thấy màn này, khắp núi con khỉ cơ đao múa đồng, con khỉ ngồi cao bốn tọa, hai chân chéo ngoại, đã không ở thiên đỉnh làm quan. Hạo Thiên thấy được Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ, lần đầu tiên động đi qua rút ra con khỉ một bữa ý niệm. Hạo Thiên vẫn là nhịn được, hắn đang nghĩ, mình là có nên hay không đi về. Nhưng bỏ dở nửa chừng, hắn ở Nam Thiệm Bộ Châu du lịch còn chưa đủ để một nửa. Hạo Thiên trong lòng một sợ, Hạo Thiên kính trung tràng cảnh chuyển đổi, một lưng đàn thiếu niên ở Hạo Thiên kính trong xuất hiện, thiếu niên chật vật không chịu nổi, đang tránh né đuổi giết. Chương 969, cùng Phật Hữu Duyên chương 969, cùng Phật Hữu Duyên Hạo Thiên xem trong kính thiếu niên, trong lòng tính nhẩm, đã biết thiếu niên lai lịch. Nhưng Hạo Thiên vẫn còn do dự, chỉ vì thiếu niên không ở Nam Thiệm Bộ Châu, cũng không ở Đông Thắng Thần Châu. Đơn độc ở hắn bây giờ không nghĩ đặt chân kia một châu. Xem thiếu niên lâm vào tuyệt cảnh, Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, mà thôi. Hắn đưa tay xé ra hư không, xài bước mà bảo, vượt qua vũ trụ, Hạo Thiên xuất hiện ở thiếu niên bên người, phất tay giải quyết nguy cơ, đuổi giết thiếu niên sinh linh đã lui gian lận trong ra. Thiếu niên hồi lâu hoàn hồn, đội vàng hành lễ chí tạ, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Hạo Thiên cẩn thận chu đáo thiếu niên, mới phát hiện ánh mắt hắn sạch sẽ, lại không thể thấy vật. Hạo Thiên nghi ngờ, lấy bạn tốt thủ đoạn, để cho đệ tử lần nữa thấy quang minh hẳn không khó lắm, nhưng thiếu niên này lại chưa từng phục minh. Hạo Thiên khẽ to mày, dù không nghĩ ra, nhưng cũng không có làm chuyện dư thừa. Hạo Thiên mở miệng, không cần phải nói tạ, ta với ngươi lão sư là bạn thân chí cốt. Thiếu niên nghe vậy, không chỉ có không thích, ngược lại khẩn trương lên. Hạo Thiên phát hiện không đúng, hỏi, thế nhưng là có cái gì không đúng? Thiếu niên khẽ cắn môi mỏng, yên lặng chốc lát, mới thấp giọng nói, ta mới tới Hồng Hoang, cũng gặp phải một tự xưng gia sư cố nhân tiền bối. Hạo Thiên nghe vậy lông mày khẽ hất, lắng nghe hạ nói. Chỉ nghe thiếu niên nói, người nọ tự xưng là gia sư cố nhân, lại nói ta cùng Phật hữu duyên, chuyên tới để độ ta, ta dù thông hiểu một ít Phật lý, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới xuất gia, liền cự tuyệt, người nọ cũng không làm nhiều dây dưa, chỉ để lại một câu, vẻ khổ vô biên quay đầu lại là bờ, liền rời đi. Nói tới chỗ này, thiếu niên mi tâm vặn chặt, sắc mặt không tốt nói, từ đó về sau, ta liền cảm giác bản thân mọi chuyện không thuận, đông đường về bên trên càng là hiểm trở không ngừng, cất bước khó khăn. Thiếu niên lại cắn môi một cái nói, ta thử qua mấy lần, chỉ cần ta quay đầu chạy hướng tây, cũng sẽ không có phiền toái, nhưng chỉ cần hướng đông, chỉ biết càng ngày càng hung hiểm. Thiếu niên nói ngừng ở đây, Hạo Thiên lại cái gì cũng biết, Hạo Thiên trong mắt lóe lên lanh quang, sắc mặt cũng chìm xuống. Hạo Thiên đối thiếu niên nói, người đi theo sư thúc, ta xem ai dám ngăn trở. Hạo Thiên nói lời này lúc, khí tức chưa từng tu liễm, người để tâm đều nghe được. Thiếu niên yên lặng chốc lát, nói, ta phải về Khô Lâu Sơn. Được. Hạo Thiên không chần chờ, hắn nam thiệp bộ châu chuyến đi, tựa hồ cũng quên. Thiếu niên cười, sạch sẽ trong mắt thoáng qua dị thải. Thiếu niên cười đối Hạo Thiên nói, tiền bối, ta gọi Cao Tiệm Ly, lão sư gọi ta nhỏ Cao, tiền bối cũng có thể gọi ta như vậy. Hạo Thiên nhìn nhập thiếu niên sơn như điểm mực không thể thấy vật nhưng lộ ra sạch sẽ chân thành trong mắt, cũng cười đứng lên, được. Lại một tốt, biểu lộ Hạo Thiên đối người tiểu sư điệt này không che giấu chút nào yêu thích. Thiếu niên dù mắt không thể thấy, nhưng lấy đàn nhập đạo thiếu niên, đối lòng người, đối tình cảm cảm nhận, lại càng thêm bén nhạy trực tiếp. Thiếu niên nhìn người không phải dùng mắt, mà là dùng tâm, bằng trực giác phán đoán. Như vậy hắn, dĩ nhiên là che đậy lại rất nhiều hư vọng vật, có thể nhắm thẳng vào bản tâm. Cũng chính là Phật gia đã nói, năm màu làm người ta mù mắt. Lại thêm thiếu niên 300 tuổi vẫn vậy tinh khiết không một hạt bụi tâm linh, đúng là tu Phật hạt giống tốt. Hạo Thiên cũng không khỏi được cảm thán, bạn tốt ánh mắt độc đáo lại để tâm lương khổ, 300 năm tỉ mỉ che chở, mới được này lương tài, khó trách có người tặc tâm bất tử, muốn hai trái. Hạo Thiên gọi một tiếng nhỏ Cao, chúng ta đi. Nhỏ Cao ứng tiếng, Hạo Thiên nhấc chân thời khắc, một tiếng Phật hiệu tự tây mà tới. Bệ hạ, xin dừng bước. Hạo Thiên mặt vô biểu tình quay đầu nhìn lại, Phật quang sinh chỗ, một đám người lao tăng đi tới, lao tăng dưới chân cắt bụi như kim, một bước, hai bước, ba bước, lao tăng liền đã đến trước mắt. Lao tăng chắp tay trước ngực, lại là thi lễ, lao tăng ra mắt bệ hạ. Hạo Thiên quét lao tăng sau lưng mơ hồ có thể thấy được 24 phương chư thiên thế giới một cái, từ tố nói, đạo hữu cũng phải ngăn ta. Lao tăng vội nói không dám, nhưng chuyển khẩu lại nói, nhưng người này sắc cùng Phật ta hữu duyên. Ồ. Hạo Thiên nhướng mày, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Lao tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, tầm mắt hơi rũ, nhìn như cung kính, dưới chân lại chưa từng nhường một bước, lao tăng cũng không nhìn Hạo Thiên sắc mặt, tự mình nói, người này trời sinh Phật duyên, từng ở tổ địa Tiểu Lôi Âm tự tu Phật 3 năm, công đức viên mãn phi thăng Phật ta Như Lai chứng đạo giác ngộ đất. Lao tăng mở to mắt nhìn Hạo Thiên một cái, nói, Phật ta Như Lai ở Đại Tuyết Sơn nhập định giác ngộ, chính là lao tăng thụ nhớ, Phật ta Như Lai chứng đạo viên mãn lục giáp tử về sau, lại có người này dọc theo Phật ta con đường chứng đạo đi tới Đại Tuyết Sơn thánh địa, lao tăng xúc động, chuyên tới để tiếp dẫn thụ nhớ, này ngày qua định Phật duyên, phi lão tăng mày bì. Hạo Thiên khẽ to mày, nhiên đăng vậy cũng không phải không có đạo lý, hắn không biết bạn già cớ sao như vậy làm việc, cùng Phật giáo kết làm như vậy nhân quả. Không nghĩ ra, Hạo Thiên cũng không làm suy nghĩ nhiều, hắn nếu đến rồi, chuyện này liền do hắn mà đức. Hạo Thiên nói, Phật duyên cũng được, nhân quả cũng tốt, đạo hữu hay là đi thiên ngoại cùng hắn lao sư nói, người, ta trước mang đi. Nhiên đăng nghe vậy, mí mắt nhảy lên, đi thiên ngoại tìm vị kia. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác thiện tâm thình thịch, đạo tâm không yên. Nhưng chuyện này rơi vào trên đầu hắn, hắn lại không thể không đến, Nhiên đăng lại tuyên một tiếng Phật hiệu, nói, vậy hạ phải dẫn đi người này cũng được, chỉ cần được Phật ta Như Lai đồng ý là được. Lời này ý là, chuyện này, ta cũng không làm chủ được, được Phật tổ đồng ý. Hạo Thiên nhướng mày, muốn ta đi gặp hắn. Hắn rốt cuộc biết người này rơi vào phương nào. Nhiên đăng chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng đắm mắt, không nói thêm gì nữa. Hạo Thiên lạnh lùng xem hắn, cũng không nói chuyện. Thiên địa một cái chớp mắt đọc lại, Hạo Thiên kiếm ở trong vỏ nhảy lên. Nhiên đăng cổ Phật lông mày trắng nhảy lên, khóe miệng kéo xuống hai đạo cay đắng. Loại này tốn công vô ích việc cực nhọc, hắn kỳ thực cũng không muốn làm. Nhưng người nào gọi hắn tư lịch đặt ở đó đâu? Đầu tháng cầu phiếu hàng tháng. Chương 970, quá khứ Phật cùng bây giờ Phật. Chương 970, quá khứ Phật cùng bây giờ Phật. Phật tổ không dưới Linh Sơn, giáo trung chuyện lớn, liền rơi vào hắn cái này chữ to bối cổ Phật trên người, không từ chối được. Giống như chuyện hôm nay, trừ Như Lai, cũng chỉ hắn có thể gánh xuống. Hạo Thiên không nói, lạnh lùng xem Nhiên đăng liền cảm giác nặng nề thiên uy hướng hắn đè xuống. Nhiên đăng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, thiên uy từ đỉnh đầu hắn tách ra, như thác nước hướng về đại địa, vang lên cắt bụi vô số. Lao tăng bất động, duy hai đầu lông mày trắng kích động. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, như thiên lôi ở Nhiên đăng trong thai nổ vang, một tiếng kiếm minh, Hạo Thiên kiếm ra khỏi vỏ, phá vỡ trời cao, mang theo mênh mông thiên uy chém về phía Nhiên đăng. Nhiên đăng lại tuyên một tiếng Phật hiệu, đỉnh đầu 24 chư thiên hiển hóa, 24 hạt châu, lại là 24 tiểu thế giới, Hạo Thiên kiếm chém trúng 24 chư thiên trên thế giới phong vân biến ảo, tiếp theo mây đen giăng đầy, tiếp theo sấm chớp rền vang, nhất phái ngày tận thế cảnh tượng. Thiên phạt, đây là tới tự Hạo Thiên thế giới thiên phạt. Nhiên đăng miệng tụng kinh văn, 24 phương chư thiên trên thế giới đều có Phật Đà giáng thế giảng kinh, vô lượng Phật quang chiếu sáng chư thiên, xua đuổi ngoại lai thiên phạt. Hạo Thiên lạnh lùng xem Nhiên đăng, một tiếng, chém. Lạnh băng vô tình, 24 chuôi thiên phạt kiếm rơi xuống, 24 vị Phật Đà tịch diệt. Phật Đà tịch diệt, thiên kiếm cũng tán. Nhiên đăng mi tâm hơi nhảy lên, trong lòng than nhẹ một tiếng, ba viên lớn chừng cái đấu xá lợi dâng lên, thả ra triệu triệu hào quang, sực lại 24 phương chư thiên thế giới, 24 phương chư thiên thế giới nối thành một mảnh, thiên phạt lực khó hơn nữa xâm nhập. Hạo Thiên hai tròng mắt lạnh băng vô tình, giơ tay lên một chỉ Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên kiếm quay đầu, bay thẳng cửu thiên, trở lên 33 tầng trời, thiên kiếm lại rơi, đã mang theo 33 tầng trời lực. Một kiếm này, kinh động trên trời dưới đất hết thảy đại năng. Linh Sơn đại lôi âm tự giảng kinh âm thanh cũng đoạn mất, chỉ có bên thai lôi âm quần quần không ngừng. Như Lai ngẩng đầu nhìn về phía kia hướng về phương Tây Hạo Thiên kiếm, thật lâu đưa mắt nhìn. Nhiên đăng lần đầu tiên sắc mặt kỳ biến, một kiếm này đã không phải Hạo Thiên thực lực bản thân, mà là thiên đỉnh một hai ngày lực. Người không thể đấu với trời, giờ khắc này, đứng ở hắn đối diện, không có chút rung động nào Hạo Thiên, chính là ngài. Hạo Thiên một cái chớp mắt cao lớn lên, Nhiên đăng một cái chớp mắt nhỏ bé lên, một phương lớn nếu bằng trời, một phương nhỏ như sâu kiến, Thương Thiên nhìn xuống sâu kiến, lạnh băng đưa mắt nhìn, vô tình thẩm phán. Nhiên đăng giờ phút này chính là loại cảm giác này. Nhiên đăng đỉnh đầu giấy lên một ngọn đèn, đồng thời trong tay hắn nhiều hơn một thanh xích. Nhiên đăng hai mắt như đèn, nhìn chằm chằm kia từ 33 tầng trời một tầng rơi xuống Hạo Thiên kiếm. Nhiên đăng một thốn nắm chặt trong tay lượng thiên chi xích, rốt cuộc, ở hắn con ngươi co rút lại một cái chớp mắt, lượng thiên xích bùng ra, một thước lượng này, thiên địa vô cự, một tiếng vang trầm, tử khí phá vỡ, đồng thời, Nhiên đăng đung tay, lượng thiên xích bắn bay. Nhiên đăng sắc mặt chấp nhận, cầm xích cái tay kia khẽ run, cuối cùng bất quá một tay lực một người, Nhiên đăng trong lòng sinh ra một trận cảm giác vô lực, nhưng cuối cùng là trải qua ba cái kỷ nguyên cổ xưa tồn tại, hắn rất nhanh liền thu nhiếp tinh thần, một tay kết không sợ ấn, một tay chỉ hướng bầu trời, một tòa Phật Đà kim thân pháp tướng ở phía sau hắn dâng lên, Phật Đà trước người đốt chiếu thế đèn sáng, 24 chư thiên thế giới vòng quanh Phật Đà chuyển động, Phật Đà cổ xưa tăng thương, đứng ở giữa thiên địa, thành quá khứ Phật Đà pháp tướng, thập phương lực gia trì, Phật Đà lấy tay tiếp kiếm, ngón tay, cánh tay, đứt thành từng khúc, Phật Đà gương mặt vẫn như cũ hiền hòa. Rốt cuộc, ở đèn tắt, Phật vẫn lúc, một tiếng Phật hiệu, một bàn tay lớn từ Linh Sơn rồi với hạ, tiếp nhận một kiếm này. Linh Sơn chấn động đung đưa, có thiên phạt lôi đỉnh tiết ra, thiêu đốt thập phương tịch thổ. Như Lai trưởng trung Phật quốc bị xuyên thủng, một giọt Phật máu rơi xuống, hóa thành mưa máu dễ chịu nóng nảy đại địa. Hạo Thiên thu kiếm, Như Lai thu trưởng. Một tăng nhân áo vàng từ Linh Sơn đi xuống, cùng Hạo Thiên ở bể khổ trên gặp mặt. Nơi này bể khổ chính là Tây Bắc Hải, Thiên Cầm Hải, giữa thiên địa, Bất Chu Sơn nơi chôn xương. Đông Tây Phương đứng đầu, lần đầu tiên ở chỗ này gặp mặt, chứng kiến chỉ có hai người, Nhiên Đăng Phật Tổ cùng một mù mắt thiếu niên. Lại câu phiếu hàng tháng. Chương 971, khí vận lựa chọn. Chương 971, khí vận lựa chọn. Thiên Cầm Hải bên trên, hai thuyền lá nhỏ, đứng bốn người, hai cái hòa thượng, hai cái áo xanh, đạo khác biệt, cũng khác biệt thuyền. Hai thuyền chung đồng hành, chậm rãi lái về phía trong biển rộng tâm. Bên trái trong thuyền, nam tử mặc áo xanh chỉ không thấy bờ bến biển rộng đối sau lưng mù mắt thiếu niên nói, nơi này là trong trời đất, cũng là lao sư người thần bực. Thiếu niên không nói gì, chẳng qua là lắng nghe, từ từ hắn nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe, dụng tâm cảm thụ, hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ hư không. Hạo Thiên cười, hắn vừa cười vừa nói, nơi đó là Không Chu toàn đỉnh, cũng là lao sư ngươi thành đạo đất, nàng ở nơi nào từng làm được một khúc khoáng cổ thức kim, khiếp sợ tâm giới. Gì khúc? Thiếu niên tâm tình rốt cuộc kích động lên, trả lời hắn chính là tên còn lại, bản cổ tế. Đứng ở một cái khác thuyền lá nhỏ bên trên Như Lai, nghiêm mặt, trang nghiêm, vừa tựa như có hoài cảm. Thiếu niên kinh ngạc nhìn đại hòa thượng một cái, mặc dù hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng hắn biết cái này đại hòa thượng là Phật Tổ, là Thích Ca Mâu Ni, mà trước người hắn tiền bối là Thiên Đế Hạo Thiên. Biết bọn họ thân phận lúc, hắn gần như chấn kinh cảm. Thiên Đế là bạn của lão sư, còn cố ý tới đón hắn. Bây giờ đại hòa thượng, ách, Phật Tổ cũng đối với mình lão sư sùng kính có thừa, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn dù không nhìn thấy, nhưng đại hòa thượng giọng điệu, hắn lại nghe rõ ràng hơn, nơi đó có văn bối đối trưởng bối kính y đối với Như Lai nói tiếp, Hạo Thiên cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Dù sao Đa Bảo chưa đi vào Thích giáo chức là Tiệt giáo đại đệ tử, mà Thạch Cơ là Tiệt giáo cầm sư, là trưởng bối của hắn. Nhiên đang lặng lặng đứng ở Như Lai sau lưng, lão tăng nhập định, không nói một lời. Gió mát từ đến, nước gợn không sợ hãi, hai thuyền lá nhỏ từ từ đi về phía trước. Hôm nay Tây Bắc Hải đặc biệt an tĩnh, bất kể là trong biển hung thú hay là bầu trời hung cầm, cũng tránh ra thật xa hai thuyền lá nhỏ. Bọn nó là hung thú, nhưng cũng có xu lợi tránh hại bản năng, huống chi bọn nó còn tiếp thu được vương lệnh. Một hòn đảo bên trên, một nam tử áo trắng một mực chú ý cái này hai thuyền lá nhỏ. Đáng tiếc, hắn tám con lỗ tai cũng chỉ có thể nghe được tiếng gió. Không phải trong thuyền người chưa từng nói chuyện, mà là hắn không nghe được. Không chỉ có hắn không nghe được, chú ý bọn họ thiên địa đại năng cũng không nghe được. Nơi này là Thiên Cầm Hải, ngăn cách thiên địa, độc lập một vực, thiên cơ không đạt, tiên vật khó khăn, cho nên phương Tây cũng gọi là bể khổ vô biên quay đầu lại là bờ bể khổ. Tăng nhân nghĩ đông độ, đây là thứ nhất khó. Bể khổ, Phật Tổ là lần đầu tiên độ. Thiên Cầm Hải, Thiên Đế cũng là lần đầu tiên tới. Nhiên đăng có phải hay không lần đầu tiên không biết, nhưng thiếu niên tuyệt đối là lần đầu tiên. Tiên bối, lão sư ta có ở đây không nơi này? Hạo Thiên lắc đầu, lão sư ngươi tại thiên ngoại. Thiếu niên ồ một tiếng, không có hỏi tới thiên ngoại chuyện. Thuyền lại hành một trận, biển trời càng tĩnh. Như Lai đứng ở đầu thuyền, trầm ổn như núi. Hạo Thiên chắp tay sau lưng, thẳng tắp như nhạc. Cuối cùng, hay là Như Lai mở miệng trước, Như Lai né người chắp tay, lúc trước chỗ thất lễ, bệ hạ chớ trách. Hạo Thiên mắt nhìn phía trước, lãnh đạm không nói. Như Lai tuyên một tiếng Phật hiệu, than nhẹ một tiếng, nói, cũng không phải là bần tăng khinh suất không chịu xuống núi thấy bệ hạ, mà là bần tăng cùng trên núi 3000 Phật Đà có trấn áp thiên phạt chi trách, đây là bần tăng đối Cẩm Sư cùng Hồng Hoang đồng đạo cam kết. Bệ hạ cũng nhìn thấy, bần tăng cố ra tay, liền giao động linh sơn căn cơ, khiến cho thiên phạt lôi đỉnh tiết lộ, đồ độc bốn phương. Dù vậy, ngươi cũng không nên muốn ta đi gặp ngươi. Hạo Thiên tử tổ nói, giọng điệu bình thản, nhưng trong đó đạo lý nhưng không để nghi ngờ. Hắn là thiên đế, là tam giới đứng đầu, cho dù hắn đến Tây Thiên, cũng nên là Như Lai tới đón hắn, mà không phải muốn hắn đi gặp hắn. Hạo Thiên rõ ràng một điểm này. Như Lai sẽ đi thi lễ, không có nói nhiều. Cái này nói trắng ra, bất quá là một lần dò xét, dùng tục ngữ mà nói, chính là bọn họ muốn sờ sờ thiên đế ra đầu cứng mềm. Huống chi bọn họ cũng chưa từng nói rõ. Có mấy lời bạch trần không nói toạn, Hạo Thiên cũng không nhiều làm dây dưa, lần đó vô lễ thử dò xét, hắn đã một kiếm phạt qua. Vì sao ngăn trở nhỏ cao trở về? Hạo Thiên gọn gàng dứt khoát, nhắm thẳng vào yếu điểm. Như Lai lại không trực tiếp trả lời, hắn nói đến một món chuyện cũ, năm đó Lao Tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Hóa Dâu, đại thừa Phật giáo ứng vận sinh ra, Phật giáo từ nay có đại thừa tiểu thừa phân chia, cũng khiến cho Phật giáo khí vận chia ra làm hai, A Di Đà Phật lựa chọn tịch diệt, để cho Phật tổ bị cấp bậc tăng, mới để cho Phật giáo khí vận lần nữa quý nhất. Nhiên Đăng lông mày trắng khẽ nhúc nhích, loại này tân bí chính là hắn cũng không biết, chỉ có đứng đầu mở giáo mới biết đại giáo khí vận biến hóa. Hạo Thiên lại không cảm giác kỳ quái, bởi vì hắn là thiên đình đứng đầu, phong thần sau, tiệt giáo giải tán, xiển giáo suy tàn, nhân giáo cũng không cách nào độc thiện tùy thần, tam giáo chạy mất khí vận cũng yên lặng đi vào thiên đình, phương đông khí vận từ nay một nhà độc quyền, hắn vừa vặn là cái này nhà gia trưởng, thành duy nhất một có thể cùng phương tây bính khí vận đại lão. Hạo Thiên biết đại khái Như Lai muốn nói gì. Quả nhiên, Như Lai nói, Lao Tử Hóa Dâu không chỉ có phân hóa Phật giáo, phân hóa Phật giáo khí vận, hắn còn mang đi một phần Phật giáo khí vận, từ Hải Hàm Cốc đến Đại Tuyết Sơn, thứ nhất một lần mang đi ta đại thừa Phật giáo một phần khí vận. Nhân Đăng lão tăng không nhúc đích, cũng là trong lòng hoảng sợ, tuy là người cùng một thời đại, luận thủ đoạn, luận kiến thức, hắn là thuốc ngựa cũng không đổi kịp cái đó lao âm. Ách, lão đạo kia. Mù mắt thiếu niên thời là rơi vào trong sương mù không nghe rõ, hắn trồ đứng thực tại quá thấp, những việc này cũng cùng hắn không liên quan. Như Lai nhìn mù mắt thiếu niên một cái, ánh mắt phức tạp nói, Cẩm Sư mang theo hắn rời khỏi phía Tây Hải Hàm Cốc, dọc theo Hóa Dâu đường đi như vậy một chuyến, cũng phải mang ta đi Phật giáo khí vận. Hắn nếu chịu nhập Phật ta dạy, tất nhiên tất cả đều vui vẻ, Phật ta giáo hội thêm ra một vị đại Bồ Tát, khí vận cũng sẽ không chảy mất, nhưng hắn nếu muốn trở về, kia cũng là muôn vàn khó khăn, hắn dù sao cũng không phải là thánh nhân, muốn chia đi ta dạy một phần khí vận, chính là bần tăng chịu. Cái này phương Tây thiên địa cũng sẽ không chịu. Lời đã nói hết, Hạo Thiên chân mày cũng nhíu lại, hắn không biết đạo tổ vị kia đạo hữu là tùy hứng mà làm, hay là tính tới những thứ này, nếu như là người trước, liền có đầu hắn đau, nếu như là người sau, như vậy nàng tính toán vậy là cái gì? Hạo Thiên cau mày, Như Lai lại cười. Hắn cười quay đầu lại hỏi mù mắt thiếu niên, lão sư ngươi nhưng có nói qua không để cho ngươi nhập Phật giáo? Thiếu niên lắc đầu, không có. Như Lai cười nhìn về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên không để ý đến Như Lai, mà là quay đầu xem thiếu niên hỏi, vậy ngươi lão sư nhưng có nói qua để ngươi trở về Khô Lâu Sơn? Thiếu niên suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Lão sư cũng chưa nói qua, chẳng qua là ở nói tới nàng lai lịch thời điểm, nói qua một câu, nàng đến từ Khô Lâu Sơn. Hắn liền vững vàng nhớ kỹ. Hạo Thiên yên lặng. Hồi lâu, hắn hỏi lại, vậy ngươi muốn ở lại chỗ này hay là cùng ta trở về? Như Lai ở một bên lặng lặng xem, cũng không có lên tiếng cắt đứt. Trở về, ta phải đi Khô Lâu Sơn. Thiếu niên không do dự. Như Lai cười nhắc nhở, nếu như lưu lại, ngươi sẽ rất nhanh thành tiểu đại Bồ Tát chính quả, nếu như rời đi, cũng là ngàn khó bằng hiểm, ngươi cũng phải đi. Hạo Thiên chưa từng cắt đứt, hai người đều nhìn thiếu niên. Thiếu niên từng chữ nói, ta phải đi Khô Lâu Sơn. Hắn dự tính ban đầu không thay đổi. Như Lai nhìn về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên cũng nhìn về phía Như Lai. Ta phải dẫn hắn trở về. Hạo Thiên nói. Như Lai gật đầu, kia bệ hạ liền muốn trả lại ta Phật giáo một phần khí vận. Hạo Thiên gật đầu, được. Hai người lúc này mới có tiếp tục đi xuống nói cơ sở. Nhiên Đăng đi về phía đông bất quá là đi phương đông lên tiếng chào hỏi. Bây giờ mới là đông tây phương đứng đầu chính thức quyết định Phật giáo đông chuyển cụ thể chi tiết. Phương tây khí vận phải dẫn đi muôn vàn khó khăn, như vậy phương đông khí vận phải dẫn đi cũng có ngàn khó vạn ngăn. Chương 972, Phật nói chương 972, Phật nói thuyền hành vạn dặm, một thuyền tiếp tục đi về phía đông, một thuyền đi vòng vèo hướng tây, từ nay tách ra. Cuối cùng, trong thuyền người cũng phải đi, chỉ còn lại hai thuyền lá nhỏ một đông một tây ở trên biển phiêu đãng. Xuất nhập Thiên Cầm Hải cũng phải lưu lại chút gì, đây là quy củ. Thiên Cầm Hải bờ đông, Hạo Thiên chỉ một mốc biên giới đối nhỏ cao nói, đây là lão sư ngươi lập được mốc biên giới, đến nơi này cũng liền đến ta phương đông. Thiếu niên đi tới mốc biên giới trước, đưa tay đi chạm. Hạo Thiên đứng ở một bên, lặng lặng xem, nhưng trong lòng thì cảm khái rất nhiều, ai có thể nghĩ tới bạn tốt năm đó vì bảo vệ hung thú nhất tộc lập được mốc biên giới, hoàn toàn thành đông tây phương biên giới, Thiên Cầm Hải cũng được đông tây phương trung gian khu vực, không thuộc về phương đông, cũng không thuộc về phương tây. Đây không phải là ai quy định, mà là đại gia cam chịu. Qua bờ đông mốc biên giới, đã đến phương đông, qua bờ tây mốc biên giới, đã đến phương tây. Thiên Cầm Hải bờ đông, Cầm Sư xác lập. Thiếu niên từng chữ sở qua văn địa, lại ở cầm sư hai chữ trên lưu luyến hồi lâu, mới lui về phía sau hành lễ, mí mắt đã là ửng đỏ. Thiếu niên đi về phía Hạo Thiên, Hạo Thiên lại đứng không nhúc đích. Tiền bối nhưng là muốn đi. Thiếu niên cảm nhận được. Hạo Thiên gật đầu, quãng đường còn lại muốn chính ngươi đi đi. Hạo Thiên không có nói nhiều, bởi vì hắn đại khái đoán được bạn tốt ý tưởng, đường cấp hắn bày xong, nên đi như thế nào, sẽ phải xem bản thân hắn lựa chọn. Hạo Thiên thậm chí nghĩ, nếu như hắn không đi chuyến này, cho dù thiếu niên gia nhập Phật giáo, đạo hữu hẳn là cũng sẽ không để ý, kỳ thực gia nhập Phật giáo cũng không có cái gì không tốt, giống như hắn cùng Như Lai cuối cùng đối thoại vậy, ngươi thật đúng là một lòng hướng Phật, còn nhớ rõ tiền giáo. Nhớ mình là ra từ phương Đông. Như Lai cười nhạt nói, cầm sư từng dạy dỗ ta, nói, đa bảo, trừ chính mình đạo, hết thể đều là hư, chớ có đầu đuôi lẫn lộn ta một mực nhớ, hơn nữa rất đồng ý. Như Lai lần đầu tiên vô dụng bần tăng, mà là nói ta. Hạo Thiên không biết nói gì, phất tay áo đi về hướng Đông. Như Lai nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu tây thuộc về. Như Lai là nói cho hắn biết, bất kể là ngày xưa đa bảo đạo nhân, hay là hôm nay Na Như Lai, hắn cũng một mực trung thành với chính mình đạo, cũng chỉ có chính mình đạo. Về phần cái khác, đều là hư. Hắn đã khám phá, cũng đã buông xuống. Là đa bảo hay là Như Lai, cũng không trọng yếu. Ở phương Đông hay là phương Tây, đều là tu đạo. Hạo Thiên bị đối cái nghẹn lời không nói, hết cách rồi, bất kể là ngày xưa đa bảo, hay là hôm nay Như Lai, miệng lưỡi vẫn là trước sau như một sắc bén. Một hàng năm ngồi ở Lôi Âm tự cách nói không ngừng, còn có thể đối được 3000 Phật đạt thật lòng khâm phục người, ngày này bên trên ngầm dưới đất lại có bao nhiêu người có thể nói qua hắn. Hôm nay Hạo Thiên nói không lại hắn, sau này cũng sẽ không có người nói qua hắn. Bởi vì tài ăn nói là luyện ra, Như Lai tài ăn nói chỉ biết càng ngày càng tốt. Cao Tiệm Ly hướng về phía Hạo Thiên không người chắp tay, đa tạ tiền bối một đường chiếu cố. Hạo Thiên nhẹ nhàng phất một cái, có thời gian, ngày qua đỉnh tìm sư thúc. Cao Tiệm Ly trong miệng xưng phải, lần nữa không người. Hạo Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình phai đi. Cao Tiệm Ly nâng đầu, biết tiền bối đã rời đi. Từ đầu đến cuối, một chỉ xưng tiền bối, một lấy sư thúc tự xưng. Cao Tiệm Ly nhìn về phía tâm chi thuộc về địa phương, kiên định bước rộng bước chân. Tại hư không làm sơ lưu lại Hạo Thiên xem cháu nhỏ lên đường, cũng cười bước lên đường về. Đến phương Đông, tiểu sư điệt người mang đại khí bận, tự sẽ một đường trôi chảy. Hắn cũng nên về Thiên Đình làm chuyện của mình. Về phần Nam Thiệp Bộ Châu chuyến đi, đoạn mất cũng liền đoạn mất. Đây cũng là ý trời. Ta ý tức ý trời. Hạo Thiên bật cười lớn. Chương 973, Hạo Thiên bệ hạ chương 973, Hạo Thiên bệ hạ trở về Thiên Đình. Hạo Thiên trực tiếp đi giao chỉ. Hạo Thiên ở giao chỉ cùng Vương Mẫu một phen nói chuyện về sau, trở về Hạo Thiên cung. Đón lấy, hắn lại ở Hạo Thiên cung triệu kiến Thái thượng lão quân. Sau, Trương Bách Nhẫn đi vào Hạo Thiên cung. Lúc trở ra, Thiên Đế đã là Hạo Thiên bổ tôn. Một tiếng bệ hạ giá lâm, Hạo Thiên leo lên Lăng Tiêu bảo điện, hai nhóm tiên ban trở nên nghiêm một chút, tiếp theo là chúng tiên triều bái. Các khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Nhìn như cùng ngày thường không có gì khác biệt, nhưng nếu như tử tế quan sát, chỉ biết phát hiện đứng ở hàng đầu đại lao thân thể cũng về phía trước còng lưng mấy phần. Trước đây không lâu, Thiên Đế một kiếm kia chi phạt, bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, cũng ghi tạc trong lòng. Này Thiên Đế không phải cái đó Thiên Đế, bọn họ cung kính không còn dám duy trì một mặt ngoài, mà là từ trong ra ngoài cũng lộ ra cung kính. Tam giới nhưng có chuyện, thiên hạ nhưng thái bình. Hạo Thiên thanh âm nhàn nhạt ở điện Lăng Tiêu vang lên, rơi vào chúng tiên trong thai cũng là vô tận uy nghiêm. Đại điện trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ai cũng không dám nói chuyện. Cuối cùng vẫn là tứ đại thiên sư đứng đầu Trương Đạo Lăng bước ra khỏi hàng tiến lên đáp lời, hồi bẩm bệ hạ, trừ Đông Thắng Thần Châu Nạo Lai nước yêu hầu làm loạn còn chưa lắng lại, thiên hạ coi như thái bình. Ồ, Thiên Đế thanh âm hơi giơ lên, ý vị không rõ. Trương Đạo Lăng cầm trong tay phất trần, không người đứng ở chính giữa đại điện, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ cảm thấy áp lực như núi. Hắn cũng biết lời của mình có cảnh thái bình giả tạo chi ngại, nhưng trừ nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Làm nhất phẩm tiên quan, tứ đại thiên sư đứng đầu, hắn có thủ tướng thiên đình hết thảy sự vật chi trách. Như loại này phán hỏi thiên hạ thái bình chuyện, cũng chỉ có hắn có thể trả lời. Hồi lâu, Thiên Đế bình thản thanh âm vang lên lần nữa, vì sao chưa từng lắng lại? Cái này, Trương Đạo Lăng tiềm thức nhìn lướt qua bên phải hàng chúng thần tướng, chúng thần tâm chìm xuống, Thiên Đế cái này rõ ràng cho thấy phải hỏi thăm, mà thiên sư chuẩn bị quần nợ. Trương Đạo Lăng lại không cho là hắn là ở quần nợ, mà là tại chi tiết bẩm báo. Trương Đạo Lăng nhẹ nhàng nắm chặt phất trần, túi người hành lễ nói, bệ hạ, Hoa Quả Sơn đã bị Lý Thiên Vương vây chặt đến không lọt một giọt nước, chẳng qua là kia yêu hầu khả năng, bây giờ còn bắt hắn không được. Ồ, lại một tiếng a, nói như vậy là ta Thiên Đình chư thần vô năng. Đây là giễu cợt, tuyệt đối là giễu cợt. Trương Đạo Lăng không dám trả lời. Chư thần phẫn uất, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hôm nay Thiên Đế đã không phải ngày xưa Thiên Đế, cũng đã không phải đi qua Thiên Đế. Hắn luân hồi đời thứ nhất liền đã làm một nước quốc quân, thời Xuân Thu bá chủ, từng bằng sức một nước gáp phục sáu nước. Luân nhu trí, giáp tâm, cũng làm nhân kiệt. Huống chi, hắn còn luân hồi bách thế, có bách thế lịch duyệt, bách thế kiến thức. Hạo Thiên nhàn nhạt quét qua, chúng tiên ra nhưng có kế hay. Trong điện chư thần chúng tiên thở phào nhẹ nhõm, đây là tính toán bỏ qua rồi. Bên phải hàng chư thần trao đổi ánh mắt, nhất đệ bước ra khỏi hàng, trăm miệng một lời, nguyện vì bệ hạ phân ưu. Hạo Thiên lại không để ý đến bọn họ, đưa bọn họ gạt tại một bên, hắn quay đầu, tầm mắt rơi vào tả liệt chúng tiên trên người. Không người chờ lệnh chư thần cứng lại ở đó, là bọn họ ngây thơ, bệ hạ căn bản không có muốn bỏ qua ý tứ. Ở Hạo Thiên nhìn soi mói, tả liệt chúng tiên cũng là áp lực như núi. Một cái lao đầu do dự hồi lâu, hay là đứng dậy. Bệ hạ, lao thần cho là, kia yêu hầu bản lĩnh cao cường, nếu có thể vì ta Thiên Đình sử dụng, không chỉ có hiểu thảm họa chiến tranh, còn có thể vì bệ hạ thêm được một lương tài, chẳng phải đẹp hay? Ồ, Thiên Đế thanh âm giơ lên, tựa hồ thấy hứng thú, vậy theo khanh lời nói, phải làm như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh tiếp thu được Thiên Đế trong giọng nói để lộ ra hiền hòa ý, gấp bội khích lệ, vội vàng nói, kia yêu hầu dù xuất thân sơn dã, có chút không phục giáo hóa, nhưng cũng không phải ngoan minh không thay đổi hạng người, bệ hạ nếu có thể rộng thi ân đức, nhất định có thể khiến cho cảm hóa quy thuận. Hạo Thiên cười, ái khanh nói có lý, chấp quý vì tam giới đứng đầu, chúng sinh trà, há có thể không dạy mà giết, truyền chấm chỉ ý, khiến Thác Tháp Lý Thiên Vương mau thu binh trở về thiên đình, yêu hầu chuyện, chư khanh thỏa thuận sau lại về bẩm với chấm. Tứ đại tiên sư cầm đầu tả liệt chúng tiên nhất để không lời, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Bên phải hàng chúng thần còn phơi ở nơi nào, không vào được, không lui được, giống như bị Thiên Đế quên lãng. Cho đến Thiên Đế đứng dậy, chúng tiên cung tiễn, bọn họ mới đi theo cung tiễn, thay đổi một động tác. Bệ hạ cái này đánh một bên, kéo một bên thủ đoạn, thật đúng là cao minh. Giao Chỉ Vương mẫu cười thu hồi tầm mắt. Không lâu Tứ Đại Thiên Sư cùng Thái Bạch Kim Tinh nhập Hạo Thiên Cung gặp mặt Thiên Đế, đối với xử lý như thế nào hầu yêu, bọn họ đã có một chương trình. Hạo Thiên rất nhanh liền chuẩn. Thái Bạch Kim Tinh lần nữa hạ giới, mang theo Thiên Đế sắc phong hầu vương vì Tề Thiên Đại Thánh pháp chỉ. Con khỉ cầm pháp chỉ lần qua lộn lại nhìn mấy lần, lại vây quanh Thái Bạch Kim Tinh trên dưới trái phải quan sát mấy phen. Ngươi không có gạt ta đây lão tôn. Thái Bạch Kim Tinh dùng phất trần nhẹ nhàng gật một cái con khỉ trong tay pháp chỉ, cái này có thể làm không phải giả bờ. Hả? Con khỉ con ngươi xoay vòng vòng loạn chuyển, vẫn còn có chút do dự, đã ăn rồi một lần thua thiệt, hắn cũng không muốn ăn nữa một lần. Thái Bạch Kim Tinh cũng biết con khỉ này danh như khỉ, liền nhẹ giọng khuyên đủ, đại thánh, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì ngươi cái này núi con khỉ khỉ tôn suy nghĩ. Con khỉ bắt mặt động tác dừng lại, con ngươi cũng không chuyển, mỹ mắt hơi ửng hồng, những năm này, cùng thiên đình đối nghịch, hắn đảo không có sao, đốt chết chết rét, ở trước mặt hắn bị giết chết con khỉ cũng không ít. Tốt, lão tôn đi theo ngươi. Trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo, lần này nếu Thiên Đế còn dám lừa gạt ta đây lão tôn, lão tôn định đánh lên Lăng Tiêu Bảo Điện, gọi ngày đó Đế Lao Nhi biết ta đây lão tôn lợi hại. Thái Bạch Kim Tinh vội kéo con khỉ, đại thánh, nói cẩn thận, nói cẩn thận. Chỉ đổi tới con khỉ một tiếng khinh bị hừ nhẹ. Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ được đi theo con khỉ phía sau lại nhải quên lơn quên răn. Con khỉ cũng biết cái này lão quan nhân không sai, cứ việc rất phiền, hắn cũng cố kiên nhận thuận miệng đáp lời, biết, biết. Chương 974, Tôn Đại Thánh chương 974, Tôn Đại Thánh con khỉ lên tiên đỉnh chuyện thứ nhất dĩ nhiên là muốn bái kiến Thiên Đế. Con đường này con khỉ rõ ràng, cũng không đợi Thái Bạch Kim Tinh, liền trước một bước xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện, mở miệng chính là, lão quan. Cái này âm thanh lão quan, đều dĩ nhiên là Hạo Thiên cái này Thiên Đế. Con khỉ thứ nhất chính là Hưng Sư vấn tội địa bộ, lão quan, ngươi lừa gạt lão tôn vì ngươi đi chăn ngựa, được cấp lão tôn câu trả lời. Hạo Thiên xem cái này đứng ở chính giữa đại điện, mà không cam lòng con khỉ, cười, con khỉ này nhưng không có chút nào ngu, thứ nhất là lôi chuyện cũ, một chữ không đề cập tới hắn phản hạ thiên đình, dựng cờ tạo phản chuyện. Ở Hạo Thiên tràn đầy nét cười nhìn chăm chú phía dưới, con khỉ chột dạ, bất quá con khỉ chưa bao giờ là nhận thua tính tình, cổ hắn cứng lên, trừng mắt, thư trương thanh thế nói, lão quan, ngươi cười cái gì? Hạo Thiên cười lắc đầu, không có cười cái gì. Không có cười cái gì, ngươi cười cái gì? Con khỉ dây dưa không thôi. Hắn cảm thấy cái này lão quan nhất định là đang chê cười hắn. Hạo Thiên không còn đùa con khỉ, rất tự nhiên chuyển đề tài, ngươi nhưng họ Tôn. Con khỉ hơi sững sờ, hay là gật đầu một cái. Kia chấm sau này liền kêu ngươi Tôn đại thánh. Hạo Thiên lời này vừa nói ra, con khỉ ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn cũng coi là đã nhìn ra, Thiên Đế cái này lão quan cũng không tính cùng hắn tính sổ. Con khỉ hai tay một khép, cũng nhăn nhăn nhó nhó tiếng gọi, "Bệ hạ." Hạo Thiên cười gật đầu, nếu đến thiên đình, nên hiểu quy củ vẫn là phải học một chút. Con khỉ gật đầu, lão Tôn hiểu được. Hắn là cái thích mềm không thích cứng tính khí, lão quan nếu nể mặt hắn, hắn cũng sẽ cho lão quan mấy phần mặt mũi. Như vậy, ngươi đi liền đi, đại thánh phủ đã vì ngươi sửa xong. Đa tạ, đa tạ. Con khỉ long tay qua loa làm hai cái bái chào, liền đi theo tiên quan đi xuống. Con khỉ sau khi đi, Thiên Đế nụ cười trên mặt liền phai nhạt. Tả hữu tiên ban lớn nhỏ thần tiên đứng càng quy củ. Đối vị này bệ hạ, bọn họ càng phát ra không thấy rõ. Từ nơi này một ngày bắt đầu, con khỉ liền ở Tề Thiên Đại Thánh trong phủ vượt qua thần tiên vậy tiêu giao ngày. Ăn mặc chi tiêu, đều là trên nóc tốt cung ứng, không cần lên triều, cũng không cần đứng ban, cơm no rượu say về sau, liền khắp nơi đi bộ. Bất kể ai thấy cũng phải khách khí kêu một tiếng, Tôn đại thánh. Quân không thấy, ngay cả bệ hạ cũng gọi sao? Cho nên con khỉ thành thiên đình rảnh rỗi nhất cũng nhất thanh quý người. Khắp nơi du ngoạn, cùng người khác tiên xưng huynh gọi đệ cũng đã thành con khỉ thường ngày. Ý gì theo thân phận của hắn bây giờ, kêu người nào một tiếng lão ca, đều là nể mặt người, kêu ai một tiếng lão đệ, cũng không tính kinh suất. Cho nên, hắn dám ôm Tử Vi đại đế của gọi lão ca, cũng có thể bố lao thọ tinh bả vai gọi lão đệ. Hắn có thể cùng người giữ cửa uống rượu, cũng dám khoái ngũ lao đánh cờ. Thế thiên đại thánh mặt mũi, ai cũng sẽ cho. Dù sao cấp đại thánh mặt mũi, chính là cho bệ hạ mặt mũi. Không cho đại thánh mặt mũi, chính là không cho bệ hạ mặt mũi. Nhưng cũng có người đối Thiên Đế dung túng nói lên dị nghị. Một ngày triều hội bên trên, thiên sư Hứa Tinh Dương đối con khỉ thường ngày làm một hội báo, cũng đối con khỉ cả ngày đi vòng vòng vô công rồi nghề cảm thấy ẩn ưu, dùng hắn mà nói chính là cứ thế mãi, sợ ra rắc rối. Con khỉ bị truyền bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Con khỉ làm cái vái chào nói, không biết bệ hạ kêu ta đây lão tôn tới có chuyện gì. Hạo Thiên vừa cười vừa nói, chấm gặp ngươi vô sự, an bài cho ngươi cái chấp sự, ngươi đi quản kia vườn bàn đào được chứ? Con khỉ vừa nghe vườn bàn đào ánh mắt liền sáng, vội chắp tay cảm tạ, hoan hoan hỉ hỉ đi. Ở con khỉ đi vào vườn bàn đào một khắc kia, Vương Mẫu lấy ra tụ tiên kỳ, tụ tiên kỳ ở giao chỉ bầu trời dâng lên, tam giới chúng tiên liền biết Vương Mẫu muốn mở hội bản đảo. 33 tầng trời, lâu xuất cung, quạt lửa luyện đan thái thượng lão quân, động tác trên tay hơi dừng lại một chút, tiếp theo tiếp tục quạt lửa luyện đan, giống như cái gì cũng không có phát sinh, hắn gì cũng không biết. Chương 975, hầu tử thâu đảo. Chương 975, hầu tử thâu đảo. Con khỉ vừa đi vào vườn bản đảo, liền bị lòng đất chui ra một tiểu lão đầu ngăn cản đường đi, tiểu lão đầu mặt phòng bị mà hỏi, đại thánh đi nơi nào? Con khỉ ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, phụ tiên đế chi mệnh, tới tiếp quản nơi này đảo viên. Nói lấy ra thiên đế ngọc chỉ ở thổ địa trước mặt cơ cơ. Thổ địa ra mắt ngọc chỉ, biết không giả, đội cho đòi trong vườn lực sĩ tới trước cùng nhau bài kiến, cái này trong vườn lực sĩ phân xối đất lực sĩ, gánh nước lực sĩ, tu cây lực sĩ cùng quét dọn lực sĩ mấy trăm người nhiều. Lực sĩ đến đông đủ, thổ địa cùng một đám lực sĩ cùng nhau tham bái. Bài kiến đại thánh. Miễn lễ, miễn lễ. Con khỉ hai con lông mềm như nhung móng vuốt đi lên nhờ bày. Thổ địa cùng lực sĩ cảm ơn mới đứng dậy. Con khỉ tâm tư lại đã sớm không tại bọn họ trên người, từ tiến vườn bắt đầu hắn liền nghe đến một cỗ cực kỳ mê người thơm ngọt, thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui. Con khỉ tâm viên ý mã, cố duy trì trấn định, đối thổ địa cùng một đám lực sĩ phất tay một cái nói, các ngươi cũng đi làm việc, ta đây lão tôn tùy tiện nhìn một chút. Chúng lực sĩ xưng là rời đi. Thổ địa lại chưa từng rời đi. Con khỉ liếc về thổ địa một cái, có chút không vui nói, ngươi vì sao không đi? Thổ địa vội cười theo nói, đại thánh mới tới, còn cần tiểu lão nhi vì ngài nói một chút cái này trong vườn to nhỏ. Con khỉ không yên lòng nói, vậy ngươi liền cấp ta đây nói một chút. Thổ địa gật đầu chỉ về đằng trước bao phủ ở mây khói hào quang trong rừng đào nói, trong vườn đào tổng cộng có 3600 gốc cây đào, trước mặt 1200 gốc, hoa hơi quả nhỏ, 3059, người ăn thành tiên nói, thể tập thể dục nhẹ. Trung gian 1200 gốc, tầng hoa cam thực, 6059, người ăn hà dơ phi thăng, trường sinh bất lão. Phía sau 1200 gốc, tử văn tương hoạch, 9059, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng vui. Con khỉ nghe hai mắt sáng lên, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đại thánh, đại thánh. Thổ địa gọi hai tiếng, con khỉ mới hồi hồn. Con khỉ nghiêng đầu nhìn về phía thổ địa. Thổ địa nói lần nữa, con mời đại thánh hạch tra số lượng. Tốt, tốt. Con khỉ không kịp chờ đợi chui hướng rừng đảo. Thổ địa vội vàng đuổi theo. Đuổi sống đuổi chết, con khỉ tay hay là đụng phải một viên đỏ chói đảo. Đại thánh, không thể. Thổ địa vội lên tiếng ngăn trở. Con khỉ ngượng ngùng rụt tay về, chính là sờ sờ, nhìn chín mùi không có. Thổ địa bước nhỏ chân ngắn chạy đến con khỉ trước mặt, vội vàng nói, đại thánh, cái này trong vườn bản đảo, phi có nương nương pháp chỉ, không thể chạm vào, không thể chạm vào. Biết, biết. Con khỉ đã bỏ lại thổ địa nhảy đi một cái khác dưới gốc cây. Thấy thổ địa thẳng lắc đầu, lại tuyệt không dám buông lỏng. Con khỉ xem từng cái một hoặc đỏ tươi lướt át, hoặc tử khí quần quanh sống động đảo, trong lòng mèo cào bình thường, thấy được, an không cảm giác, quá hành hạ khỉ. Con khỉ ở đảo viên quay một vòng, cũng không thể bỏ rơi phía sau cái mông theo đôi. Đại thánh bất đắc dĩ trở về tề thiên phủ, một đêm chuyển chuyển không ngủ. Trời vừa sáng, con khỉ lại đi vườn bản đảo, lại không tâm du ngoạn. Lại một ngày, thất bại mà về. Bây giờ không chỉ thổ địa, giống như liền lực sĩ đều ở đây chú ý hắn động tĩnh. Cũng không biết có phải là hắn hay không quá nhạy cảm rồi. Tóm lại, liên tiếp mấy ngày, con khỉ cũng không tìm được cơ hội hạ thủ. Rốt cuộc, con khỉ quyết định không còn nhịn. Một ngày này, hắn đem thổ địa cùng lực sĩ cũng đuổi ra ngoài, lý do là hắn buồn ngủ, muốn ở trong rừng đảo tiểu đỉnh bên trên nghỉ ngơi một hồi. Lý do rất thô ráp, nhưng thổ địa lực sĩ không cách nào làm định. Dù sao hắn mới là vườn bản đảo người đứng đầu. Thổ địa lực sĩ vừa rời đi, con khỉ liền vô pháp vô thiên, thèm thuần mấy ngày đảo đều bị con khỉ hái được đến. Con khỉ đứng ở trên cây, chất lỏng băng khắp nơi ăn, trong miệng con út út mở mở không ngừng phát ra khen ngợi. A ngon, a ngon, ừ, a ngon. Con khỉ rộng mở cái bụng lần ăn này, liền ăn quá no. Con khỉ ở một cái, nhìn ngó nghiêng hai phía, thấy không ai, nhảy xuống cây, lau khô miệng, sửa sang lại xiêm áo, nên ngang ra vườn bản đảo. Trở lại tề thiên phủ, một đêm mộng đẹp. Ngày thứ hai, con khỉ đi vườn bản đảo, hết thể như thường, con khỉ vui vẻ, quả nhiên không ai phát hiện. Lần này, con khỉ quay một vòng, liền đi về, không có làm những thứ khác. Bất quá những ngày kế tiếp, con khỉ cứ năm ba hôm bài cũ soạn lại, trộm đào tự ăn. Một ngày này, con khỉ lại ăn quá no dễ dàng mệt ra rời. Con khỉ rất tùy tính nhảy lên đầu cảnh hóa thành một viên đào ngủ. Đây là ngủ cũng không nghĩ rời đi cây đảo, trong ngộng cũng không nghĩ rời đi đảo. Hắn ở chỗ này cùng bàn đảo chung ngủ. Bên ngoài nhưng sốt ruột chờ phụ vương mẫu chi mệnh tới trước hái bàn đảo thất tiên nữ. Thổ địa cũng gấp, nhưng là không có đại thánh triệu hoán, hắn cũng không dám đi vào, hắn đã bị dạy dỗ nhiều lần. Không phải tự tiện vào, không phải tự tiện vào. Đây là đại thánh nhấn mạnh nhiều lần nhấn mạnh quy củ. Mà bảy vị công chúa muốn tiến vườn hái bàn đảo, cũng phải được đại thánh cho phép. Thất tiên nữ không ngừng thúc giục thổ địa gấp đến độ bao quanh loạn chuyển. Thực tại hết cách rồi, thổ địa chỉ đành phải nhắm mắt mang bảy vị công chúa nhập vườn, dù sao vương mẫu nương nương hội bản đảo nhưng đợi không được. Hắn tính toán thấy đại thánh làm tiếp giải thích, kết quả, hắn tìm khắp đảo viên, cũng không thấy đại thánh bóng dáng. Đại thánh, đại thánh, cả vườn đều là tiếng kêu, thổ địa đang gọi, bảy vị công chúa cũng ở đây gọi, đại thánh, đại thánh. Kết quả bọn họ la rách cổ họng cũng không ai đáp ứng. Làm sao bây giờ? Thất tiên nữ tụ chung một chỗ hỏi thổ địa. Thổ địa cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu không chúng ta trước hai a. Mặc áo tím phục tiểu thất nói. Thổ địa vội quát tay. Không được không được, làm trễ mải nương nương bàn đào thính hội, ngươi có thể đảm nhận đợi. Mặc đồ đỏ đại công chúa gương mặt trầm xuống nói. Thổ địa lại vội quát tay. Vậy ngươi có đồng ý hay không? Bảy vị công chúa cùng nhau nhìn về phía thổ địa. Thổ địa khuất phục. Nhưng khi bọn họ hái đào lúc, phát hiện trên cây thanh đào nhiều, đào chín thiếu. Hái được nửa ngày cũng không có hái đầy giỏ trúc, hơn nữa hái đến đào phẩm tướng cũng không tốt. Bảy vị tiên nữ đông nhìn tây nhìn, chợt ánh mắt sáng lên, một cây cây đào nằm nhánh trên, một viên đào lại lớn lại vườn, hơn nữa đỏ trong tấu bạch, trong trắng lộ hồng. Ta tới, ta tới. Thứ công chúa kéo xuống cành nhánh, đại công chúa đi hái. Kết quả đại công chúa tay phương đụng phải đào, đào không còn, thêm một con khỉ trong ngộng thức tỉnh, gầm lên một tiếng, ai dám trộm ta đào. Đại công chúa cùng tứ công chúa bị dọa sợ đến nhất tề ngã xuống. Còn lại mấy vị công chúa cũng bị dọa sợ đến mặt hoa trắng bệnh. Thủ địa vội vàng tiến lên, đại thánh bất giận, đại thánh bất giận, bảy vị công chúa là phụng vương mẫu nương nương pháp chỉ tới hái bản đào, cũng không ăn trộm. Phụng vương mẫu nương nương pháp chỉ. Thất tiên nữ vội vàng gật đầu, ta mẹ muốn mở bản đào thịnh hội, cho nên khiển bọn ta tới hái bản đào, lúc trước tìm đại thánh không thấy, mới tự tiện hái được. Thì ra là như vậy. Con khỉ thu hồi hung tướng, nhảy xuống cây hì hì hỏi, vương mẫu mở bản đào thịnh hội, cũng mời ai? Bảy vị công chúa thấy con khỉ không còn hung nhân, liền đánh bạo nói, bên trên sẽ tự có cũ quy, mời chính là đạo môn tam thanh, Phật môn giáo chủ, Thạch Cơ Đương Đương, Long Vượng Kỳ Lân, Vu Yêu Ma Tộc, Địa Tiên Chi Tổ, Thượng Cổ Di Lão, Tứ Ngự Đế Tôn, Ngũ Vương Ngũ Lão, Ngũ Đấu Tinh Quân, Bát Cực Cửu Diệu, Thập Đại Diêm La. Ngừng. Nghe nửa ngày, con khỉ không nghe được tên của mình, sắc mặt khó coi nói, nhưng có mời ta đây lão tôn. Bảy vị công chúa chố mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất tề lắc đầu, không từng nghe nói. Con khỉ không vui nói, ta là Tề Thiên Đại Thánh, chính là vì ta đây lão tôn đơn độc làm tôn tịch, có cái gì không được. Đại công chúa bộ nói, đây là lần trước hội quy, lần này cũng không biết. Con khỉ nghĩ cũng phải, lần trước hắn chưa từng xuất thế, tự không ở danh sách mời. Con khỉ gật đầu, nhưng các ngươi được đợi lão tôn đi trước nghe ngóng cái tin tức, nhìn nhưng có mời ta đây lão tôn. Nói khiến cho cái định thân pháp, sự lại thất tiên nữ, như một làn khói ra vườn. Chương 976, con khỉ gây họa chương 976, con khỉ gây họa con khỉ ra vườn bản đảo, lái cân đầu vân chạy thẳng tới giao chỉ, chợt thấy phía trước, một ngày thủy ai quang chợt trợn, năm màu tường vân bay không dứt. Bạch hạ cơm thanh têu trấn chín cao, tử chi sắp tú phân tiên diệp. Trung gian hiện ra một tổ tiên, tướng mạo thiên nhiên phong thái đường. Thần múa cầu vồng nghe màn trướng hắn tiêu, lưng đeo bảo lục vô sanh diệt. Xích cước đại tiên. Con khỉ trong mắt xoay tròn, có chủ ý lạc quan. Đại thánh dưới chân đám mây chuyển một cái, rơi vào xích cước đại tiên trước mặt. Đại thánh. Xích cước đại tiên vui cười hớn hở làm lễ ra mắt. Con khỉ lại nhảy đến xích cước đại tiên trước mặt, sờ sờ đại tiên lộ ở bên ngoài tròn trịa cái bụng, cất nhà nói, lạc quan, đi nơi nào? Xích cước đại tiên cười ha ha nói, mông vương mẹ thấy chiêu, đi đến bản đảo giá sẽ. Con khỉ cười hát hát nói, lão quan không biết, thiên đế nhân ta đây lão tôn cân đầu vân nhanh chóng, lão tôn năm đường mời các vị, tới trước thông minh điện diễn lễ, phía sau đi giao chỉ dự tiệc. Đại tiên nghi ngờ, trước kia đều là ở giao chỉ diễn lễ tạ ơn, vì sao lần này trước phải đi thông minh điện diễn lễ? Đại tiên dù không hiểu, hay là tạ đại thánh, quay đầu tiến về thông minh điện. Con khỉ đợi đại tiên đi xa, lắc mình một cái, hóa thành xích cước đại tiên bộ dáng hướng giao chỉ chạy tới. Con khỉ thông suốt đi vào giao chỉ, thấy đầy bản chân tu mỹ vị, thiên quả doanh bản, bàn bàn bày đầy, lại chưa từng có tiên nhân đến. Con khỉ hút hút lỗ mũi, mùi rượu thơm xông vào mũi, quay đầu liền thấy mấy cái rượu quan lực sĩ mang tới hũ rượu, đang phân rượu. Con khỉ thèm trùng con sâu rượu cùng tiến lên đầu, tới đây mục đích đã sớm ném đến ngoài chín tầng mây. Con khỉ xem tiên nga lực sĩ trước mắt, đưa tay rút ra mấy cây lông tơ nhẹ nhàng thổi một cái, lông khỉ biến thành sâu ngủ hướng về một đám lực sĩ tiên nga. Con khỉ một tiếng cười khẽ, lực sĩ tiên nga cũng bỏ lại trong tay việc, ngủ thật say. Con khỉ ôm lấy mấy bàn chân tu chạy đến hũ rượu một bên, một hớp thịt một ngụm rượu, ăn uống thả cửa đứng lên. Không biết qua bao lâu, con khỉ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật mơ hồ không rõ. Lúc lớn lúc nhỏ, con khỉ nói thầm một tiếng không tốt, biết hơi rượu cấp trên, bản thân say. Con khỉ dùng sức hất đầu một cái, đỡ hũ rượu đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, trở về Tề Thiên phủ ngủ. Không biết sao được, con khỉ ra giao trì, lại hoảng hoảng hốt hốt đến 36 tầng trời, đâu xuất cung. Con khỉ mắt say mông lung, xem đâu xuất cung ba chữ, liền hắn cũng không dám tin tưởng. Nhưng nghĩ lại, nếu đến rồi, sao không đi vào bái phòng một cái lão quân kia lão quan. Con khỉ đẩy cửa đi vào, không ai, lại đi vào trong, còn không người. Chỉ có lò bắt quái trung đan lửa còn vượng, con khỉ rủa xả một tiếng. Ra cửa cũng không biết tắt lửa, hắn cũng không biết lão quân cùng nhiên đăng cổ Phật đang ba tầng gác cao Chu Lăng đan đại giảng đạo, tiên đồng, tiên tướng, tiên quan, tiên lại đều ở đây theo hầu nghe giảng. Con khỉ vốn định rời đi, lại bị lò luyện đan cạnh hồ lô kéo lại, hồ lô hoặc nhanh chóng kim quang hoặc nhanh chóng ngân quang đâm vào con khỉ, ánh mắt cũng không mở ra được, nhìn một cái đã biết không phải là phàm vật. Con khỉ lung la lung lay đi trở về lò luyện đan cạnh, nắm lên một hồ lô, trừ bỏ phong ấn, một viên kim đan liền bay ra, con khỉ không hề nghĩ ngợi bắt lại liền nhét vào trong miệng. Một viên kim đan đụng dưới, con khỉ ánh mắt sáng lên. Không đợi viên thứ hai kim đan bay ra, miệng hồ lô đã chống lại khỉ miệng, trở lại không kim đan vào bụng, con khỉ bắt lại hồ lô, miệng hồ lô hướng xuống dưới, lắc lư, vô ích, con khỉ đem hồ lô về phía sau ném một cái. Lại nắm lên một nặng trình trịch hồ lô, quen tay hay việc, mở ra hồ lô, miệng đối miệng, chính là một trận biển ướt. Một hồ lô tiếp một hồ lô, con khỉ cũng không biết đã ăn bao nhiêu, cho đến cũng tìm không được nữa hồ lô, con khỉ giật mình một cái, cấp trên hơi rượu lui, con khỉ quát to một tiếng không tốt, cũng không quay đầu lại nhảy ra đâu xuất cùng, trốn đi thiên đỉnh, đi xuống dưới mà đi. Hắn cũng biết bản thân họa trọng lớn, lúc này không chạy, tính mạng khó bảo toàn. Chương 977, Tuyệt Tiên chương 977, Tuyệt Tiên lời nói Vương Mẫu ngày đó dâng lên tụ tiên kỳ, thiên đình sở thuộc chúng tiên cùng bình thường kim tiên tự sẽ tới trước, không cần Vương Mẫu hạ thiết mời. nhưng đến đại năng cái giai đoạn này, liền cần đơn độc đưa lên thiếp mời, tỏ vẻ tôn trọng. Cho dù đưa lên thiếp mời, người khác tới cùng không đến trả là hai chuyện, dù sao Vương Mẫu bản đảo đối với thiên địa đại năng đã mất quá nhiều sức hấp dẫn. Lại thêm đại năng động phủ tự thành thiên địa, một khi bế quan, liền ngăn cách với lời, Vương Mẫu thiếp mời không nhất định đưa lấy được. Điều này cũng làm tạo cho Vương Mẫu mỗi lần phát ra thiếp mời nhiều, mà phó hội đại năng thiếu phổ biến hiện tượng. Nhưng nên phát thiếp mời, Vương Mẫu sẽ còn như cũ phát, có chút cần nàng tự tay viết, cũng sẽ đích thân viết. Tỷ như giống như nhìn về phía Khô Lâu Sơn kia phần thiếp mời, chính là Vương Mẫu tự tay viết tím bẩm đạo gián. Tiểu Thiên nhận được thiếp mời về sau, không dám độc đoán, mang theo thiếp mời vội vã đi thiên ngoại, dù sao phần này thiếp mời không phải cho nàng. Thiên ngoại Khô Lâu Sơn vẫn bậy huyết vụ phong sơn, Tiểu Thiên ở dưới chân núi bái kiến lão sư, nói rõ ý tới, hai tay dâng lên thiếp mời. Thạch Cơ lãnh đạm vẻ mặt thay đổi, đưa tay hút tới đạo gián, mở ra trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Ngươi có thể tưởng tượng đi xem trò vui?" Náo nhiệt. Thạch Cơ bên người xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, nhàn trán vẻ mặt đang nghe náo nhiệt hai chữ thường có biến hóa. Tiểu kiếm ma kiệt ngạo gạt gạt sắc bén mày kiếm, hỏi: "Cái gì náo nhiệt? Đi ngươi sẽ biết." Thạch Cơ đem đạo gián đưa cho nàng. Tiểu kiếm ma hừ nhẹ hai tiếng bày tỏ bất mãn, nhưng vẫn là nhận lấy đạo gián. "Nhớ mang theo Tiểu Thiền." Thạch Cơ nhắc nhở một câu. "Phiền toái." Một đạo hắc quang cuốn lên Tiểu Thiền rời đi thiên ngoại. Tiểu kiếm ma lúc tới, thiên đình đang hỗn loạn. Con khỉ quấy rối hội bàn đạo, phó hội chúng tiên tiến vào giao trì, thấy được chính là đầy đất bừa bãi cùng ngủ say bất tỉnh tiên nga lực sĩ. Chúng tiên đánh thức tiên nga lực sĩ hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Tiên nga tại chỗ liền sợ quá khóc. Diệu quan lực sĩ cũng là bị dọa sợ đến hồn bay lên trời, vì dưới đất thẳng dập đầu, vừa hỏi cũng là ba không biết, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này dĩ nhiên kinh động hậu điện Vương Mẫu, là lúc thất tiên nữ từ vườn bản đảo trở về đang cùng mẫu thân khóc kể. Vương Mẫu nghe, nhàn nhạt hỏi, chỗ hái bản đảo bao nhiêu? Đại tỷ trả lời, tiểu quả hai giỏ, trong quả mở giỏ, lớn quả một cũng không. Nhất định là bị kia con khỉ ăn trộm. Đúng, nhất định là bị kia con khỉ ăn. Bảy vị công chúa nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình. Vương Mẫu lại chưa từng tức giận, an ủi nữ nhi mấy câu, liền chuẩn bị mang theo các nàng đi gặp thiên đế. Vừa đúng lúc này, bên ngoài lại ra nhiễu loạn. Vương Mẫu chỉ đành phải đi ra ngoài trước xử lý chuyện bên ngoài. Dù sao rất nhiều đại năng đều đã đến, hơn nữa liên tục không ngừng còn có người tới. Vương Mẫu đi ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là hai tay vòng ngực ngầu ngầu đứng ở một bên, trong vòng ba trượng, không người dám đến gần, chính là nàng đệ tử kia cũng cách rất xa cố nhân ác thì, Vương Mẫu khẽ miệng co giật, không biết từ đâu tới nhức đầu. Cái này rõ ràng là đến xem náo nhiệt, không có chút nào thêm che giấu, hơn nữa nơi này xác thực cũng rất náo nhiệt. Vương Mẫu đi lên trước làm lễ ra mắt, dù sao nàng là chủ nhân, hơn nữa khách tới bên trong cũng chỉ có vị này thân phận cao. Tiểu kiếm ma cũng bất đắc dĩ thả tay xuống đánh cái chắp tay, nhưng nét mặt lại chưa từng có biến. Vương Mẫu đã rất biết đủ. Nàng khiến tiên quan đem trước mặt nhất bàn tiệc trước thu thập sạch sẽ, để cho tiểu kiếm ma ngồi trước. Tiểu kiếm ma cũng không có từ chối, mang theo tiểu thiền cũng liền ngồi thủ tịch. Phải nói là tiểu thiền một mực an tĩnh đi theo bản thân vị lão sư này sau lưng. Lúc này giao chỉ đã không còn huyên áo, phải nói ở Vương Mẫu đi ra sát na, chúng tiên liền đã yên tĩnh lại. Đối với Vương Mẫu trước hết cử động, phần lớn thần tiên cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao bọn họ vừa nhìn thấy vị này, cũng là vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt, bất quá bất đồng chính là, bọn họ lấy được đều là mắt lạnh, rất nhiều muốn lên trước người, còn phải một bóng lưng, ý tứ, không được qua đây, đừng gần phía trước, ta không muốn gặp các ngươi. Nàng gái này đưa lưng về phía thương sinh thái độ không chút nào đưa tới chúng tiên bất mãn, nhưng cũng không ai dám gần phía trước. Nhưng cũng có một phần nhỏ người, cũng không nhận ra Thạch Cơ, tỉ như giống như đi theo Vương Mẫu sau lưng thất tiên nữ, các nàng liền đối với Vương Mẫu đối tiểu kiếm ma thái độ rất là kinh ngạc. Tự nhiên cũng liền đưa tới đối tiểu kiếm ma thân phận tò mò. Bất quá nơi này, không ai dám nghị luận tiểu kiếm ma. Tự nhiên cũng sẽ không có câu trả lời. Chỉ nhiều vài đôi liên tiếp nhìn về phía tiểu kiếm ma bên kia ánh mắt, tò mò, mê hoặc, ngờ vực, không hiểu. Dĩ nhiên đều bị tiểu kiếm ma lạnh lùng đánh xuyên, không người dám cùng nàng mắt nhìn mắt, cũng liền không người dám nhìn thẳng nàng. Tu vi không cao, nhìn nhiều, cũng sẽ rơi lệ. Nàng thế nhưng là thế gian sắc bén nhất kiếm, người mang tài năng tuyệt thế. Cảm tạ chư vị hết sức thời gian dài tới khen thưởng chống đỡ. Cảm tạ chư vị hết sức thời gian dài tới khen thưởng chống đỡ. Cảm tạ, mất lợn, hạo hạ chiều chiều, cuộc đời phù du cả đời chính nghĩ, đại thần ruột thừa, bạn đọc 2020110081315125547, tinh không nguyên 4, trung ly đêm rét, chớ đọc phi ngữ, hoặc 1000, bỏ trốn trò chơi, tàng thị mập mạc, 3534, quyên tận thiên hạ sách, bạn đọc 2020102171391, xương chi ai, thương, nô đồng vẽ nguyệt đỏ như máu, vong linh hồi ức, đóa mật hạ dạ dạ, núi sông quê cũ nghị cô nhân, bạn đọc 1508232423289, bơi qua loạn tinh hải, bình thu 1990, thần bộ câu. Tinh tinh, rộng rộng tám nhân. Bạn đọc 2020102803010528, gió rét không tuyết, đêm tối ca cả nhám. Bạn đọc 16122620163355, lại, con hát nhiều thu không, non phiêu lục, quỷ cốc tiểu bối, tạp tu là bạn, bị thời gian quên lãng ma quỷ, hắn đấu khí hóa ngựa khủng bố như vậy, Atlantis IA bộ cả lý, tiểu lưu nhỏ bác, tính ảnh hiền giả, QSL91, duy ta cùng trời đồng tề thọ, tâm như lục la, mắt nhìn xuống bầu trời mèo, tiểu ái thích ăn món ăn, luôn luôn nghe địa ngục, chú lưu quang, lang tuyệt 123. Bạn đọc 2020061022245011189, Càn Khôn, lớn chuyên cá, chớ đọc phi ngữ, đêm tự hoàng quỷ mị, một mực nhỏ mập yêu, phù thế nguyên, đầu của ta không phải của bột. Bạn đọc 2017062320315357, mực bạch, Hồng Trần Ví Tiên Khách, Lạc Tình An, ở vàng thiếu sót trong lúc cùng cùng tháng 8 khen thưởng, phi thường cảm tạ chư vị hết sức chống đỡ, phi thường cảm tạ, cũng đúng lâu dài phụ lòng sự ủng hộ của mọi người cảm thấy xin lỗi, ở chỗ này xin lỗi, nếu như hy vọng vàng tiếp tục viết, mời tiếp tục ủng hộ, nếu như cảm thấy quá thất vọng, cũng không có sao, cảm ơn mọi người làm bạn cùng bao dung, cảm tạ, phi thường cảm tạ, một mực kéo tới bây giờ mới nói xin lỗi, là bởi vì vàng rất sợ, đại gia nói vậy có thể nghĩ đến, ừm. Chương 978, đưa lưng về phía chúng sinh chương 978, đưa lưng về phía chúng sinh tiểu kiếm ma không có ngồi một hồi, thiên đế liền tới. Đến rồi, tự nhiên thấy được tiểu kiếm ma. Thiên đế thấy được tiểu kiếm ma cũng là đau cả đầu, vốn định tiến lên, nhưng thấy được tiểu kiếm ma một bộ từ chối người ngoài ngàn dặm dáng vẻ, hắn hay là bỏ đi cái ý niệm này, xa xa không để lại dấu vết điểm vóc dáng, không ngoài dự liệu, tiểu kiếm ma không có để ý hắn, một cái ánh mắt cũng không cho hắn. Hạo Thiên may mắn bản thân không đi qua tự làm mất mặt, nếu là hắn đi qua chào hỏi, tiểu kiếm ma nhưng ngay cả thân cũng không nổi. Vậy hắn cái này thiên đế người chẳng phải là ném lớn. Hạo Thiên giống như vô sự thu tầm mắt lại, duy trì vui giận không hiện trên mặt thiên đế uy nghiêm. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Thiên đế khẽ cau mày, không giận tự uy. Trực Thiên Quan đội vàng tiến lên trả lời, hồi bẩm bệ hạ, có người quấy rối nương nương hội bàn đảo. Có người? Thiên đế thản nhiên nhìn Trực Thiên Quan một cái, nói, ai? Trực Thiên Quan không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn nói, cái đầu tiên tới trước phó hội chính là Xích Cước Đại Tiên. Thiên đế nâng đầu, Xích Cước Đại Tiên ở chỗ nào? Chúng tiên nhìn chung quanh không thấy Xích Cước Đại Tiên bóng dáng. Thiên đế lại kêu một tiếng, Xích Cước Đại Tiên ở chỗ nào? Tới rồi, tới rồi. Thanh âm cũng là từ ngoài cửa truyền tới. Xích Cước Đại Tiên vội vã từ ngoài cửa chạy tới, trước lệ thiên đế, lại lệ vương mẫu, liên tiếp cáo lỗi bản thân tới chậm. Thiên đế cao mày, vì sao tới chậm? Xích Cước Đại Tiên giải thích, lão đạo vốn nên tới trước, chưa từng nghĩ trên đường đi gặp Tôn Đại Thánh nói là phụng bệ hạ ngài chỉ ý, để cho chúng tiên tới trước Thông Minh Điện diễn lễ, trở lại giao chỉ phó hội, kết quả lão đạo đi Thông Minh Điện, chỉ một người cũng không có, lão đạo phát hiện không đúng. Lúc này mới vội vã đuổi về, cũng là đến chậm, mong rằng bệ hạ nương nương thứ tội. Chấm, cũng không chuyện này chỉ ý. Thiên đế nhàn nhạt một câu nói, lại khiến cả điện xôn xao, chúng tiên rối rít trách cứ, con khỉ này cũng quá lớn mật, lại dám giả chuyển bệ hạ chỉ ý. Đúng nha, cũng quá lớn mật. Bệ hạ. Lúc này, vương mẫu mang theo 7 cái nữ nhi tiến lên kể lể vườn bàn đảo phát sinh chuyện. Chúng tiên vừa nghe cũng mắt trợn tròn, cái gì? Bàn đảo không có rồi, đều bị con khỉ ăn rồi. Vậy bọn họ chẳng phải là đến không một trận? Lần này, con khỉ coi như là phạm vào chúng nộ. Chúng tiên đồng cựu địch hy lên án lên con khỉ tới, không phải là bởi vì con khỉ phạm chuyện lớn, mà là bởi vì bọn họ đảo bị con khỉ ăn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Giao chỉ nhất thời quần tình công phẫn, làm ầm ĩ lên. Tiểu kiếm ma thấy say sương ngon lành, thầm nghĩ, bổn tôn quả nhiên không có gạt ta. Tại chỗ trừ một ít đại năng đứng ngoài, cái khác tiên nhân hơn phân nửa thực sự tức giận, hỏa khí lớn, thanh âm tự nhiên cũng liền cao. Chúng chi là đồng cựu địch hy chung đối một người, dễ dàng hơn sinh ra trung tình. Người bệ hạ chỉ lùng bắt yếu hầu, không biết là ai cái đầu tiên mở miệng tiếp xuống. Đó là một tiếng so một tiếng cao vút, một tiếng so một tiếng chỉnh tề. Mời bệ hạ hạ chỉ lùng bắt yêu hầu. Mời bệ hạ hạ chỉ lùng bắt yêu hầu. Như vậy trên dưới một lòng nhiệt huyết tràn diện lại bị một lão đạo cắt đứt. Bệ hạ. Một lão đạo hấp ta hấp tấp từ bên ngoài chạy chậm đi vào. Chúng tiên một bầu nhiệt huyết bị cắt đứt căm tức nhìn người đâu, bất quá đợi thấy rõ người tới là ai, cũng yên lặng thu hồi vẻ giận dữ. Tới không phải người khác, chính là Bát Cảnh Cung đạo tổ Thái Thượng Lão Quân. Chúng tiên rất có ăn ý từ trung gian vì lão đạo nhường ra một con đường. Lão đạo cũng không nói hoài tới để ý người khác, chạy chậm tiến lên vội la lên. Bệ hạ, không xong, không xong. Hạo Thiên mí mắt nhỏ không thể thấy giật giật, lao đạo này là còn nhân quả cũng là không thèm đếm xỉa. Một mực thờ ơ lạnh nhạt tiểu kiếm ma cũng là một loại khác cái nhìn, lao đạo này quá giả. Làm nhân vật chính cũng không biết hắn bị người xem chê. Lao đạo hay là mặt lo lắng nói, bệ hạ, ngài để cho lão thần vì đan nguyên đạo biết luyện chế kim đan đều bị kia yêu hầu ăn trộm. A, chúng tiên lại là một trận xôn xao. Mời bệ hạ vì lao thần làm chủ. Thái thượng lao quân tình chân ý thiết, lại bị một tiếng không hợp thời hừ lạnh cắt đứt. Chúng tiên ứng tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng. Chúng tiên nghi ngờ, đây là ý gì? Chỉ có Hạo Thiên ánh mắt giật giật, hắn đoán được tiểu kiếm ma ý tứ, không đành lòng nhìn thẳng. Trang diện tạm ngừng, không khí một cái lung túng. Chương 979, Thiên La Địa Vong chương 979, Thiên La Địa Vong Thiên Đế ho nhẹ một tiếng, kéo về chúng tiên chú ý, chưa cho chúng tiên quá nhiều suy nghĩ thời gian, dù sao đây là các đại nhân thế giới, bọn tiểu tử cũng không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần biết quá nhiều. Thiên Đế cũng không còn nói nhảm, trực tiếp gọi Trực Công Tào tìm con khỉ tung tích. Thời gian không dài, phương Tây Trực Công Tào báo lại, yêu hầu đã từ Tây Thiên môn len lén hạ giới đi. Tự mình hạ giới, tội thêm một bậc. Thiên đế thái độ hung dữ, truyền chấm chỉ ý, khiến Lý Thiên Vương cùng giải quyết Na Cha Tam Thái tử, điểm nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ vương nguyên đế, tứ trị công tạo, vật tinh đấu, nam bắc hai thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng, trung 10 vạn tiên binh, bố 18 chiếc thiên la địa vong hạ giới lùng bắt yêu hầu, không được sai lầm. Tuân pháp chỉ. Tương đạo pháp chỉ truyền xuống, chu thiên tinh động, thiên binh tụ họp. Tháp tháp Lý Thiên Vương thống soái, Na Cha Tam Thái tử làm tiên phong, thiên đỉnh thần tướng tụ tập, 10 vạn thiên binh trùng trùng điệp điệp ép hướng Hoa Quả Sơn. Là lúc Đại Thánh đang cùng 72 đường yêu vương uống rượu, một trận yêu thần đại chiến chính thức mở màn. Lúc này, giao chỉ tiên cung bên trong, chúng tiên đã lục tục đến đủ, tới lần cuối chính là Nam Hải Quan Âm, nàng đại biểu chính là Tây Thiên Phật Tổ. Vị này Phật môn đại Bồ Tát thấy được tiểu kiếm ma sau cũng tới làm lễ ra mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, đụng một lỗ mũi cho, Quan Âm cảm thấy lung túng, cũng may đại gia cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ không thấy, tài bất trí để cho vị này Phật môn đại Bồ Tát quá lung túng. Vương Mẫu khẽ miệng nhẹ nhàng ngắc ngắc, bởi vì tiểu kiếm ma kia không che giấu chút nào lạnh băng ánh mắt, ngươi là ai nha? Ta biết ngươi sao? Giờ khắc này, rất nhiều đại năng mới phát giác được lần này hội bản đạo có ý tứ đứng lên. Trước có lao quân chịu thiệt, sau có Bồ Tát độ tượng. Một đạo môn đại lão, một Phật môn đại biểu, vị này là ai mặt mũi cũng không cho a. Không biết có bao nhiêu người đè xuống khỏe miệng giơ lên. Cũng may, rất nhanh liền có giám sát thiên quan báo lại, bệ hạ, Hoa Quả Sơn đã bị nặng nề vây quanh. Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, lại xét. Vâng. Thiên quan tối lui. Nay thiên quan mới ra đi, lại có thiên quan báo lại, bệ hạ, Tam thái tử đã cùng yêu hầu nộp lên tay. Chiến huống như thế nào? Có chúng tiên thần trợ chiến, tạm thời thắng bại chưa phân. Thiên đế phất tay một cái, thiên quan tối lui. Bệ hạ. Thiên quan lại tới báo, lũ yêu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bên ta thương vong trọng đại. Thiên đế nhàn nhạt nhướng mày, lại xét. Vâng. Bệ hạ, Tam thái tử không địch lại, chúng tiên thần cũng cầm yêu hầu không dưới. Chúng tiên không biết yêu hầu vì sao lợi hại như vậy, Vương Mẫu lại tâm lý nắm chắc, nàng nửa vườn đảo cũng không phải ăn chùa, nếu là đặt ở nửa năm trước, con khỉ này còn không có cũng khó dây dưa như vậy, cái này đem bản đảo coi như cơm ăn, chính là một con heo cũng có thể ăn ra cái đại la sức chiến đấu, huống chi con khỉ này theo hầu vốn là bất phàm, lại trải qua danh sư điều giáo, chỉ cần chống đỡ bất tử, chỉ biết ăn ra cái đại la đạo quả. Cũng liền Vương Mẫu chịu cho, thiên đế cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Quân không thấy, Cửu Quốc Hoàng Hà trợn tròng. Xiển giáo thập nhị kim tiên bị gọt trên nóc tam hoa, nhắm trong lồng ngực vũ khí, trở thành người phàm, Thái Thanh thánh nhân một người một viên cựu chuyển kim đan liền có thể khôi phục tu vi. Trong này từng đạo, chỉ có tầng cao nhất đại lão hiểu, chỉ cần bọn họ nguyện ý dốc hết bốn liếng, thôi sinh ra một hai đại la kim tiên vẫn không được vấn đề. Tiên đề phải có cái tốt theo hầu, tỉ như kia ứng lôi mà sinh lôi chất tử, sư phụ hắn Vân Trùng Tử liền cho hắn cắm hai con cánh, từ nay tung cánh bọn trời xanh. Lại tỉ như Linh Châu tự chuyển thế Na Cha, chưa từng lớn lên, liền tới cái Na Cha náo biển. Bây giờ không phải là như cũ ở thiên đình sống được càng ngày càng tốt, là thiên đình ít có đắc lực chiến tướng. Húng chi con khỉ này còn có vá trời tặng trạch công đức gia thần, hắn những cái kia một đỉnh đồng xuất đồng bào huynh đệ bổ thương thiên, lưu lại công đức tặng trạch cấp hắn cái này người đời sau. Nữ hoa tiện tay ném đi, Hoa Quả Sơn chính là một chỗ động thiên phúc địa, con khỉ này cũng là có đại khí vận. Vậy hạ, bần tăng vì ngài đề cử một người, nhất định có thể hạng phục cái này yêu hầu. Nói chuyện chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Âm một thân làm trắng nó bảo, tay nâng lọ sạch, quả thực là từ bi. Ồ, Hạo Thiên nhướng mày, không biết Bồ Tát đề cử người nào. Bồ Tát cười một tiếng nói, chính là bệ hạ cháu ngoại ruột, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Chương 980, Huyền Công chương 980, Huyền Công Hạo Thiên bừng tỉnh nhớ tới hắn còn có một cái như vậy cháu ngoại, còn có một cái muội muội. Đó là hắn lần đầu tiên chuyển thế sau muội muội, cha mẹ sau khi qua đời, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, hắn đã từng rất sủng cô em gái này, nhưng hắn giống như rất lâu cũng không nhớ tới nàng, hắn cũng không biết là năm tháng đáng sợ hay là luân hồi đáng sợ. Hạo Thiên ánh mắt phức tạp, chuyện cũ nổi lên trong lòng, đã thất sắc, cũng mơ hồ, trí nhớ quá cũ kỹ, cũng quá xa xưa, hắn quên. Hạo Thiên thất vọng mất mát, nhàn nhạt mở miệng, tìm hắn đến đây đi. Hắn cùng đứa cháu này quan hệ không hề tốt, thậm chí có thể nói có cửu oán. Hắn giết phụ thân hắn, đem hắn mâu thân đặt ở đảo sân dưới. Lúc này hồi tưởng lại, hắn lúc ấy thật là vô tình a. Hạo Thiên một mình nuốt xuống 5 tháng còn để lại cay đắng, chuyện chỗ này, hắn cũng nên đi xem một chút nàng. Nói một tiếng, ca ca có lỗi với ngươi. Đây là hắn thiếu nàng. Từ xưa đế vương vô tình, hắn gái này tiên đế cũng rất vô tình a. Hạo Thiên quay đầu nhìn bảy gái nữa nhi một cái, hắn đối với các nàng cũng không giống một người cha. Rời ngày càng gần, rời người càng xa. Hạo Thiên chợt có cái này hiểu ra, muốn đến thiên tâm, coi nhẹ ân tình, hắn thấy rõ chính mình đạo, cũng nghĩ đến bạn tốt nói, nàng là phương pháp trái ngược à? Vậy hạ, thay vì ở chỗ này khổ đợi, không bằng đi bên ngoài nhìn một chút. Lao Quân đề nghị. Hạo Thiên gật đầu, cũng tốt. Nơi này là giao chỉ thiên cung, tự thành thiên địa, chính là đại năng cũng không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Thiên đế di giá, chúng tiên đi theo, tiểu kiếm ma cũng đứng dậy đuổi theo, cùng người khác tiên giữ vững một khoảng cách, phân biệt rõ ràng, phía sau nàng, lẻ loi trơ trọi đi theo một cái tiểu cô nương, áo đỏ lưng đàn, nhìn một cái chính là Khô Lâu Sơn truyền nhân. Bởi vì tiểu kiếm ma quan hệ, tiểu thiền cũng được đặc lập độc hành. Cũng may tiểu thiền rất bình tĩnh, đây cũng là đệ tử Khô Lâu Sơn cảm thấy. Bởi vì các nàng có một ngồi ở đỉnh núi đám người nhìn lên lão sư. Thiên đế di giá, một mặt phương viên 10 trượng tuần thiên kính bị rời đi ra. Đây là thiên đình lớn nhất một mặt tuần thiên kính, là vì đại năng trở xuống chúng tiên chuẩn bị. Đại năng trở xuống, còn không có nhìn thấu thiên địa năng lực, trừ phi có đặc thù thần thông. Hai tên tiên quan điều đang tuần thiên kính, Hoa Quả Sơn đại chiến bày biện ra đến, chúng tiên tầm mắt đều bị thu hút tới. Lúc này cùng con khỉ đại chiến chính là quán Giang Khẩu Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn. Hắn cũng không có tới bái kiến thiên đế, mà là trực tiếp đi chiến trường. Hạo Thiên tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao mình cháu ngoại chưa từng kêu lên bản thân một tiếng cậu. Tuần Thiên kính trong, con khỉ cùng Dương Tiễn từ dưới đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới trên đất, đấu cái khó khăn chia lịa, một điểm này rất khiến chúng tiên khó hiểu, dù sao Dương Tiễn sức chiến đấu ở Phong Thần đại chiến trong là đại gia quá rõ ràng, làm xiển giáo ba đời người thứ nhất, kia sức chiến đấu là năng lực ép tiệt giáo rất nhiều đệ tử đời hai, ba đời trong trừ Hỏa Linh Thánh Mẫu, gần như không người có thể địch. Cũng liền Tiểu Hùng có thể nhìn chăm chú vào hắn, giữa hai người tranh đấu gần như sọ xuyên qua toàn bộ Phong Thần chi chiến, từ đầu đấu đến đuôi, dĩ nhiên còn phải cộng thêm một con chó. Hôm nay con chó kia lại không đến, không phải, đầy miệng lông khỉ là không thiếu được, con chó kia cảnh giới không thể so với Dương Tiễn cái này tiểu chủ nhân thấp, dù sao đó là làm bạn Ngọc Đỉnh cùng nhau lớn lên chó, Dương Tiễn chẳng qua là hắn tiểu chủ nhân. Đây chính là huyền công. Xem hai người từ đấu chiến chuyển thành tỷ đấu biến hóa thuật chúng tiên nói lên nghi vấn. Thái thượng lão quân nuốt dâu gật đầu, chính là, Dương Tiễn thi triển chính là ta huyền môn hộ giáo huyền công, công thành cựu chuyển có thể chứng cứ có sức thuyết phục nói. Chúng tiên lạnh hít một hơi, lấy lực chứng đạo, đây chính là bản cổ cũng không làm được chuyện. Nói thế nếu là ra từ những người khác miệng, chuẩn sẽ bị phun chết, nhưng ra từ thái thượng miệng, vậy thì không giống nhau. Hiển thánh chân quân thi triển chính là huyền môn huyền công, như vậy con khỉ thi triển lại là loại nào huyền công? Vấn đề này liền hỏi ý tưởng bên trên. Chúng tiên nhìn về phía thái thượng lão quân, thái thượng lão quân lại không nói nữa, nhắm hai mắt lại. Chúng tiên tức thời cũng không hỏi thêm nữa. Dĩ nhiên là Phật môn huyền công. Một thanh âm lạnh lùng khiến chúng tiên giật cả mình. Lão quân một cái chớp mắt mở mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là một cái chớp mắt ngạc nhiên. Chúng tiên nhìn về phía người kia, người nọ lại không chút nào một lời chọc thủng trời cảm thấy. Chúng tiên trong lòng điên cuồng chạy qua, Phật môn huyền công. Phật môn huyền công. Chúng tiên nhìn về phía Bồ Tát ánh mắt không đúng, con khỉ là ngươi Phật môn người. Ngươi còn tìm ngươi sư điệt tới đánh hắn. Dương Tiễn đúng là từ hàng sư điệt, ở từ hàng không có phản giáo trước. Nhưng từ hàng thành Quan Thế Âm Bồ Tát về sau, lại cùng con khỉ là quan hệ như thế nào? Con khỉ huyền công lại là ai truyền? Từ hàng rốt cuộc là hướng Phật hay là hướng đạo? Cũng rất khiến người ý vị. Chương 981, Tiểu Kiếm Ma Ác chương 981, Tiểu Kiếm Ma Ác Tiên Đế Vương Mẫu nhìn nhau cũng nhìn ra với nhau trong mắt bất đắc dĩ. Có một số việc khám phá không nói toạc, đại gia đều có mặt mũi, một khi nói toạc, vậy thì lúng túng. Cũng liền chỉ còn lại có lúng túng. Cũng may bây giờ đại gia cũng đem sự chú ý đặt ở Phật môn Bồ Tát trên người, chưa từng ngẫm nghĩ con khỉ ở thiên đình cùng đạo môn các loại không hợp lý chỗ. Kỳ thực, bọn họ cũng không muốn một mực giấu giếm đi, nhưng nhất định phải qua trước mắt cửa này, sau này chúng tiên phản ứng kịp, chỉ biết hiểu ngầm, khen ngợi một câu bọn họ những lao gia hỏa này giỏi tính toán thật là thủ đoạn. Thái thượng lão quân mí mắt nhảy có chút mất tự nhiên. Ở vào đầu gió đỉnh sóng Quan Âm Bồ Tát cố trấn tĩnh, xem đã đánh tới quán giang khẩu con khỉ cùng Dương Tiễn, chợt mở miệng, không bằng để cho bần tăng giúp hắn một rút. Chúng tiên phản ứng đầu tiên là giúp ai? Nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp, đứng ở chỗ này, dĩ nhiên là giúp Dương Tiễn đánh con khỉ. Quan Âm cần phải ra tay thời khắc, lại bị lão quân ngăn cản, tiếng thái thượng lão quân mang trêu nói, ngươi kia Bình Nhi cũng là cái đồ sứ, đánh tới con khỉ còn tốt, nếu là bị hắn kia gậy sắt gõ đến đụng phải, chẳng phải nát. Ngươi lại không động tới, đợi lão đạo giúp hắn một rút. Chúng tiên lại nhìn không rõ, cái này có cái gì tốt tranh? Bọn họ cũng không biết, cái này cũng dính đến phương Đông phương Tây chi tranh, cũng là tranh hơi giành tiếng. Bồ Tát biết nghe lời phải thu tay lại, cười hỏi, không biết lão quân lấy vật gì giúp hắn. Lão quân nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một vòng nhi, hướng về phía chúng tiên biểu diễn nói, vật này là côn thép đoàn luyện, bị lão đạo trở về sau đang điểm thành, nuôi liền một thân linh khí, sở trường biến hóa, nước lửa bất xâm, lại có thể bộ chư vận, một kẻ kim cương chắc lại tên kim cương bộ. Năm đó qua văn kiệt quan, hóa hổ thành Phật, rất là thua thiệt nó. Lão quân nhìn như đang nói kim cương chắc lai lịch, nhưng lại không đúng lúc nên nhắc tới hắn năm đó rời khỏi phía Tây Hải Hàm Cốc hóa hồ thành Phật. Trong này nếu không có thâm ý, kẻ ngu cũng không tin. Quan Âm cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lão quân cười nhạt, đối chúng tiên nói, lại nhìn lão đạo ném xuống đánh hắn một cái. Chúng tiên chỉ thấy lão quân nhẹ nhàng ném đi, kim cương chắc tự thiên môn quang hạ, chạy thẳng tới con khỉ mà đi. Chợt, một đạo kiếm khí chen ngang đi vào, xông vào tuần tiên kính, xông vào chúng tiên tầm mắt, cản lại kim cương chắc, phanh nhiên một tiếng, kim cương chắc xoay vòng vòng loạn chuyển, lệch hướng phương hướng, bay ra tuần tiên kính. Chúng tiên nhất tề nghiêng đầu nhìn về phía người kia, bao gồm lão quân, Bồ Tát, Thiên Đế, Vương Mẫu. Thấy được lại là một bóng lưng. Đạo hữu đây là ý gì? Thái thượng lão quân mở miệng chất vấn, giọng mang không vui. Ỷ lớn hiếp nhỏ, sau lưng đánh lén, vì ta chơ chẽn. Lần này, tiểu kiếm ma nói vô cùng rõ ràng, lại khiến chúng tiên hóa đá tại chỗ, cái này, thật là nói cái gì cũng dám nói nha. Lão quân giận đến phùng mang trợn má, chỉ tiểu kiếm ma, liên tiếp mấy cái, ngươi. Tiểu kiếm ma chợt xoay người lại, phong mang tất lộ nói, thế nào? Muốn đánh lộn? Chúng tiên vội vàng xoay người đầu đi, chỉ cảm thấy nhức mắt. Lão quân ngón tay cứng ở tại chỗ. Một lời không hợp liền đánh nhau. Lão quân hàm râu run run, là bị tức được, đây là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hắn thật đúng là đã đoán đúng, cái này nếu đổi Thạch Cơ hoặc Thiên Cầm ở chỗ này, nhất định sẽ nể mặt hắn, nhưng đổi thành Tiểu Kiếm Ma, hết thể lại bất động. Tiểu Kiếm Ma bản thân liền là Thạch Cơ ác, lại từ tuyệt tiên hình bóng mới vừa chấm ra, gánh chịu lấy vũ đạo bất khuất, ma đạo vô pháp vô thiên, hung thú đại hung chi đạo, cùng với tiệt giáo kiếm đạo, cùng thiện thi bình thường thường bất động. Tiểu Kiếm Ma đại biểu Thạch Cơ tùy tâm sử dụng, thể hiện Thạch Cơ cực đoan cá tính, cho nên Tiểu Kiếm Ma luôn là xem thường Thiên Cầm, cũng đại biểu Thạch Cơ cá tính xem thường mình bình thường. Cho nên Tiểu Kiếm Ma tồn tại cả một mực mạnh hơn Thiên Cầm, cũng có Thạch Cơ ưa thích thành phần. Năm đó Thạch Cơ vì chém ra ác thi, hướng Thông Thiên giáo chủ mượn kiếm tuyệt tiên, trượng kiếm hoành hành, mạnh nhập vạn long tổ, du lịch phượng hoàng đài, xâm nhập cổ ma huyền, bổ ra hung lăng, mới ở Bắc Minh kẻ thù côn bằng lao tổ trên đầu chém ra Tiểu Kiếm Ma, bất quá cũng chỉ tính một nửa ác thi, nàng vừa nạp nhập nhân gian, hóa địa vi lao, để mặc cho ác niệm nảy sinh. Như vậy trăm năm lại trăm năm, hay là không thể thành công, cuối cùng, nàng là ở Chu Tiên trợ trồng, lấy chém giết thánh. Nhân chi ác, một khúc Chu Tiên mới chém hết ác thi. Nàng ác thi nếu so với thiện thi khó chém quá nhiều, xuyên qua toàn bộ thánh nhân thời đại mới chém ra, cũng hung tàn quá nhiều.